Chương 547, kẻ giết người sẽ bị người giết, chương 547, kẻ giết người sẽ bị người giết. Chỉ trong chốc lát, khách sạn lão bản liền là Cố Phong chuẩn bị xong gian phòng. Nói là sương phòng, bất quá chỉ là một gian đơn sơ nhà gỗ mà thôi. Xấu xí tiểu nhị dẫn Cố Phong vào phòng, Cố Phong vung tay liền ném đi một viên linh thạch hạ phẩm cho hắn làm tiền đoa. Tiểu nhị mừng rỡ nói cảm ơn liên tục, rời khỏi gian phòng lúc vẫn không quên thay Cố Phong đóng lại cửa phòng. Trong phòng bài trí 10 phần đơn sơ, nhưng tương quan đồ dùng trong nhà coi như đầy đủ. Bàn ghế cùng giường chiếu đều có chút cũ kỹ, Cố Phong đưa tay ở trên bàn lau lau rồi một chút, trừ thật dày cho bụi bên ngoài tràn đầy ở mức chân nhăn xúc cảm. Tiểu trấn này sừng sững tại một mảnh khu vực đầm lầy dài đất trung tâm, khí ẩm to lớn, hoàn cảnh có chút ác liệt. Gian phòng cửa sổ còn mở, căn phòng này tại khách sạn lầu 3, Cố Phong từ ngoài cửa sổ nhìn ra xa, vừa vặn có thể đem hơn phân nửa tiểu trấn thu hết vào mắt. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, nước mưa đập nện nóc phòng đôm nốt âm thanh bên tai không dứt. Xem ra, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Khép lại cửa sổ, Cố Phong xoay người khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, chậm rãi nhập định. Lúc đêm khuya, toàn bộ tiểu trấn đều yên lặng xuống tới. Mấy cái bóng đen tại vũ dạ trên đường phố xuyên tới xuyên lui. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền tới đến khách sạn dưới lầu, ba cái thân hình cao lớn vu tu tụ tập cùng một chỗ. Dẫn đầu vu tu hổ cong eo gấu, mắt trái bị bịt mắt màu đen bao phủ, rất rõ ràng là cái độc nhãn long. Xác định a, tối nay tới trên trấn cái kia lạ lẫm tu sĩ liền ở tại chỗ này. Độc nhãn long hỏi. Yên tâm đi, đại ca. Cả người khoác da thú vu tu đáp, tiểu tử kia hiện tại liền ở tại lầu 3 trong phòng khách, gia hỏa này xa hoa rất, vừa ra tay chính là linh thạch thượng phẩm, hàng tồn nhất định không ít. Tham lam liếm lấy một chút đầu lưỡi, độc nhãn long suy tư một lát, lại có chút do dự nói, tiểu tử này sẽ không phải là đại tông môn nào đó công tử ca đi, chúng ta nếu là đem hắn xử lý, chỉ sợ sẽ dẫn xuất tai họa. Bất quá chỉ là cái nguyên anh cảnh tiểu tử ngốc mà thôi, sợ cái gì? Một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón vu tu kêu gào nói, huống hồ ta điều tra qua, U Tuyển Vu môn căn bản cũng không có nhân vật này, khẳng định là từ cái khác địa bàn du lịch đến đây lăng đầu thanh, chúng ta đem hắn xử lý, thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết. Bắc Hoang Vu địa, từ trước đến nay là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hàng năm chết oan tu sĩ không biết có bao nhiêu, một cái đường xa mà đến khuôn mặt xa lạ, cho dù là mệnh tăng ở đây, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nói ba đã bốn. Đây chính là Bắc Hoang quy củ. Lời tuy như vậy, nhưng là độc nhãn long vẫn còn có chút do dự không dứt. Đại ca, chớ do dự. Dầu quay nón lo lắng nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Lão Tam đã đem khách sạn tiểu nhị cho mua được, tiểu tử này như vậy rêu rao, chỉ sợ đã bị mấy nhóm người theo dõi, đêm nay chúng ta không động thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta nhanh chân đến trước. Thú bị vu tu cũng nhẹ gật đầu, đồng ý nói, đại ca, nhị ca hắn nói có lý. Nheo cặp mắt lại, độc nhãn long mắt nhìn trước hai cái vu tu một chút, cắn răng nói, đi. Theo ý ngươi bọn họ, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta làm. Ba người ăn nhịp với nhau, len len từ khách sạn cửa sau đi vào. Khách sạn tiểu nhị sớm đã tại Cố Phong chức của phòng làm xong ký hiệu, trong bốn người ứng bên ngoài hợp, ngược lại là làm việc không chê vào đâu được. Ba đạo bóng đen chậm rãi độn tiến khách sạn, một cái lắc mình liền tới đến lầu 3 hành lang chỗ. Trong phòng, ngay tại nhập định Cố Phong chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Ba cái vu tu tìm đúng Cố Phong gian phòng, độc nhãn long hướng phía dâu quay nón nhẹ gật đầu. Đã thấy tên này từ nghi ngờ người móc ra một cái hổ lô màu đỏ. Dâu quay nón bấm một cái linh quyết, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, đem miệng hổ lô nhắm ngay trong phòng. Một đoàn màu tím mê vụ từ trong hổ lô chậm chậm thả ra. Cả phòng lập tức bước lên không hiểu quỷ dị mùi thơm. Cái đồ chơi này cũng là một loại vu cổ chi thuật, chỉ tại tê liệt tu sĩ kinh mạch, để nó không thể động đậy mảy may. Ba huynh đệ dựa vào cái này, mánh khóe không biết hại qua bao nhiêu đi ngang qua tu sĩ. Bọn hắn liệu định Cố Phong bất quá là cái nguyên anh cảnh tu vi mao đầu tiểu tử, bây giờ chỉ sợ sớm đã nằm ngáy ho ho, làm sao có thể ngăn cản được bực này vu độc. Mê vụ trong phòng quanh đi của lại, ẩn chứa trong đó cổ độc rất nhanh liền muốn xâm nhập Cố Phong thể nội. Cố Phong hai mắt tách ra yếu ớt kim mang, trước mắt cổ độc lập tức liền bị luyện hóa sạch sẽ, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Ba cái vu tu kiên nhẫn chờ đợi gần nửa canh giờ, nghe được trong phòng triệt để không có động tĩnh, bọn hắn rốt cục kìm nén không được tâm tình kích động, không kịp chờ đợi liền đẩy cửa phòng ra. Rón rén đi vào phòng, dâu quay nón nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, nhếch miệng cười nói: "Đại ca, ta đã nói, cái này chính là bánh từ trên trời rớt xuống hoạt động, tiểu tử này chính là cái lăng đầu thanh, dễ đối phó rất." Độc nhãn long gật đầu nhẹ răng cười, nhìn về phía Cố Phong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. "Tiểu gia chờ đợi các ngươi đã lâu." Cố Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt phong tỏa cả phòng thiên địa khí cơ. "Tiểu tử này vậy mà không có việc gì?" Ba cái vu tu trận sững sờ, còn chưa phát giác được chuyện kỳ quặc. Lao Tam, xử lý hắn, dâu quay nón hét lớn một câu. Người khoác da thú vu tu ứng thanh liền lao xuống tiến lên, đưa tay mang theo ưu ám ánh sáng hướng Cố Phong mặt chụp tới. Cố Phong nhẹ chỉ một chút, lại nghe phanh một tiếng, thú bị vu tu nhục thân ầm vang bạo tạc, chân cụt tay đứt bốn chỗ bay tứ tung, đổ còn lại hai người đầy người máu đen. Trốn, mau trốn, cho tới giờ khắc này, độc nhãn long mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Phải biết, thú bị vu tu chính là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho dù không địch lại cũng không có khả năng một chiêu liền bị người phấn thân vai cốt. Giải thích duy nhất chính là trước mắt giá hỏa này là đang giả heo ăn hổ, muốn chạy trốn đã chậm. Cố Phong mỉm cười, cũng không đứng dậy. Cả phòng vách tường cùng cửa sổ đột nhiên kim quang đại trán. Vốn liếng đạo pháp uy năng đã sớm đem gian phòng bốn phía thiên địa quy tắc khóa chặt, cho dù trước mắt hai người hao hết tất cả thủ đoạn cũng không có khả năng chạy thoát. T. Độc nhãn long hít vào một ngụm khí lạnh, hắn kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, mắt thấy lâm vào tuyệt cảnh, lúc này không chút do dự quỳ xuống lại, tiền bối thứ tội, chúng tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn, quấy rầy tiền bối tu hành, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, vung tha hai ta một ngựa. Dâu quay nón nghiến răng nghiến lợi, quá to, đại ca, mau dậy đi, cầu gia hỏa này làm gì, chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Có chí khí. Cố Phong nhẹ gật đầu, ngón tay trên không trung vạch một cái. Một đạo kiếm quang chém qua, dâu quai nón lập tức đầu một nơi thân một nẻo, thần hồn câu diệt. Cầu tiền bối tha mạng. Nhỏ nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối hạ thủ lưu tình tri ân. Mắt thấy Cố Phong hời hợt liền giải quyết chính mình hai cái đồng bọn, Độc Nhãn Long lập tức sợ vỡ mật, không ngừng tại nguyên chỗ đập lên khấu đầu. Tha mạng. Nhướng mày, Cố Phong trầm giọng nói, dĩ vãng bị các ngươi để mắt tới những tu sĩ kia chỉ sợ cũng như thế khẩn cầu qua các ngươi, thủ hạ các ngươi lưu tình a. Nghe vậy, Độc Nhãn Long cứ thế tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây chính là Bắc Hoang tu chân giới quý củ, lên tới Bắc Hoang vu tôn, xuống đến nhất ti tiện vu dân, không có chỗ nào mà không phải là tuần hoàn theo bộ quy tắc này ở chỗ này pha trộn. Kẻ giết người, sẽ bị người giết. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Hết thảy đều không qua là trận nhân quả mà thôi. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không giết ngươi. Cố Phong thản nhiên nói. Độc Nhãn Long vui mừng quá đỗi, đang muốn ngẩng đầu thời điểm, đã thấy bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ hắn linh hải. Cố Phong nheo cặp mắt lại, lạnh nhạt nói, bất quá, cái này siêu hồn nỗi khổ, ngươi không phải là thụ không thể. Nương theo lấy đau khổ kịch liệt, Độc Nhãn Long đầy cõi lòng tuyệt vọng trường lớn hai mà tưởng 548, tung gạch nhử ngọc bên trên, chương 548, tung gạch nhử ngọc bên trên. Một phen siêu hồn xuống tới, Độc Nhãn Long miệng sủi bọt mép, bạch nhãn trực phiên. Mắt thấy hắn bị thương nặng nguyên thần, trở thành một cái sẽ chỉ thở phế nhân. Cố Phong giơ tay lên, mặc cho hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng co quắp, đáy lòng không có nửa điểm thương hại chi ý. Dạng này vu đạo tán tu, dựa vào cướp bóc sống qua, việc ác bất tận sau khi đã sớm hẳn là ngờ tới sẽ có hôm nay hạ tràng. Từ gia hỏa này trong trí nhớ, Cố Phong tìm tòi tỉ mỉ có quan hệ dược tiên cốc tin tức tương quan. Ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Bác Hoang dược tiên cốc cụ thể chỗ, Cố Phong đã hiểu rõ tại tâm. Chỉ là, cái này y lý tiên phong bất bình lại là so với trong tưởng tượng còn muốn cổ quái khó chơi. Gia hỏa này y thuật tất nhiên là cao mình, có thể nghĩ muốn tìm cầu mong gì khác ý hỏi thuốc quy củ cũng là nhiều vô số. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên là tiền xem bệnh vấn đề. Phong bất bình y người, không cầu linh thạch pháp bảo, cũng không cầu công pháp tu vi. Hắn muốn là cầu y người thiếu một cái nhân tình. Nhưng phàm là tìm hắn người xuất thủ, nhất định phải lấy thần hồn phát thệ, thiếu hắn phong bất bình một ơn huệ lớn bằng trời. Ngay sau, nếu là phong bất bình có chuyện nhờ, nhất định phải tận hết sức lực xuất thủ. Điểm này, Cố Phong ngược lại là nguyện ý không thèm đếm xỉa. Chỉ cần có thể cứu trở về Cố Liên Thiên tính mệnh, nợ nhân tình liền nợ nhân tình, chỉ cần không làm thương hại thân hữu của mình có thể là vi phạm lương tâm của mình, bất cứ chuyện gì Cố Phong đều nguyện ý đáp ứng. Chỉ là, phong bất bình quy củ thứ hai, cũng làm người ta có chút phát điên. Con hàng này có ba không ý gì, vô tình vô nghĩa người không ý gì, ý thế hiếp người người không ý gì, cùng đông vực hoàng thành người không ý gì. Trước hai cái Cố Phong còn có thể lý giải, thậm chí có chút thưởng thức, đây con mẹ nó một điểm cuối cùng là tình huống như thế nào. Này bằng với là tuyệt Cố Liên Thiên đường sống. Xem ra cái này Bắc Hoang Y Dị Tiên đối với Đông Vực 12 hoàng thành tộc nhân rất là có thành kiến a. Cố Phong đối mặt loại này lung túng hoàn cảnh, khá là không biết làm sao. Hắn hiện tại nếu là tùy tiện tiến về dược tiên cốc, làm không tốt liền sẽ cùng phong bất bình nổi xung đột. Theo lão già này cổ quái như vậy tính tình quật cường, một khi cùng hắn ở giữa có khoảng cách, liền xem như thanh đao gác ở trên cổ hắn, cũng tuyệt không có khả năng xin mời động đến hắn xuất mã. Trong lúc nhất thời ở giữa, Cố Phong cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thủ đoạn cương ngạnh, khẳng định là không thể thực hiện được. Nhất định phải mở ra lối riêng, bàn bạc kỹ hơn. Cũng may, Độc Nhãn Long trong trí nhớ còn có một đầu có quan hệ y lý tiền phong bất bình tin tức trọng yếu, Cố Phong cảm giác có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Đó chính là, chẳng biết tại sao, y lý tiền phong bất bình cùng Bắc Hoang Vu Tôn quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Bắc Hoang Vu Tôn thậm chí đã từng cho hắn phát qua âm thanh, bất luận kẻ nào can đảm dám đối với phong bất bình bất kính, có thể là tự tiện đi dược tiên cốc sinh sự, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, phong bất bình dược tiên cốc cơ hồ trở thành hỗn loạn Bắc Hoang nội địa bên trong một chốn cực lạc. Căn bản không người dám đi trêu chọc. Nếu như có thể mời được Bắc Hoang Vu Tôn ra mặt, nói không chừng liền có thể thuyết phục Phong Bất Bình xuất thủ, là Cố Liên Thiên kéo dài tính mạng. Đáng tiếc, Bắc Hoang Vu Tôn hành tung bất định, quanh năm tại Bắc Hoang trên đại lục bốn chỗ chu du, thậm chí ngay cả một cái cố định đạo tràng sơn môn đều không có. Không giống với mặt khác ba vị thánh chủ, Bắc Hoang Vu Tôn đơn giản chính là một đóa hiếm thấy. Hắn hỉ nộ vô thường, đối với Bắc Hoang rất nhiều chuyện cũng là xa cách. Bên người trừ thiết hán cao thủ này hộ vệ, cũng xưa nay sẽ không đi phát triển thế lực của mình. Muốn tìm được tung tích của hắn, quả thực có chút khó khăn. Thu thập tâm tình một chút, ngoài cửa sổ chân trời đã tảng sáng lên. Cố Phong đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, đẩy cửa phòng ra đi ra khỏi phòng. Dưới lầu trong đại sảnh tiểu nhị nhìn thấy hắn đi ra ngoài, không khỏi tối lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này bất quá chỉ là cái phổ thông phàm nhân, dựa vào bán một điểm nhỏ đạo tin tức tại trong trấn kiếm miếng cơm ăn. Cố Phong biết rõ tin tức của mình là hắn để lộ, nhưng cũng không có làm khó hắn. Đi ra kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng, một kẻ phàm nhân thôi, Cố Phong tự nhiên không có để vào mắt. Đi ngang qua quầy hàng lúc, trở tay ném đi mấy quả linh thạch cho khách sạn lão bản, Cố Phong lạnh lùng nói: "Tối hôm qua có ba cái mao tặc xông vào phòng khách, ta xuất thủ cùng nhau giải quyết, hai chết một thường." Gian phòng có chút loạn, những linh thạch này coi như làm là cho các ngươi bồi thường đi. Nói xong, hắn không còn lưu lại, đi thẳng ra khỏi khách sạn. Lão bản nuốt nước miếng một cái, thu hồi linh thạch, vội vàng mang theo tiểu nhị lên lầu 3. Mở cửa phòng xem xét, đầy đất đều là máu thịt bé bét, chân cụt tay đứt cùng không hiểu đầu lâu tung tóe đầy phòng đều là, duy chỉ có trên giường chỉnh chỉnh tề tề, không có nhiễm phải chút nào chất bẩn. Người sống duy nhất Độc Nhãn Long, giờ phút này chính ngồi liệt tại bên cửa sổ, rũ cụp lấy đầu lưỡi, nước bọt chảy đầy đất, hiển nhiên là đã xí ngốc. Ngoan ngoãn tiểu nhị rụt cổ một cái, cho là mình may mắn nhặt được cái tính mạng. Lão bản xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn bất quá là kim đan cảnh tu vi, nhưng lại tại Bắc Hoang pha trộn nhiều năm. Loại trang diện này thật cũng không hiếm thấy, vội vàng quát lớn lấy tiểu nhị vào nhà thu thập, đem trong phòng thi thể ném tới hậu sơn bãi tha ma xong việc. Bác hoang nội địa thường có giữa các tu sĩ giết chóc, cái này ba cái tán tu cũng chỉ có thể tự nhận không may. Tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết, không có bất kỳ người nào sẽ thay bọn hắn ra mặt. Cố Phong đi ra khách sạn, giơ tay liền lái đội quang, hướng phía tiểu trấn cách đó không xa một chỗ ngọn núi bay đi. Ngoài trăm dặm có chỗ ngọn núi hiểm trở, dân bản xứ xưng là Phù Đồ Sơn, nơi đó chiếm cư tu chân tông môn, tên là Ưu Tuyền Vũ Môn. Độc Nhãn Long trong trí nhớ, tông môn này chính là trong phạm vi mấy ngàn dặm lớn nhất tu chân thế lực, trong môn trưởng giáo Ưu Tuyền đạo nhân có phân thần cảnh đỉnh phong thực lực. Địa phương đầm lầy tiểu trấn chính là bọn hắn mở ra đến để mà nuôi dưỡng phàm nhân nơi trốn một trong. Cố Phong ý nghĩ rất đơn giản, nếu tìm không thấy Bắc Hoang Vu Tôn tung tích, vậy cũng chỉ có thể làm điểm ra ô sự tình dẫn lão nhân ra ông ta chính mình ra mặt. Ưu Tuyền Vũ Môn a đừng trách tiểu gia xuất thủ quá ác. Cố Phong thật sự là không cách nào, chỉ có sử xuất chiêu này tung gạch như ngọc. Một đường phi nhanh nhảy lên Phù Đồ Sơn cao phòng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bình chướng trong suốt. Cố Phong căn bản cũng không có ngừng ý tứ, một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp liền đụng nát Phù Đồ Sơn đại trận hộ sơn. Oanh minh tiếng vang lập tức đưa tới trong sơn môn vu tu cảnh giác. Nói đến, cái này Ưu Tuyền Vũ Môn động thiên phúc địa cũng mười phần coi trọng. Liên bài lầu cấp tất cả đều xây dựng tại Phù Đồ Sơn nhất hiểm trở trên vách núi treo leo. Nơi đây linh khí dồi dào, cảnh sắc hợp lòng người, cùng trong đầm lầy tiểu trấn so sánh đơn giản chính là cách biệt một trời. Cố Phong lơ lửng tại giữa trời bên trong, vận đủ thái sơ chân khí, trầm giọng quát to, Ưu Tuyền đạo nhân ở đâu? Cho tiểu gia cút ra đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ưu Tuyền Vũ Môn đều là chấn động. Vô số độn quang từ trong lầu các nhảy lên ra, phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có trên vạn người nhiều. Trước mắt những này vu tu rõ ràng tu vi muốn so trong khách sạn ba người kia tinh xảo bên trên không ít, mặc dù đại bộ phận bất quá là nguyên anh cảnh tu vi, tại Cố Phong trong mắt cũng bất quá là gà đất chó sành. Người nào dám đến ta Phù Đồ Sơn làm cản? Một tiếng quát lớn vang vọng giữa trời, người khoác đạo bào màu đen Ưu Tuyền đạo nhân từ trong sơn môn bay nhanh mà giả trưởng 549, tung gạch nhử ngọc bên dưới, chương 549, tung gạch nhử ngọc bên dưới. Ưu Tuyền đạo nhân ngay tại tông môn trong phòng ngủ cùng mình đạo lữ anh em. Không nghĩ, đại trận hộ sơn đột nhiên bị người phá mất, toàn bộ Phù Đồ Sơn ầm vang chấn động. Lão gia hỏa này kém chút ngay cả quần cũng không mặc tốt, tức giận không thôi liền xông ra sơn môn. Mấy trăm năm qua, hắn đã đem xung quanh mấy ngàn dặm trong vòng tất cả tu chân thế lực tất cả đều đánh gục. Không dám nói thiên hạ thái bình, tối thiểu nhất Ưu Tuyền Vũ Môn tại vùng này cũng coi như được là uy danh hiển hách, không người dám tùy tiện ước hiếp. Ưu Tuyền đạo nhân đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn ngược lại là muốn nhìn, là đồ không có mắt nào tuyển lúc này đến tập quán. Giữa trời bên trong, Ưu Tuyền đạo nhân cùng Cố Phong hai mặt nhìn nhau. Cố Phong vẫn mang theo mặt nạ, biến mất khí tức, một thân áo bào trắng và áo theo gió mà động. Nếu mày nhìn Cố Phong một chút, Ưu Tuyền đạo nhân hồ nghi nói, người đến người nào? Ta chính là Tiểu Sắc Tài Vận Tông tông chủ, An Uống đạo nhân. Cố Phong mặt không đỏ tim không đập, há miệng liền bứt lên nhạt. Rượu rượu cái gì tông? Ưu Tuyền đạo nhân kinh ngạc không thôi. Cố Phong bình tĩnh không gì sánh được, lập lại, là Tiểu Sắc Tài Vận Tông. Đây là cái gì cổ quái tông môn? Phàm là đứng đắn một điểm tu chân thế lực cũng sẽ không có như thế phát rồ danh tự. Ưu Tuyền đạo nhân tung hoành Bắc Hoang hơn nghìn năm, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua còn có như thế cái hiếm thấy môn phái tu chân. Còn có cái kia buồn cười không gì sánh được đạo hiệu, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Ưu Tuyền đạo nhân kém chút muốn hỏi Cố Phong, phải chăng còn có cái sư đệ gọi là cá cược chơi gái? Nếu không phải Cố Phong khí chất bất phàm, xem xét liền không dễ trọng, hắn thật sẽ cho rằng là đối phương muốn trêu đùa chính mình. Người tốt gan to, vì sao đến ta Ưu Tuyền Vũ Môn dương ai? Cố Phong giống như cười một tiếng, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Đường ta trải qua này, trên tay vòng vèo dùng hết, nghe nói các ngươi Ưu Tuyền Vũ Môn gia đại nghiệp đại, do đó đến đây tìm các ngươi đòi hỏi chút linh thạch. Giữa không trung mấy vạn đệ tử cứ thế ngay tại chỗ. Thì ra gia hỏa này phá bọn hắn tông môn đại trận hộ sơn, vì cái gì? Lại là ăn cướp. Nhếch lên vẻ miệng, Cố Phong cười nói, tiểu gia cũng không tham lam, muốn không nhiều, tùy tiện đến bên trên hơn 10 vạn khỏa linh thạch thượng phẩm liền có thể. Nghe vậy, Ưu Tuyền đạo nhân kèm chút không có khống chế tốt đột quang, suýt nữa từ không trung rơi xuống. 100,000 khỏa linh thạch thượng phẩm, nếu còn nói muốn được không nhiều. Bắc Hoang có thể không thể so với Đông vực, vốn là địa vực cằn cỗi rất. Linh thạch sản lượng càng là ít đến thương cảm. Ưu Tuyền đạo nhân cho dù là bán đứng chính mình, lại dựng vào trong tông môn các đệ tử pháp bảo chứa đồ. Có một cái tính một cái, cũng đụng không đến khoản tiền lớn này. Ngươi đang nói đùa a? Ưu Tuyền đạo nhân một mặt ngượng ngứ. Ai mẹ nó có công phu nói đùa với ngươi? Cố Phong trợn trở mặt, nổi giận nói, mau mau giao ra linh thạch, nếu không, tiểu gia hiện tại liền phá hủy các ngươi Ưu Tuyền Vũ Môn động phủ sân môn. Khẩu khí thật lớn. Ưu Tuyền đạo nhân tức hồn hện, bọn chuột nhắt vô tri, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Để mặc lại. Ầm ầm. Đã thấy hắn nổi giận mà lên, giơ tay tế ra đẩy trời vu cổ hư ảnh. Trong lúc nhất thời, xung quanh tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên bốn phía, đầu sói, đầu trâu thậm chí là không hiểu phi cầm tẩu thú tràn ngập xâm xâm quỷ khí, gào thét lên hướng Cố Phong ép đi. Đơn thuần luận vu cổ chi thuật, Ưu Tuyền đạo nhân tuyệt đối được cho Bắc Hoang Vu Tu bên trong người nổi bật. Đáng tiếc, hắn đụng phải quá biến thái đối thủ. Cố Phong không nhúc nhích tí nào, bất quá là hướng về phía trước đạp không bước một bước. Phanh! Một vệt kim quang nhộn nhạo quét ngang bát phương. Giữa trời bên trong vô số vu cổ dị thuật nhao nhao vỡ nát, Ưu Tuyền Vu Môn hơn vạn đệ tử độn quang đều đi theo cùng một chỗ biến thành hôi phi. Không ít tu vi không tốt môn nhân đệ tử trực tiếp đã hôn mê, từ trên vách đá rơi xuống mặt đất. Trang diện kia, như là mây đen ngập đầu, mưa rào mà rơi. Người sao lại thế? Bất quá vừa đối mặt, Ưu Tuyền đạo nhân liền cảm nhận được sợ vỡ mật. Hắn hành tẩu Bắc Hoang nhiều năm, lập tức liền nhìn ra Cố Phong chính là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng tồn tại. Cho dù đối phương khí tức bị cổ quái ẩn giấu đi đứng lên, nhưng có thể như vậy hời hợt liền xua tan chính mình vu pháp tu sĩ, tại trên tu vi, chí ít so với hắn cao hơn bên trên hai cái cảnh giới lớn. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. 100.000 khỏa linh thạch thượng phẩm, cho hay là không cho? Cố Phong cười lạnh nói. U Tuyền đạo nhân mặt xám như cho, nếu không phải ngay trước chính mình đông đảo môn nhân đệ tử mặt, hắn khóc tâm cũng phải có. Nếu là hắn thật có nhiều linh thạch như vậy, ngược lại là nguyện ý nhận thua, nhưng hắn thật không có. Ngươi khinh người quá đáng. U Tuyền đạo nhân khóc không ra nước mắt, cũng không thể để hắn đường đường một kẻ tông môn tông chủ trước mặt mọi người thừa nhận chính mình nghèo đi. Đã ngươi không chủ động, cái kia tiểu gia liền tự mình động thủ cầm. Cố Phong biểu hiện cường thế không gì sánh được, phất tay tế ra thông thần phú kim thân. Diêu không hướng phía phủ đồ sơn hư chỉ một chút, vô số đồng tiền hư ảnh nương theo lấy đại đạo di âm ầm vang rơi xuống. Bao quát U Tuyền đạo nhân ở bên trong, hơn vạn vu tu toàn đều lâm vào vốn liếng đạo mê trận. Thân thể của bọn hắn đều bị to lớn đồng tiền trói buộc, thần sắc trở nên tham lam không gì sánh được, trong nháy mắt liền rơi vào đối với tài phú si mê bên trong. Cố Phong dung thân hóa thành một đạo kim quang, nhảy lên vào U Tuyền vu môn đạo tràng sân môn. Qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi phiêu nhiên mà ra, sau lưng đã nhiều một túi lớn linh thạch. Đánh cái thanh thủy búng tay, đạo pháp tiêu tán, đám người lúc này mới khôi phục thần trí, nhìn về phía Cố Phong trong ánh mắt nhiều phần âm thầm sợ hãi. Ai quả thực là khó coi. Ghét bỏ lắc đầu, Cố Phong thở dài, đường đường U Tuyền vu môn, trong khố phòng đều là chút đồng nát sắt vụn thì cũng thôi đi, linh thạch vậy mà chỉ có hơn 40.000 khỏa. Hơn 40.000 khỏa linh thạch thượng phẩm, đây chính là U Tuyền vu môn tất cả gia sản. Giờ phút này, đã bị Cố Phong đóng gói tốt cố ý khiêng trên bờ vai. U Tuyền đạo nhân khỏe miệng co quắp xúc, đáy lòng không ngừng đang dỉ máu. Những linh thạch này, coi như làm lợi tức. Cố Phong tay háo hất lên, một quyền cách không đánh tới hướng bên cạnh một đạo ngọn núi hiểm trở. Ầm ầm. Dốc đứng ngọn núi lập tức chia năm xẻ bảy, đá vụn khói bụi theo gió tung bay. Chừng đám người một chút, Cố Phong không thể nghi ngờ nói qua một thời gian ngắn, tiểu gia sẽ lại đến quang cố nhị các loại, 100.000 khỏa linh thạch một chữ mà cũng không có thể thiếu, nếu không hạ chẳng giống như ngọn núi này. Toàn bộ U Tuyền vu môn run như cầy sấy, không ít tu vi suy nhược đệ tử đối mặt như vậy uy thế, bị dọa đến trốn ở trong sơn môn run lẩy bẩy, phản phất thế giới tận thế tiến đến bình thường. Cố Phong nết lên khóe miệng tà mị cười một tiếng, nâng lên trên bờ vai linh thạch, lách mình liền biến mất ở nguyên địa. Tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ, thẳng đến Cố Phong rời đi nửa ngày, lúc này mới ầm ầm nổ lên nổi. U Tuyền đạo nhân tức giận đến như muốn thổ huyết, sau ngày hôm nay, hắn có thể nói là mất hết thể diện, từ nay về sau tại chính mình Đông Đảo môn nhân đệ tử trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Cửu sắc tài vật tông. Cắn răng nghiến lợi nhìn qua hư không, U Tuyền đạo nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, "An uống đạo nhân, lão phu cùng ngươi không đội trời chung." Chương 550, cắn người thèm ăn vương bên trên, chương 550, cắn người thèm ăn vương bên trên. Thời gian một tháng, thoáng qua tức thì. Cửu sắc tài vận tông An uống đạo nhân tục danh, triệt để tại Bắc Hoang Vu địa danh tiếng vang xa. Các tu sĩ đều đang đàm luận vị này thần bí cao nhân tiền bối. Người này đặc biệt nhằm vào Bắc Hoang xảo cụ quy mô tu chân thế lực, tu vi của nó càng là sâu không lường được. Mỗi lần đánh tới cửa cũng rất ít sẽ chủ động đả thương người tính mệnh, không khỏi là đem trong tông môn môn nhân đệ tử toàn bộ cầm giữ, sau đó đường hoàng lấy đi linh thạch cùng tài vật. Giang hồ truyền thuyết, chỉ cần là bị lao nhân ra ông ta để mắt tới hàng người, trong nhà nghèo đến chuột đều sẽ bắt đầu ghét bỏ. Kê U Tuyền Vu môn bị tẩy sạch không còn sau, Thuần Dương Cốc, Hoa Vũ Thần Giáo, Vạn Nguyệt Điện chờ chút Bắc Hoang các nơi cỡ lớn tu chân thế lực liên tiếp gặp tập kích. Trong đó, Thuần Dương Cốc trưởng giáo tụ linh con tọa kỵ con nghe chó, bị một kích mất mạng, liền ngay cả khuyển thi cuối cùng đều bị bắt đi, mất tung ảnh. Toàn bộ Bắc Hoang trong khoảnh khắc mây đen gắn đầy, An uống đạo nhân làm cho Bắc Hoang các đại thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Các đại thế lực tất cả đều không hẹn mà cùng đóng chặt sân môn. Liền ngay cả bọn hắn ra ngoài du lịch môn nhân đệ tử, cũng đều bị triệu hồi môn phái, không cho phép một mình ra ngoài. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực người người cảm thấy bất an. Cũng có cái kia không sợ chết nhân vật, chủ động kêu gào, muốn đem An uống đạo nhân lũ ác tính này từ Bắc Hoang trên đại lục triệt để nổ. Kết quả ngoan thoại phóng xuất còn không có đậm mát, đối phương lập tức liền tìm tới cửa, một trận đánh đập cộng thêm phong ấn cấm chế, tự nhiên lại là bị vơ vét một trận, hối hận ruột đều trở nên thế thanh. Rất nhiều đối địch tông môn thậm chí đều vì này tạm thời bỏ đi thù hận, các loại báo thù cùng tranh đấu sự kiện rõ ràng hòa hoãn không ít. Tất cả mọi người lựa chọn điệu thấp làm người, tránh khỏi bị trong truyền thuyết An uống đạo nhân cho ghi nhớ. Thật sự là được không bù mất. Lúc đêm khuya, nhập thu đằng sau Bắc Hoang luôn luôn bao phủ tại một mảnh trong sương mỏng. Trong rừng cây rậm rạp, Cố Phong một thân một mình khoanh chân ngồi tại to lớn trên gốc cây, trước mắt là nóng hôi hổi đống lửa. Một đầu dê rừng kích cỡ tương đương dị thú bị Cố Phong lột ra rút xương, chính gác ở trên đống lửa chậm rãi thiêu nướng. Chỉ trong chốc lát, lửa cực nóng diễm lập tức đem tiểu thú ra thiêu nướng đến cháy hồng nhất phiến. Giọt giọt dầu chân từ đó chảy ra, nhìn lên một cái cũng là người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Tụ linh con tọa kỵ, bây giờ đã biến thành Cố Phong trên bàn ăn uống, nếu để cho đối phương biết, đoán chừng sẽ chọc giận gần chết. Cắn xé một khối thịt đùi, Cố Phong hài lòng uống một hớp rượu, liền bóng đêm thật sâu thở dài. Trong khoảng thời gian này, hắn mệt mỏi bốn chỗ gây chuyện thị phi, Newton chế tạo ra động tĩnh lớn dẫn xuất Bắc Hoang Vu Tôn hiện thân. Đáng tiếc là, Bắc Hoang Vu Tôn không thấy, lại không hiểu thấu cướp bóc không ít linh thạch cùng pháp bảo. Nếu là đặt ở bình thường, hắn ngược lại là vui lòng như vậy. Có thể Cố Liên Thiên bây giờ tại Hạo Khí Thành bên trong mệnh huyền tại một đường, Cố Phong thật sự là không tâm tình tại Bắc Hoang phát loại này toàn đồ tài. Chỗ chết người nhất chính là, hắn bây giờ tại Bắc Hoang đã thành danh nhân. Bình thường chỉ có thể ẩn nấp tại nông thôn dã ngoại, căn bản cũng không có thể tại trong thành trấn lưu lại. Thật sự là có chút mua dây buộc mình. Em gái ngươi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cắn khối thịt nướng, Cố Phong nhịn không được nói một mình. Chẳng lẽ lại thật muốn tiểu gia hạ nặng tay diệt đi mấy cái lớn tu chân tông môn mới được. Liếc mắt, không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Tuy nói là cố ý đang nháo sự tình, nhưng hắn mỗi lần đều là điểm đến là dừng, ngẫu nhiên nói nghiêm túc đến cũng bất quá là phô trương thành thế. cho tới bây giờ liền không có chân chính đi tổn thương qua bất kỳ bên nào thế lực môn nhân đệ tử. Cố Phong xem chừng, không có thấy máu, cho nên dẫn không dậy nổi Bắc Hoang Vu Tôn coi trọng. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Những này tu chân thế lực dù sao cũng là vô tội, cùng hắn không có chức thủ, càng không có thủ cũ. Nếu là thật sự vì thế đại khai sát giới, vậy liền không khỏi quá làm đất trời oán giận. Bắc Hoang Vu Tôn, nghe đồn quả nhiên không phải hư. Vớt vớt bầu rượu trong tay, Cố Phong một trận cười khổ. Vị này Bắc Hoang Thánh Chủ là có tiếng không đi đường thường. Mặc dù là cao quý Thánh Chủ, cũng rất ít nhúng chàm Bắc Hoang Vu địa quyền lực đấu tranh. Dù là hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể thành lập được độ cao thống nhất tập quyền thế lực. So với mặt khác ba vị, Bắc Hoang Vu Tôn càng ưa thích tự do tự tại, không nhận bất luận kẻ nào hoặc sự tình nước thúc. Thì nộ càng là vô thường, thường xuyên bởi vì một ít có lẽ có nguyên nhân liền sẽ diệt đi một cái tông môn khổng lồ. Điểm này, cùng Thần Vương Phong Tuyệt Trần đơn giản chính là tưởng như hai người. Nếu là Cố Phong tại Đông Vực ngang như vậy xông đụng thẳng cướp bóc 12 hoàn thành, chỉ sợ không quá 3 ngày, Vực Không Cung liền sẽ phái tu sĩ hạ giới can thiệp. Ở chỗ này hắn đều nhanh đem những này tu chân tông môn cho đánh tự bế, Bắc Hoang Vu Tôn đừng nói là ra mặt, ngay cả cái giấm đều không có thả. Ăn uống no đủ, Cố Phong ngửa mặt thở ra một hơi dài. Quyết định ngày mai lại đi tìm cái tu chân tông môn, thật tốt biểu hiện một phen. Dập tắt đống lửa, Cố Phong đang chuẩn bị ngưng thần tinh khí, chậm rãi nhập định. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên khí tức. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc lập tức vui mừng. Cố khí tức này Cố Phong hết sức quen thuộc, chính là tới từ Thiết Hán đặc hữu ngập trời khí huyết. Thiết Hán chính là Bắc Hoang Vu Tôn bên người duy nhất hộ vệ, một thân luyện thể tu vi cực kỳ người tiên. Cố Phong đã từng cùng hắn cùng một chỗ lâm vào Hồng Liên Thụ Yêu trong huyễn cảnh dài đến 300 năm lâu, đương nhiên sẽ không nhận là người. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nheo cặp mắt lại, Cố Phong nhất phi trùng thiên, dọc theo khí tức phương hướng mau chóng bay đi. Tìm tới Thiết Hán, chẳng khác nào tìm được Bắc Hoang Vu Tôn. Nghĩ đến đây, Cố Phong càng là tăng nhanh độn quang tốc độ, sợ mất dấu mục tiêu, giống như một đạo màu vàng như lưu tinh vạch phá bầu trời. Cao ngất trên đám mây, Thiết Hán đang cùng người giằng co lấy. Toàn thân màu đồng cổ cơ bắp ẩn ẩn bạo khởi, sinh hồng sắc khí lãng sông thẳng lên trời. Nghe đạo cảnh luyện thể khí tức đã thúc đến đỉnh phong. Dù vậy, Thiết Hán phần lưng vẫn có một đạo dọa người vết thương, nhìn kỹ lại, vết thương biên giới bên trên hiện đầy quy tắc không đồng nhất dấu răng, phản phất là bị cái gì cắn xuống một cái khối lớn huyết đủ. Cố Phong chợt xuyên thấu tầng mây, liếc mắt liền thấy được thân chịu trọng thương Thiết Hán. Thiết Hán huynh, đã lâu không gặp. Mau dẫn ta đi gặp mặt Vu Tôn, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ. Cố Phong đi thẳng tới bên cạnh hắn, hưng phấn nói. Sau một khắc, hắn thấy được Thiết Hán trên sống lưng giữ tợn vết thương, kinh hãi nói, cái này là ai làm? Cho dù là bị trọng thương này, Thiết Hán vẫn là mặt không biểu tình. Hắn chỉ đối diện trong hư không một cái không hiểu thân ảnh, chất phác nói coi chừng. Trong tầng mây, nâng cao bụng bự mập mạp chậm rãi từ trong bóng tối bay ra. To lớn cái bụng viên viên phình lên, hai to mặt lớn gương mặt tràn đầy bệnh trạng giống như dáng tươi cười. Hắn miệng rộng tựa hồ ngay tại nhai nuốt lấy cái gì, huyết dịch màu vàng nóng thuận khỏe miệng chậm rãi chảy xuống. Gia hỏa này, vậy mà nhai lấy Thiết Hán huyết đục. Mà người này, chính là Thái Sử Thần Thanh tọa hạ Thất Dục Vương một trong, Thèm Ăn Vương, chương 551, cắn người Thèm Ăn Vương bên dưới, chương 551, cắn người Thèm Ăn Vương bên dưới. Thèm Ăn Vương méo một chút đầu, u mê mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Cố Phong. Nhếch miệng cười nói, hắc hắc lại có ăn. Nhướng mày, Cố Phong cảm giác trước mắt mập mạp tựa hồ có chút xinh ngốc, biểu lộ cùng nói tới lời nói cho người ta một loại mười phần quái dị cổ quái ảo giác. Thiết Hán huynh đệ, là heo mập này bị thương ngươi? Cố Phong hỏi. Heo? Sờ lên trên sống lưng vết thương, Thiết Hán đáp, hắn càng giống là một con chó. Nghe vậy, Cố Phong không phản bắt được. Đến, một cái ngốc, một cái ngốc. Hai hàng này đụng phải một khối, thật đúng là mẹ nó là tuyệt phối. Thật đói. Thèm Ăn Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, bàng bạc tiên lực ầm vang bộc phát mà ra. Quá sợ hãi lui về phía sau mấy trượng, Cố Phong giờ phút này mới cảm nhận được một trận hoảng sợ. Tiên lực, tuyệt đối là thuần khiết không gì sánh được tiên lực. Cùng Ngạo Dục Vương trên thân tán phát tiên lực tuy có chỗ khác biệt, nhưng tuyệt đối là đồng tông đồng nguyên đồ chơi. Cố Phong lập tức giơ tay tế ra thông thần phú kim thân che lại chính mình. Nghĩ không ra, Thái Sử Thần Thanh nhanh đuốt rốt cục vẫn là đi theo cùng đi đến Thương Lan Tinh. Ngươi là ai? Không có trả lời Cố Phong vấn đề, Thèm Ăn Vương si si cười nói, quá đói đói đến đều không đánh nổi trống. Ngươi nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Đến bây giờ, Cố Phong liền xem như ở phía sau biết sau cảm giác cũng đoán được 7-8 phần. Thất Dục Vương chính là Thái Sử Thần Thanh chém trừ tự thân 7 loại dục vọng mà sinh. Đối ứng chính là người khác tính bên trong 7 đại nhược điểm. Theo thứ tự là tham ăn, vơ vét của cải, phẫn nộ, quyền thế, dâm tà, ngạo mạn, lười biếng. Trước mắt tên mập mạp này, một thân tiên lực tinh thuần không gì sánh được, mở miệng liền không rời ăn uống, không cần nghĩ, khẳng định là Thái Sử Thần Thanh thèm ăn biến thành. Ngươi là Thèm Ăn Vương? Cố Phong có người lên thể, như lâm đại địch. Thèm Ăn Vương nao nao, nghiêng đầu nói, ngươi biết ta? Ra đầu chợt tê dại một hồi, Cố Phong khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn bây giờ tu vi mặc dù đã viễn siêu 300 năm trước, nhưng có thể hay không khắc chế Thái Sử Thần Thanh tiên lực còn chưa biết được. Nhất là cái này Thất Dục Vương từng cái đều thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa. Cố Phong bây giờ còn nhớ rõ ban đầu ở Hồng Liên Tinh bên trên cùng Ngạo Dục Vương giao thủ tình cảnh, cái kia cuồng bạo trong lôi điện màu tím trừ tinh thuần tiên lực bên ngoài càng là tràn đầy ngạo thị thiên hạ tuyệt đỉnh khí cơ. Vẹn vẹn khí thế đó, liền có thể dễ dàng phá hủy tu sĩ bình thường đạo cơ. Thèm Ăn Vương lại sẽ có cái gì năng lực đặc thù đâu? Luôn không khả năng là đơn thuần khẩu vị rất tốt. Cố Phong nghiêm chỉnh mà đợi, cẩn thận từng ly từng tí phi độn đến Thiết Hán bên người, nhỏ giọng hỏi, gia hỏa này có cái gì giữ nhà bản lĩnh a? Hắn răng lợi. Thiết Hán nhìn chằm chằm Thèm Ăn Vương, chất phác nói coi chừng hắn răng lợi, rất lợi hại. Vừa dứt lời, Thèm Ăn Vương manh đến liền biến mất ngay tại chỗ. Mập mạp thân thể hoàn toàn không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Cố Phong bên người. Hắc hắc, ăn ngươi. Mở ra miệng rộng, thèm ăn Vương Hàm dưới như là chợt khớp bình thường, hiện ra người bình thường căn bản là không cách nào đạt tới 180 độ độ cong. Cố Phong âm thầm kinh hãi, quay người chính là một quyền đánh phía mặt của hắn. Phanh. Màu vàng thông thần phú hộ thể kim quang chợt run lên, Cố Phong bay ngược hơn mấy trượng xa. Vốn liếng đạo pháp năng lượng bàng bạc bị thèm ăn Vương nhất khẩu nuốt vào. Nếu là đổi lại người khác, làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Những năng lượng này, trên thực tế hoàn toàn là Cố Phong thể nội thái sơ chân khí cô đọng mà thành. Chỉ cần Cố Phong tâm niệm vừa động, lập tức liền có thể làm cho thái sơ chân khí tại đối phương thể nội ầm vang bạo tán. Liền xem như không chia năm xẻ bảy, cũng sẽ nhận nội thương không nhẹ. Thế nhưng là, chuyện quỷ dị lại phát sinh. Cố Phong thái sơ chân khí triệt để cùng mình đã mất đi liên hệ, như là thạch nhu vào biển bình thường, rơi vào vô biên vực sâu. Lơ lửng ở giữa không trung, thèm ăn Vương biểu lộ cổ quái nhai nhai nhấm nuốt đường này, đột nhiên nói ra, "Thái sơ ngươi quần cờ." Cố Phong không kịp nghĩ nhiều, giơ tay tế ra trượng trời thước. Khí linh lão xà đến bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí, nhưng trượng trời thước món pháp bảo này lại không phải không thể dùng. Kiếm chỉ khẽ quấn, trượng trời thước đột nhiên biến hóa đến to lớn vô cùng. Thu thiên địa tài vận, khai sơn xuyên tài nguyên. Cố Phong thôi động vốn liếng đạo pháp, ngưng tụ thiên địa tài vận tại một chỉ ở giữa. Đo trời độ, tán tài một kiếm. Bang. Một tiếng rít kiếm minh, Cố Phong ngự kiếm kinh thiên, một chỉ tế ra. Trượng trời ánh thước hoa đại trán, cao cao giơ lên, bí mật mang theo không hiểu thiên địa uy thế, hướng phía thèm ăn Vương chấn ép xuống. Ầm ầm. Bắc hoang bầu trời đêm như là dâng lên một vòng ngày mai. Mấy vạn dặm phạm vi bên trong tu sĩ đồng thời bị phen này kỳ cảnh chấn nhiếp. Đối mặt thèm ăn Vương, Cố Phong căn bản cũng không dám lưu thủ. Quay cuồng sóng nhiệt quét sạch tứ phương, vô số đám mây đều bị thổi tan. Năng lượng ba động cường đại để mặt đất vô số sinh linh kính sợ không gì sánh được, phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, tất cả đều run lẩy bẩy. Ù ù. Sương mù tan đi, Cố Phong tập trung nhìn vào, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng. Thèm ăn Vương giờ phút này toàn thân quần áo tất cả đều biến thành tro tàn, nhưng hắn khắp cả người nhưng không có một tia vết thương. Trượng trời thức khôi phục thành lúc đầu lớn nhỏ, lưỡi kiếm màu vàng dưới ánh trăng chết xạ ra hào quang kinh người. Mũi kiếm bộ phận đã bị thèm ăn Vương cắn lấy trong miệng. Hai hàng sáng tỏ răng trắng gắt gao không chế được trượng trời thước, mặc cho món pháp bảo này như thế nào run run, thèm ăn Vương đô không có nửa phần nhả ra dấu hiệu. Rát soạt. Vết nước thật nhỏ thuận thèm ăn Vương khẩn cắn hàm răng xuất hiện ở trượng trời thước phía trên. Ra hỏa này, vậy mà ngạnh sinh sinh đem trượng trời thước cắn đến sắp vỡ vụn. Một đạo tiếng xe gió vạch phá bầu trời, thiết hán thân như du long, nhanh chóng tới gần thèm ăn Vương, thừa dịp trong miệng của hắn ngậm trượng trời thước phân thân thiếu phương pháp, nhanh chóng một quyền đánh phía mặt của hắn. Đông. Châm muộn một tiếng trọng kích, hung hăng đập vào mập mạp chết bầm trên trán. Một quyền này, lôi đình và quân, khí thế bức người. Trong hư không linh khí đều giống như bị rút khô bình thường. Thèm ăn Vương quanh thân không gian, trong nháy mắt tạo thành một đạo chân không hàng rào. Lực trùng kích cường đại tác dụng phía dưới, mập mạp này mới buông lỏng ra cắn chặt hàm răng, trắng bóng như là một đầu cự hình mập giỏi thân thể bay ngược lấy rơi hướng về phía mặt đất. Vừa mới mất đi khống chế rơi xuống vài chục trượng khoảng cách, thèm ăn Vương một cái xoay người, vậy mà chống đỡ ở trùng kích. Hắn một lần nữa lơ lửng giữa không trung, nhận trọng kích cái hốt đã lom xuống dưới. Cố Phong đau lòng thu hồi trượng trời thước, pháp bảo này khẳng định là muốn nấu lại chúng tạo. Thèm ăn Vương ngẩng đầu, hung hăng vỗ trán, vốn là lom đi xuống cái hốt vậy mà từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Âm thầm kinh hãi một chút, Cố Phong nhịn không được cười lên. Con hàng này đến tột cùng còn tính là người a? Thế hắn thể tu thực lực tuyệt đối là thương lan tinh số một số hai tồn tại. Dán răng chắc chắc chịu hắn quyền, vậy mà cùng người không việc gì một dạng, căn bản chính là cái cường đại quái vật. Trọng yếu quân cờ. Thèm ăn Vương nết miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi không thể ăn. Nói xong, hắn hoạt động một chút thân thể của mình, xoay người liền biến mất tại trong hư không. Độc lưu lại Cố Phong cùng Thiết Hán hai người, hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Chương 552, liên chiến, chương 552, liên chiến. Thèm ăn Vương kinh hồng thoáng nhìn, lại như thế không hiểu thấu bỏ chạy. Cố Phong lơ lửng ở giữa không trung vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Gia hỏa này vừa rồi, nói tiểu gia vâng. Hắn nói ngươi là trọng yếu quân cờ. Thinh Linh nhận lấy câu chuyện, lập tức chất phát nhìn chằm chằm Cố Phong một chút, nói rõ được rõ ràng sở, ta nghe được. Cố Phong nhịn không được cười lên, sự tình đến trình độ này, tựa hồ cũng không cần thiết lại che che lấp lấp. Ngươi làm sao lại tại Bắc Hoang? Thiết Hán đột nhiên chất vấn. Nhướng mày, Cố Phong cười nói, ngươi có phải hay không hẳn là trước cảm tạ ta xuất thủ tương trợ tri ân? A, tạ liễu. Nhẹ gật đầu, Thiết Hán hậu chi hậu giắt chặt tay, lập tức lại hỏi, ngươi đến Bắc Hoang làm cái gì? Không thể làm gì lắc đầu, Cố Phong xem như đã nhìn ra, Thiết Hán chính là cái máu đầu, một chút hài hước cảm giác cũng không có. Hai người hàn huyên một hồi, thay đổi một chút tình báo. Chỉ là thèm ăn Vương tại sao phải đối với Thiết Hán đuổi sát không buông nguyên nhân, con hàng này vô luận như thế nào cũng không nguyện ý bàn giao. Ngươi muốn để chủ nhân giúp ngươi xin mời ý thì tiên rời núi. Thiết Hán nhíu mày, hỏi. Cố Phong thản nhiên gật đầu, không sai, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi, Vu Tôn bây giờ người ở chỗ nào, dẫn ta đi gặp hắn đi. Trầm ngâm nửa ngày, Thiết Hán suy tư nửa ngày, lắc đầu nói, chủ nhân hiện tại không tiện gặp người. Dừng một chút, hắn lần nữa nhìn về phía Cố Phong, chuyện đột nhiên nhất chuyện, bất quá, nếu như là ngươi nói, có lẽ sẽ là một ngoại lệ. Không kịp dư vị Thiết Hán trong lời nói ý vị, Cố Phong tâm hệ Cố Liên Thiên an nguy, vội vàng đề nghị, vậy còn chờ gì, mau dẫn ta đi gặp Vu Tôn. Ân, đuổi theo ta. Chất phát gật đầu, Thiết Hán quay người lái đột quang, cũng không để ý trên người mình thương thế liền hướng về phương xa bay đi. Cố Phong cũng không do dự nữa, lấy hắn bây giờ tu vi đuổi theo Thiết Hán tự nhiên không nói chơi. Hai người một trước một sau, cứ như vậy biến mất tại chân trời trong bóng đêm. Bắc Hoang Tây Cực chi địa, quanh năm băng phong và lý, bốn chỗ đều là nhìn không thấy bờ núi tuyết nơi hiểm yếu. Nơi này tới gần Thương Lan Tinh vùng địa cực, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, có rất ít tu sĩ hoặc phàm nhân sẽ ở phụ cận lưu lại. Hàn Vu Tông, Tuyết Nữ Phong, là nơi đây duy nhất tu chân thế lực. Thời khắc này Tuyết Nữ Phong vẫn bị băng tuyết vây quanh, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, tựa như một đầu vừa mịn lại trắng khăn lụa, choàng tại đỉnh đầu, lộ ra hết sức thoải mái. Ngọn núi đỉnh chót đứng vững vàng một tòa quy mô không lớn cung điện, chính là Hàn Vu Tông sơn môn chỗ. Thèm Ăn Vương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đầy trời trong gió tuyết. Gia hỏa này lung la lung lay liền bay vào cung điện. Trong đại điện, ánh nến lờ mờ chợt trợn. Trong không khí tràn đầy không hiểu xa hoa lãng phí mùi. Thèm Ăn Vương chậm rãi rơi xuống đất, không coi ai ra gì trong chiều đi vào trong đi. Trở về. Thanh âm tiểu mị đột nhiên vang lên, sắc dục vương cao gầy thân ảnh chính nằm chuyến tại Hàn Vu Tông tông chủ đại vị phía trên. Dưới thân thể của nàng, đông đảo nam nữ vu tu áo không đủ che thân quấn quýt lấy nhau. Bọn hắn, tất cả đều là Hàn Vu Tông môn nhân đệ tử. Hàn Vu Tông trưởng giáo Ngạo Hàn Dương, ánh mắt trống rỗng, gương mặt thường đỏ, phản phất một đầu chó sủ giống như chính quỷ túi tại nàng váy xòe phía dưới. Thèm Ăn Vương nhẹ gật đầu, tiện tay một bà nhấc lên một cái thần trí mơ hồ vu tu, nhếch miệng cười nói, đói bụng có thể ăn à. Trước tiên nói chính sự. Sắc dục vương mị nhãn mông lung, rỗi ra ngón tay thon dài trêu chọc lên dưới chân ánh mắt mê ly Ngạo Hàn Dương, hỏi, bắt được to con kia rồi sao? Đưa trong tay vu tu ném xuống đất, Thèm Ăn Vương nhất cái mông liền ngồi vào trên người hắn, lắc đầu đáp, không có, còn thiếu một chút mà, xảy ra chút tình huống. Thế nào? Lấy thực lực của ngươi, đối phó tên kia không khó lắm. Sắc dục vương hồ nghi nói. Trọng yếu quân cờ thái sơ chân khí. Nghe vậy, Sát Dục Vương manh đến ngồi dậy, ý của ngươi là nói, ngươi đụng phải cái kia gọi là Cố Phong tu sĩ. Nhẹ gật đầu, Thèm Ăn Vương dẫn hút lấy ngón tay, mặt mũi tràn đầy vô tội. Nheo cặp mắt lại, Sát Dục Vương suy tư nửa ngày, chậm rãi đứng lên. Sau lưng nàng Ngạo Hàn Xương toàn bộ hành trình tứ chi chạm đất, tại mặt đất như là gia súc một dạng đi theo nàng tại trong đại điện đổ bước. Lão đầu tử Tam Lệnh Ngũ Thân đã cảnh cáo, muốn chúng ta tuyệt không thể cùng tiểu tử kia nổi xung đột. Giống như cười một tiếng, Sát Dục Vương lắc đầu nói, ngươi làm rất đúng, ta cũng không muốn cùng Ngạo muốn một dạng, bị luyện hồn rút xương. Hiện tại, có thể ăn a. Chỉ dưới mông hấp hối vu tu, Thèm Ăn Vương hồng lấy hai mắt, miệng đầy đều là nước bọt. Ai ăn đi, thở dài, Sát Dục Vương nhịn không được cười lên. Thèm Ăn Vương hoan hô một tiếng, cao hứng như là hải tử. Hắn quay đầu lại, mở ra miệng rộng, vùi đầu liền gặm ăn lên vu tu nhục thân. Trong đại điện vu tu đối mặt chết thảm đồng môn, không có nửa điểm kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn phảng phất hoàn toàn rơi vào tình dê ục trong vũng bùn, ánh mắt mê ly, tứ chi một chút khí lực cũng không có. Đi tới đại điện bên cửa sổ, Sát Dục Vương nhìn ra xa một chút ngoài cửa sổ đầy trời phong tuyết, vũ mị cười nói, "Nộ Dục, ngươi tại Bắc Hoang ẩn giấu nhiều năm như vậy, nghĩ không ra hay là cẩn thận như vậy?" Một cước đạp ở dưới thân Ngạo Hàn Xương trên đầu, Sát Dục Vương cười nói, "Cũng được, nắm cô phong phúc, chúng ta trước hết không tìm người phiền phức." Trong góc, Thèm Ăn Vương đã đem kia không may vu tu hoàn toàn tổn vệ, hắn sau khi từ biệt đầu nhìn xem Sát Dục Vương, một mặt ngây thơ khóc kể lể, hay là đói. Nhìn về phía trong đại điện đông đảo ánh mắt mê ly vu tu, Thèm Ăn Vương hai mắt đỏ bừng, nhếch miệng hỏi, "Có thể tất cả đều ăn a?" Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Sát Dục Vương mỉm cười nói, "Có thể, đều ăn đi. Bọn hắn đã đối với chúng ta không có tác dụng." Ha 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 ha. Thèm Ăn Vương ngửa đầu cười to, thân thể mập mạp chợt đến nhảy lên. Như là một con manh thu giống như nhảy lên vào trong đại điện thần trí mơ hồ đông đảo vu tu bên trong. Trong lúc nhất thời, huyết quang vang khắp nơi, thân thể luân vũ. Thèm Ăn Vương triệt để lâm vào điên cuồng, như là cối xay thịt bình thường thôn vệ lên trước mắt Hàn Vu Tông môn nhân đệ tử huyết đủ. Không có bất kỳ một người nào đứng dậy phản kháng, bọn hắn biểu lộ ngốc trệ, thậm chí ngay cả thần sắc sợ hãi đều không có. Cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận tử vong của mình. Sát Dục Vương băng lãnh nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn không làm nó mà thay đổi. Nửa ngày, nàng xoay người đưa tay nắm lên Ngạo Hàn Xương đầu lâu, cười nói, "Gia hỏa này ta chơi đủ, cũng đưa cho ngươi." Hắn nhưng là có phân thần cảnh đỉnh phong tu vi đâu, hảo hảo hưởng thụ. Ha 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 tạ ơn. Bên miệng tràn đầy đỏ thơm máu tươi, Thèm Ăn Vương đối với Ngạo Hàn Xương sớm đã thèm nhỏ dài đã lâu, được Sát Dục Vương cho phép, hắn cũng không tiếp tục do dự. Mở ra miệng rộng hung hăng hít một hơi. Một cỗ hấp lực to lớn lập tức đem Ngạo Hàn Xương hít vào tới. To lớn hàm dưới chật khớp, Thèm Ăn Vương miệng rộng lần nữa khuyết trương ra một cái dọa người đổ cong, như là một đầu mãng xà khổng lồ, một ngụm liền đem Ngạo Hàn Xương nuốt sống tiến vào trong bụng. Nơi này vu tu đều không có giá trị lợi dụng, muốn ăn liền thỏa thích ăn đi. Sát Dục Vương vũ mị duỗi lưng một cái, cười nói, chúng ta kế tiếp mục đích là Tây Cảnh. Chương 553, đa trọng thân phận bên trên, chương 553, đa trọng thân phận bên trên. Cố Phong đi theo Thiết Hán cùng một chỗ độn hành, vượt qua gần phân nửa Bắc Hoang. Bọn hắn hành vi lộ tuyến dần dần hướng Bắc Hoang nội địa tới gần. Trước đó, Cố Phong vì dẫn xuất Bắc Hoang Vu Tôn một thân một mình chọn lấy không ít Bắc Hoang tông môn, bởi vậy cũng náo động lên động tĩnh rất lớn. Vì không kinh nhiều đến dược tiên cốc, hắn đặc biệt tránh đi Bắc Hoang nội địa, chỉ ở Bắc Hoang xung quanh làm việc. Giờ phút này đi theo Thiết Hán một đường phi nhanh, chẳng khác gì là đường cũ trở về. Thiết Hán huynh, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Cố Phong nhịn không được hỏi. Thiết Hán chất phát nhìn hắn một cái, đắp, dược tiên cốc. Cố Phong chợt khẽ giật mình, sắc mặt âm tình bất định. Thiết Hán cờ hàng này cũng không phải là muốn báo đáp ân cứu mạng, một mình ra mặt đi thuyết phục Y Tiên Phong bất bình xuất thủ cứu người đi. Nhìn Thiết Hán một chút, Cố Phong trong nháy mắt cảm thấy không phản bắt được. Con hàng này có như thế thân mật. Sau đó, mặc kệ Cố Phong đánh như thế nào nghe, Thiết Hán đều không muốn lại sót nửa chữ, chỉ nói là đến dược tiên cốc tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Hắn không muốn nói, Cố Phong cũng không có lại hỏi tới. Dù sao Thiết Hán là Bắc Hoang Vu Tôn người bên cạnh, có lẽ Phong bất bình sẽ cho nửa phần chút tình mọn cũng có nói. Ngược lại là bớt đi lại đi tìm Bắc Hoang Vu Tôn phiền phức. Hai người một đường thông suốt, bất quá nửa ngày liền đi tới Bắc Hoang nội địa dược tiên cốc. Khiến người ngoài ý chính là, dược tiên cốc vậy mà sừng sững tại trên hoang nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh vạn dặm khu vực đều là một mảnh sa mạc gobi. Mênh mông bại sa mạc là như thế yên tĩnh, tựa hồ chỉ có nóng không khí tại rỗ dành rung động. Chính vào giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên bãi sa mạc, dần hiện ra từng cái điểm sáng chói mắt, giống như là tán toái pha lê phản quang. Thiết Hán một ngựa đi đầu, trong tay bóp mấy cái linh quyết. Trong hư không mê trận bị giải trừ, xung quanh không gian đột nhiên chấn động, dược tiên cốc rốt cục xuất hiện ở cách đó không xa. Từ không trung xa xa nhìn lại, một chút thiên nhiên màu xanh lá phảng phất sáng chói bảo thạch tại mênh mông trong sa mạc tỏa ra hào quang chói sáng. Cố Phong âm thầm giật mình, còn tốt hắn không có tùy tiện chạy đến nơi đây tìm đến Phong Bất Bình. Nếu không đối mặt đạo này mê trận, nhất định là như con rồi không đầu bình thường bốn chỗ loạn văn, căn bản là tìm không thấy dược tiên cốc chỗ. Duy nhất để cho người ta mê hoặc là, Thiết Hán thân là Bắc Hoang Vu Tôn tôi tớ tại sao lại đối với dược tiên cốc cấm chế quen thuộc như vậy? Thật sự là để cho người ta khó hiểu. Đi theo Thiết Hán cùng một chỗ, Cố Phong chậm rãi đáp xuống dược tiên cốc trước cửa. Trước mắt dược tiên cốc cùng bốn phía sa mạc qua bích đơn giản có cách biệt một trời. Cốc trung tràn đầy không hiểu thảm thực vật cùng che trời đại thụ, ngũ thải hồ điệp cùng phi cầm ở chỗ này bốn chỗ bay múa, lộ ra một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Nơi này không cho phép phi độn, kiên nhẫn đi theo đằng sau ta, đừng lộn xộn đồ vật, cũng đừng nói lung tung. Thiết Hán quay đầu nhắc nhở. Cố Phong nhướng mày, mơ hồ cảm thấy là lạ. Chỉ là một kẻ tán tu đạo tràng, tại sao lại có nhiều như vậy quý củ? Mà lại trước mắt Thiết Hán tựa hồ đối với này cực kỳ coi trọng, thật sự là để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Lời tuy như vậy, có thể Cố Phong cũng không muốn bởi vì một chút việc nhỏ chọc giận tới Phong Bất Bình. Đành phải cẩn thận chặt chẽ đi theo Thiết Hán độ bước mà đi. Xuyên qua một thềm đá tiểu đạo, hai người tới một chỗ to lớn hồ nước bên cạnh. Trên mặt hồ sơn sắc, phảng phất mới mưa đằng sau đổ trang, xanh biết chân như bôi dầu đáng thương. Toàn bộ dược điền xen vào nhau tinh tế an trí ở bên hồ, trong không khí tràn đầy khiến cho người tâm thần thanh thản mùi thuốc. Rất nhiều không biết tên chim nhỏ tại trong dược điền kêu to nhảy lên nhảy xuống, cũng không có người đi hỏi đến có thể là xua đổi. Một tòa cổ kính nhà gỗ sừng sững ở bên hồ dược điền bên cạnh, nóc phòng ống khói công chính bốc lên nhiều lần khói xanh. Cố Phong quan sát đến bốn phía, cảm giác nơi này không giống như là tu sĩ đạo tràng độc phủ, ngược lại là có chút cùng loại phàm nhân ẩn cư lương dã. Tràn đầy không tranh quyền thế thái độ. Đi vào nhà gỗ trước, Thiết Hán dừng bước, quay đầu lại nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, nhớ kỹ, đừng lộn xộn. Từ chối cho ý kiến núi bay, Cố Phong tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lộ ra một cái vô hại mỉm cười. Thiết Hán cũng không nhiều ngữ, túi đầu đi vào nhà gỗ. Trong này có vấn đề. Dược tiên cốc y dị tiên phong bất bình cùng Bắc Hoang Vu Tôn quan hệ trong đó, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cố Phong âm thầm cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Nhất là nhìn thấy Thiết Hán từ khi tiến vào dược tiên cốc sau bộ kia nơm nớp lo sợ dáng vẻ, càng làm cho hắn sâu hơn hoài nghi. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Thiết Hán mới từ trong nhà gỗ đi ra. Đi vào đi, hắn ở bên trong chờ ngươi. Hán. Cố Phong hồ nghi nói. Thiết Hán chất phát gật đầu, chính là ngươi muốn gặp người. Thở dài, Cố Phong triệt để không phản bắt được. Thiết Hán bản tính, hắn xem như mò được rõ rõ ràng sở, ngôn ngữ không nhiều, chất phát ngay thẳng. Muốn từ trong miệng hắn moi ra nói đến, thật sự là quá khó khăn. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cố Phong cũng không nghĩ nhiều, tung người mà lên, hướng trong nhà gỗ đi đến. Nhà gỗ cũng không rộng rãi, bên trong trang trí cũng rất là thường thường không có gì lạ. Bốn phía trên vách tường treo đầy làm cỏ khí cụ, ngẫu nhiên có mấy cái rông tuyết bình thuốc cũng là khắp nơi trưng bày. Trải qua một cái chật hẹp hành lang, Cố Phong liền đi vào một cái nho nhỏ gian phòng. Trong phòng ngồi ngay thẳng hai người, một cái là tóc trắng phơ thương thương láo giả, hai đầu lông mày tràn đầy yên tĩnh. Một cái khác thì là một cái thấp bé đạo đồng, giờ phút này nhắm hai mắt yên lặng đả tọa. Cố Phong triển khai thần thức dò xét một lần bốn phía, thần sắc đột nhiên giật mình, bởi vì mà là cái kia đang đánh tọa đạo đồng khí tức vượt ra khỏi Cố Phong nhận biết. Đạo đồng này không phải người sống, nhưng cũng không thể xưng là một bộ thi thể. Khí tức của hắn biểu hiện hắn còn sống, hô hấp đều đặn, kỳ kinh bát mạch cùng linh đài cũng đang chậm rãi xoay tròn, tuy nhiên lại không cảm giác được bất kỳ nguyên thần. Cái này ngay tại nhập định đạo đồng, giờ phút này bất quá là một bộ có sinh mệnh dấu hiệu thể xác mà thôi. Nghe nói ngươi muốn gặp ta, lão giả đột nhiên mở miệng nói. Cố Phong cảnh giác nhíu mày, hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Lão giả mỉm cười, động tác thành thạo thao tác này trước mắt đổ uống trà. Chỉ chốc lát sau, một bầu nóng hổi tiên trà ngay tại trong nhà gỗ tách ra hợp lòng người thanh hương. Thân phận của ta rất nhiều. Lão giả tự thân vì Cố Phong châm một ly trà, giơ tay nói chúng ta ngồi trò chuyện đi. Cố Phong tự định giá một chút, dứt khoát ngồi ở lão giả đối diện. Lần nữa nhìn về phía một bên nhập định đạo đồng, lại sắc mặt của đối phương như thường, nhưng lại thật một chút thần thức phản ứng đều không có. Cũng liền nói thật, đây đúng là một bộ không có nguyên thần thể xác mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là, bộ này thể xác là sống. Giờ phút này, đạo đồng này tựa như là ngủ thiếp đi bình thường, chỉ có kỳ biểu ở vào kỳ quái nào đó trạng thái chờ. Nếm thử chính ta chủng lá trà dương lên tay, lão giả cười nói. Nhìn trước mắt trong chén trà một vòng màu xanh nhạt tiên trà, Cố Phong chậm rãi đưa tay, dứt khoát ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đặt chén trà xuống, Cố Phong mở miệng hỏi, ta hẳn là xưng hồ ngươi là Y Tiên Phong Bất Bình, hay là Bắc Hoang Vu Tôn? Chương 554, đa trọng thân phận bên dưới, chương 554, đa trọng thân phận bên dưới. Phóng tới bên miệng chén trà đột nhiên ngừng lại, lão giả nao nao, lập tức cười không nói. Không hổ là bị lão đầu tử chọn chúng quân cờ, nhanh như vậy liền đoán được thân phận của ta. Cố Phong chợt đứng lên, chất vấn, ngươi biết Thái Sử Thần Thanh? Không sai, không chỉ là nhận biết. Chậm rãi gật đầu, lão giả đáp, nói theo một ý nghĩa nào đó, là hắn tự tay sáng tạo ra ta. Khiếp sợ ngồi xuống mặt đất. Cố Phong rốt cục đem tất cả manh mối móc nối ở cùng nhau. Bắc Hoang Vu Tôn cũng tốt, Y Tiên Phong Bất Bình cũng được, kỳ thật, bọn hắn căn bản chính là cùng là một người. Điểm này, từ Thiết Hán thái độ liền không khó coi ra mánh khỏe. Càng quan trọng hơn là, khi Cố Phong chú ý tới trong nhà gỗ vị kia đạo đồng bộ dáng thể xác thời điểm, liền cơ hội nhận định điểm này. Bắc Hoang Vu Tôn mặc dù tới vô ảnh đi vô tung, nhưng vẫn là có thật nhiều người đã từng thấy qua hắn chân dung. Tương truyền, vị thánh chủ này chính là một tính cách cổ quái nói đồng bộ dáng. Trước mắt Phong Bất Bình, nhất định là sử dụng một loại nào đó thần bí cổ pháp bí thuật, thao túng bộ thể xác này khôi lỗi lấy Bắc Hoang Vu Tôn thân phận, ở bên ngoài làm việc. Mà chính mình thì là ẩn nút tại cái này dược tiên cốc bên trong, không hỏi thế sự. Duy nhất để Cố Phong không nghĩ tới chính là, lão già này thân phận chân thật, lại là Thất Dục Vương một trong. Ngạo Dục Vương trước kia cũng đã nói, Thất Dục Vương đối với Thái Sử Thần Thanh đều có rất sâu quán niệm, đã từng còn có người thành công phản bội chạy trốn, từ đây không tin tức. Khó trách Thèm Ăn Vương hội đột nhiên xuất hiện tại Thương Lan Tinh, đồng thời truy sát lên Thiết Hán. Hắn muốn, cũng không phải là Thiết Hán, mà là Thiết Hán sau lưng Bắc Hoang Vu Tôn. Bàn cờ này, bên dưới đến thật là có chút lớn. Cố Phong ra vẻ trấn định nết miệng cười một tiếng, không chút khách khí đoạt lấy lão giả bình trà trong tay, vì chính mình đổ đầy nước trà. Ta là lão giả Nộ Dục biến thành. Lão giả biểu lộ bình thản, lẩm bẩm nói, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta là Nộ Dục. Trước mắt Nộ Dục Vương lộ ra mây trôi nước chảy, mảy may nhìn không ra nửa điểm táo bạo. Cố Phong làm sao đều không thể đem hắn cùng nhân tính bên trong phẫn nộ liên hệ với nhau. Nộ Dục Vương nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói ra kinh nghiệm của mình. Vạn cổ trước đó, hắn cùng Quyền Dục hai người bởi vì khát vọng tự do mà lựa chọn phản bội chạy trốn. Bọn hắn biết rõ Thái Sử Thần Thanh lợi hại, hai người đều là Thái Sử Thần Thanh dục vọng biến thành, khí tức liên miên bất tuyệt, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị lão già kia cảm giác được. Biện pháp duy nhất chính là đoạt lấy một phương đại thiên thế giới chí bảo, lợi dụng thế giới chí bảo uy năng ngăn cách tự thân khí tức, mới có thể triệt để thoát khỏi Thái Sử Thần Thanh khống chế. Thế nhưng là, một phương thế giới chí bảo ở đâu là dễ dàng đạt được như vậy? Tinh không mờ mịt, hai người chạy trốn tứ phía, trọn vẹn vượt qua hơn 1000 năm chạy nạn thời gian. Rốt cục, bọn hắn cuối cùng đi đến Thương Lan Tinh. Đây là một cái tương đối tuổi trẻ đại thiên thế giới thời cơ vừa mới hình thành, không ít bản thổ hoặc từ bên ngoài đến tu sĩ đều muốn thử thời vận. Thu hoạch được thế giới chí bảo, không chỉ có thể thoát khỏi Thái Sử Thần Thanh truy tung, còn có thể trở thành phương thế giới này thực tế trưởng khống giả. Hai người nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, tại Thương Lan Tinh bên trên ra tay đánh nhau. Cuối cùng, trải qua một phương ác chiến, Thương Lan Tinh thế giới chí bảo bốn màu ba hoa chia ra làm bốn. Nộ Dục Vương thu được hoa màu đen lá, nắm giữ phương thế giới này lực lượng hủy diệt. Đông Vực Sơ Đại Thần Vương Phong Vô Tung đuổi nghịch chút tâm cơ cùng thủ đoạn, thu được quý giá nhất màu đỏ hoa lá, nắm giữ phương thế giới này linh khí thăng hoa chi lực. Nam Man yêu tộc làm bản thổ chủng tộc tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, Đoạn Thị Long tộc thu được màu xanh lá hoa lá, nắm giữ sinh mệnh sáng tạo chi lực. Về phần sau cùng màu vàng hoa lá thì là bị Quyền Dục Vương thu hoạch được. Ngươi nói cái gì? Cố Phong không dám tin quá to, ý của ngươi là? Không sai. Nộ Dục Vương ý vị thâm trường cười một tiếng, bây giờ Tây Cảnh Phật chủ chính là ta huynh trưởng, Quyền Dục. Tây Cảnh Phật chủ, lòng dạ từ bi. Danh xưng vạn cổ bất diệt luân hồi kim thân. Càng là có nghe đồn, Tây Cảnh Phật chủ luân hồi vạn thế lâu, chỉ vì thay Tây Cảnh Phật dân trải qua nhân gian khó khăn. Tại dưới sự quản lý của hắn, Tây Cảnh Phật thổ vẻ thanh bình, có thể nói là Thương Lan Tinh nhân gian cực lạc chi địa. Cố Phong thực sự không thể tin được, vị thánh chủ này, vậy mà cũng là Thái Sử Thần Thanh dục vọng biến thành. Mà lại, hay là nhân tính bên trong quyền lực chi dục. Quyền dục đạt được màu vàng hoa lá sau liền nắm giữ phương thế giới này lục đạo luân hồi chi lực, dựa vào loại lực lượng này, hắn hóa thân lòng dạ từ bi Phật chủ, bắt đầu giáo hóa vạn dân. Nộ Dục Vương mỉm cười, lắc đầu nói cho cùng, cũng bất quá là lợi dụng Phật môn biểu tượng che giấu mình thân phận mà thôi, tiện thể lấy còn lung lạc lòng người, để Tây Cảnh trên đại địa người đều cam tâm tình nguyện thần phục với hắn, so với ta đến lại là cao minh nhiều. Quyền dục đến cùng là quyền dục, bực này cao thâm mạn chắc căn bài, quả thực là không chê vào đâu được. Cho dù là Cố Phong, nếu như không phải tự mình trải qua Hồng Liên Tinh những cái kia ly kỳ gặp phải, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng bực này không thể tưởng tượng sự tình. Thật sự là tam quan hủy một chỗ. Nộ Dục Vương nhấp một ngụm trà, thở dài, ta là lão già phẫn nộ biến thành, rất khó làm đến như quyền dục như vậy lý trí, vì thu hoạch được tự do, ta lợi dụng màu đen hoa lá lực lượng hủy diệt sinh sinh đem tự thân nguyên thần một phân thành hai. Nhìn thoáng qua bên người như cùng ngủ lấy đạo đồng thể xác. Nộ Dục Vương tiếp tục nói, ta đem chính mình không lý trí phần kia mặt trái nguyên thần toàn bộ đầu nhập vào bên người trong bộ thân thể này, cũng chính là các ngươi biết Bắc Hoang Vu Tôn. Dừng một chút, Nộ Dục Vương lại nói còn lại nguyên thần, tiếp tục lưu lại bản thể bên trong, từ đây đổi tên là Phong Bất Bình, ẩn cư tại cái này dược tiên cốc bên trong. Cố Phong nhíu mày hơi có quắc một chút. Cái này Nộ Dục Vương thật sự là quá ưu. Đối với người khác hung ác người Cố Phong gặp qua không ít, nhưng đối với chính mình ác như vậy, hắn hay là lần đầu gặp. Nguyên thần xé rách, ngẫm lại cũng có thể biết đó là thống khổ bực nào. Vì ẩn tàng khí cơ, thu hoạch được tự do, Nộ Dục Vương năm đó tuyệt đối là không thèm đến xỉa. Hai bộ thân thể, dùng chung cùng một nguyên thần, thật sự là thần lai chi bút. Ngươi cùng ta nói cho ta biết nhiều như vậy, ý muốn như thế nào? Cố Phong cũng không đốc, hắn mơ hồ cảm giác được Nộ Dục Vương tựa hồ là đối với mình có chỗ cầu. Nộ Dục Vương ngẩng đầu thâm thúy nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói, lão đầu tử đã phát hiện ta cùng Quyền Dục tung tích, Thèm Ăn Vương đến chính là tốt nhất chứng cứ. Chỉ sợ Quyền Dục tại Tây Cảnh ngày tốt lành rất nhanh cũng muốn chấm dứt, đến lúc đó ta cùng hắn tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, đây là chuyện sớm hay muộn. Nheo cặp mắt lại, Nộ Dục Vương ý vị thâm trường nói, ngươi là bị lão đầu tử chọn trúng quân cờ, là hắn trên đường thành tiên nơi mấu chốt, bây giờ xem ra toàn bộ Thương Lan Tinh, chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta ở trong cơn nguy khốn. Chương 555, trao đổi ích lợi, chương 555, trao đổi ích lợi. Nộ Dục Vương trong ánh mắt tràn đầy cực nóng. Hắn tại Thương Lan Tinh sống tạm vạn cổ, vốn cho rằng đã thoát ly Thái Sử Thần Thanh khống chế, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện tung tích. Tự do kiếm không dễ, hắn cũng không tiếp tục nguyện trở lại Thái Sử Thần Thanh bên người, trở thành người khác con rối giật dây. Các ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta. Cố Phong liên tục cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta tại Hồng Liên Tinh cùng Thái Sử Thần Thanh giao thủ qua một lần, ngay cả đầu ngón tay của hắn đều không gây thương tổn được, thế nào giúp ngươi bọn họ? Nhấp một ngụm trà, Nộ Dục Vương cao thâm mặt chắc cười một tiếng, chỉ cần ngươi ra mặt, Thèm Ăn Vương bọn hắn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng, thậm chí sẽ tránh lui. Dừng một chút, Nộ Dục Vương cười nói, ngươi xuất thủ cứu Thiết Hán, không phải đã trải qua một lần rồi sao? Mẹ nó, đây là muốn đem tiểu gia coi như tấm mộc làm a? Cố Phong trong nháy mắt liền hiểu Nộ Dục Vương ý tứ. Tựa như vừa rồi, Thiết Hán bị Thèm Ăn Vương truy sát, như muốn cùng đường mặt lộ, Cố Phong đột nhiên gia nhập chiến cuộc, Thèm Ăn Vương lập tức không hiểu thấu liền rút lui. Rất hiển nhiên, Thái Sử Thần Thanh bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại không thể thương tổn đến Cố Phong, chuyện này với hắn rất trọng yếu. Cố Phong tại Nộ Dục Vương trong mắt, như là có được miễn tử kim bài, không nói có thể xu cắt tị hùng, hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Thì ra các ngươi là muốn cho ta thay các ngươi cản đạo. Lời không thể nói như vậy, tất cả mọi người là đôi bên cùng có lợi. Nộ Dục Vương bất động thanh sắc cười nói, lao đầu tử một ngày nào đó sẽ đối với ngươi ra tay, vì thành tựu tiên đạo, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cần thiết cơ hội. Tương lai, chúng ta cũng sẽ ra tay giúp ngươi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặt xuống. Trong nhà gỗ một trận yên tĩnh, chỉ có ngoài phòng chim chóc kêu to chầm chậm quanh quẩn. Băng tâm mà nói, Nộ Dục Vương lời nói cũng không phải là không phải không có lý. Thái Sử Thần Thanh thực lực cùng lòng dạ thật sự là quá cường đại, Cố Phong đã lâm vào hắn bảy trong bẫy, khó mà tự kiềm chế. Một ngày nào đó, giữa hai người tất có một trận chiến. Trợ giúp Nộ Dục Vương đối kháng Thái Sử Thần Thanh vây quét, kết xuống một cái thiệt duyên, cũng chưa hẳn là mua bán lô vốn. Huống chi, Cố Phong còn có cầu ở hắn. Nộ Dục Vương chính là Bắc Hoang Vu Tôn, Bắc Hoang Vu Tôn chính là cái gọi là Y Tiên Phong bất bình. Chỉ có hắn có thể ra tay giúp Cố Liên Thiên kéo dài tính mạng. Nghe không sai, cần ta làm cái gì? Cố Phong hỏi. Nộ Dục Vương nhếch lên khóe miệng, theo ta phân thân cùng đi chuyến Tây Cảnh. Cố Phong nao nao, có chút dở khóc dở cười, mắt nhìn nhà gỗ trong góc đạo đồng thể xác. Bộ thể xác này chính là Nộ Dục Vương phân thân, Bắc Hoang Vu Tôn. Bắc Hoang Vu Địa Thánh Chủ, dưới cơn nóng giận liền sẽ hủy đi một cái cỡ lớn tu chân tông môn cường giả tuyệt thế. Nộ Dục Vương giải thích nói, ngươi xuất hiện để thèm ăn bó tay bó chân, hắn không có từ Thiết Hán trên thân đạt được liên quan tới ta tình báo, giờ phút này khẳng định sẽ liên chiến Tây Cảnh, đi tìm quyền dục phiên phước. Chúng ta dứt khoát chủ động xuất kích, cùng một chỗ tiến về Tây Cảnh tìm kiếm quyền dục, hợp ba người chúng ta chi lực, duy nhất một lần giải quyết hết Thái Sử Thần Thanh nhanh bước. Hơi tự định giá một chút, Cố Phong lúc này liền hiểu Nộ Dục Vương kế hoạch. Liên hợp Tây Cảnh Phật thổ lực lượng, do Cố Phong ra mặt kiềm chế lại Thèm Ăn Vương cực kỳ đồng bọn hành động. Lại phối hợp quyền dục cùng chính hắn, nhất cử diệt đi Thèm Ăn Vương. Gây mất Thái Sử Thần Thanh Vương hướng Thương Lan Tinh suy nghĩ. Có lẽ, bọn hắn còn có thể tranh thủ đến trên vạn năm tự do tuyến nguyệt. Như thế nào? Nộ Dục Vương vội vàng nhìn về phía Cố Phong, hy vọng lấy được cho phép. Ta có thể ra tay giúp các ngươi, nhưng có một điều kiện.
Điều kiện gì?
Nộ Dục Vương khẽ nhíu lông mày, linh thạch, pháp bảo, vẫn là phải tu luyện công pháp. Cố Phong cười khổ một phen, những vật này hắn đều không thiếu, Nộ Dục Vương cùng Quyền Dục Vương tại Thương Lan Tinh ẩn núp lâu như vậy, tự nhiên cũng là hàng tồn nhiều hơn. Chỉ cần Cố Phong đồng ý giúp đỡ, bọn hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Ta muốn không phải đám đồ chơi này. Đặt chén trà xuống, Cố Phong nhìn chằm chằm Nộ Dục Vương nói ra, phụ thân của ta khí huyết suy kiệt, sắp nên đón thiên nhân ngũ suy, ta muốn ngươi xuất thủ cứu tính mạng của hắn, thay nó kéo dài tính mạng. Thì ra là thế. Nộ Dục Vương mỉm cười, đưa tay hướng phía ngoài cửa sổ phong linh bắn ra một đạo thanh mang. Đinh linh linh. Phong linh hơi rung nhẹ, phát ra êm thai nhẹ nhàng âm thanh. Thiết Hán vội vàng đi vào trong nhà gỗ, cung kính hướng Nộ Dục Vương nhẹ gật đầu. Thiết Hán, ngươi cùng Cố Phong cùng một chỗ, đi Hạo Khí Thành đem hắn phụ thân nhận được dược tiên cốc đến. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Cố Phong, giải thích nói, ta bộ phân thân này y thuật tuy là cao minh, đáng tiếc thực lực rất là suy nhược, ngày bình thường cũng không dám ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, đưa ngươi phụ thân tiếp đến dược tiên cốc, ta tự có biện pháp thay nó kéo dài tính mạng, có thể tối đa cũng bất quá là để hắn tăng thêm hơn 1000 năm tuổi thọ mà thôi, ngàn năm qua đi, tu vi của hắn nếu không đột phá, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cố Phong im lặng, kéo dài tính mạng ngàn năm, cái này ở tu chân giới đã đúng là khó được. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Cố Phong tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để Cố Liên Thiên tu vi đột phá tới hợp thể cảnh, kể từ đó, trong ngắn hạn tính mạng của hắn cũng coi là không lo. Cố Phong lập tức móc ra tiên linh hồng, bấm Phương Phi Tuyết thông tin. Cùng Phương Phi Tuyết thương nghị một chút, Hạo Khí Thành bên kia Cố Hiên Viên lúc này khởi hành, mang theo Cố Liên Thiên hành độ đại lục, đến đây chạy chữa. Thiết Hán thì là tiến về Bắc Hoang biên cảnh phụ trách tiếp ứng. Có Cố Hiên Viên cùng Thiết Hán một đường hộ giá, Cố Phong cũng là không cần lo lắng Cố Liên Thiên vấn đề an toàn. Sau đó phải làm chính là dài dằng dặc chờ đợi. Cố Phong tại Dược Tiên Cốc ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, Thiết Hán liền dẫn Cố Hiên Viên bọn hắn đi tới Dược Tiên Cốc. Cố Liên Thiên sắc mặt cực kém, khí huyết của hắn đã suy bại đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thiên nhân ngũ suy dấu hiệu không ngừng dày vò lấy hắn. Lại thêm trên đường đi sốc này, càng là khiến cho đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cha. Cố Phong liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn run run rẩy rẩy thân thể, khuyên lớn, yên tâm đi, nhi tử đã thuyết phục y tiền tiền bối, hắn lập tức liền có thể thay ngài kéo dài tính mạng. Tiểu tử ngốc ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cố Liên Thiên cố nén thống khổ, lắc đầu thở dài. Hắn đối với tu chân giới quy củ lòng dạ biết rõ, hôm nay bị người ân huệ, Cố Phong nhất định là bỏ ra cái giá cực lớn. Trên đời này cho tới bây giờ liền không có trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Bác Hoàng Y Di Tiên tính tình cổ quái phi thường, đối với đông vực tu sĩ rất là không ưa. Lần này nguyện ý xuất thủ cứu tính mạng của hắn, Cố Phong tất nhiên là an thiệt tỏi lớn. Thứ ca, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Cố Hiên Viên ở một bên cũng khuyên lớn, cơn gió cũng là vì tận hiếu, đứa nhỏ này nỗi khổ tâm, ngươi kẻ làm cha này ngàn vạn không có khả năng cô phụ, tranh thủ thời gian tiếp nhận trị liệu, chờ ngươi thân thể rất nhiều, huynh đệ chúng ta hai sẽ cùng nhau hảo hảo nâng ly. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Liên Thiên cũng chỉ có nhận. Sâu kiến còn sống tạm bợ, có thể sống sót, ai lại nguyện ý chịu chết đâu. Nộ Dục Vương từ trong nhà gỗ đi ra, hắn nhìn thoáng qua Cố Liên Thiên, nhàn nhạt phân phó nói, mau dẫn hắn đến hậu viện tới đi. Chương 556, kéo dài tính mạng, chương 556, kéo dài tính mạng. U tính trong hậu viện, Cố Cố Liên Thiên bị Thiết Hán đỡ lấy đi vào dược tiên cốc hiệu thuốc. Bao quát Cố Phong ở bên trong, tất cả mọi người bị Nộ Dục Vương ngăn cản tại ngoài cửa. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ đành ngay tại chỗ chờ đợi. Cố Liên Thiên không nhịn được vừa đi vừa về độ bước, lo lắng bộ dáng để cho người ta bật cười. "Thập Tam thúc, ngài có thể không qua lại lắc lư a?" Lắc đầu liếc mắt, Cố Phong cười nói, "Thả lỏng, cha không có việc gì." Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt cũng không biết cái này y tiên dùng cái gì biện pháp tại trị liệu cha ngươi, gấp chết người. Cố Hiên Viên cắn răng, nghĩ nửa ngày vẫn là không có tùy tiện xông vào hiệu thuốc. Giống như cười một tiếng, Cố Phong biết đây là hắn đang lo lắng Cố Liên Thiên, sợ còn có gặp bất trắc. Dù sao, nơi này chính là Bắc Hoang. Bắc Hoang vu tu từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, chẳng có pháp luật kỷ cương đó càng là nổi danh. Cố Hiên Viên hiện tại cảm giác là lạ, phản phất là dê vào miệng cọp bình thường, mặc người chém giết. Nếu không phải việc này là Cố Phong dẫn đầu, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Đúng rồi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Cố Hiên Viên quay đầu hỏi, ngươi là thế nào thuyết phục Phong Bất Bình lao già này thay cha ngươi chữa thương? Truyền thuyết người này đối với chúng ta Đông Vực tu sĩ thật là có chút cái nhìn. Cố Phong sửng sốt một chút, tự định giá một lát, quyết định còn không phải không nên đem chân tướng nói ra. Dù sao, hắn không hy vọng Cố gia người vì sự tình của riêng mình mà lo lắng. Huống hồ, những tân bí này thật sự là quá kinh thế hai tục. Nếu là hiện tại nói cho Cố Hiên Viên, cái gọi là Bắc Hoang Vu Tôn cùng Y Di Tiền Phong Bất Bình là cùng một người, đoán chừng hắn sẽ lập tức xông vào trong hiệu thuốc đều không nhất định. Còn có liên quan tới Thái Sử Thần Thanh cùng Thất Dục Vương ở giữa mấy chuyện hư hỏng kia, càng ít người tham gia càng tốt. Cũng không có gì. Cố Phong cười khổ đáp, bất quá là đáp ứng hắn, cùng đi chuyến Tây Cảnh mà thôi. Trần mắt hốc mồm nhìn Cố Phong một chút, Cố Hiên Viên không phản bắt được. Hắn nhìn ra Cố Phong cố ý đang giấu giếm một số việc. Tiểu tử thúi, cánh cứng cắp rồi, ghét bỏ ngươi thập tam thúc là cái liên lụy. Thập tam thúc, lời này của ngươi nói đến. Cố Phong nhíu mày dở khóc dở cười, có sự tình, nhất định phải chính ta đi đối mặt. Trầm mặc nửa ngày, Cố Hiên Viên thở dài. Trước mắt chất nhi đã không phải là năm đó lăng đầu thanh kia. Vô luận là tu vi hay là kiến thức, đều vượt xa hắn người trưởng bối này. Ấu điều rời ổ, cuối cùng trở thành bay lượn chân trời lửng, từ đây trời cao biển rộng, không có người nào lại có thể ngăn cản hắn hành trình. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Cố Hiên Viên cũng không có lại tiếp tục truy đến cùng. Ầm ầm, một trận trầm muộn oanh minh đột nhiên từ nhà gỗ hậu viện vang lên. Thất thải hào quang từ không trung đống nhiên hạ xuống. Cố Hiên Viên không rõ ràng cho lắm, lo lắng liền muốn xông vào hậu viện, cuối cùng vẫn bị Cố Phong một thanh ngăn lại. "Thập Tam thúc, đừng nóng đổi, chúng ta nhìn nhìn lại." Cố Phong khuyên lớn. Quả nhiên, xung quanh linh khí của thiên địa chậm rãi hội tụ. Cũng không biết Nộ Dục Vương dùng pháp môn gì, những linh khí này dần dần hóa thành đầy trời sinh cơ, ầm vang từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ dược tiên cốc sinh linh đều hưng phấn kêu to đứng lên. Bàng bạc sinh cơ gần như sắp biến thành thực chất, bí mật mang theo thần quang bảy màu trực tiếp rơi vào hậu viện. Trong lúc nhất thời, thải điệp cùng tiên cầm đều quay chúng quanh hậu viện này luyện chuyển mê múa. Liền ngay cả xung quanh thảm thực vật cùng dược thảo đều lấy mắt thường có thể thấy được trình độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Hít một hơi thật sâu, Cố Hiên Viên kinh ngạc nói, "Y Tiên Phong Bất Bình quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà dẫn động tinh thuần như thế thiên địa sinh cơ." Cố Phong cười không nói, "Thái Sử Thần Thanh tọa hạ Thất Dục Vương, mỗi một cái đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Nộ Dục Vương càng là nắm giữ Thương Lan tinh lực lượng hủy diệt, bằng vào trong tay hắn màu đen hoa lá thành lập nên Bắc Hoang Vu Điệu Thánh chủ vị trí. Cao thủ như vậy, tự nhiên có nó chắc tuyệt chỗ. Chỉ là, những lời này Cố Phong không tiện nói cho Cố Hiên Viên sau khi nghe xong." Theo chu thiên sinh cơ dần dần tiêu tán, dược tiên cốc cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nộ Dục Vương chậm rãi từ hậu viện đi ra, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. "Hai vị không cần phải lo lắng." Nên tiếp Cố Phong cùng Cố Hiên Viên vội vàng ánh mắt, Nộ Dục Vương cười nói, "Cố đạo hữu thân thể đã không việc gì, bất quá, ta dốc hết toàn lực cũng chỉ cho hắn tranh thủ đến 600 năm thọ nguyên, 600 năm sau, nếu là tu vi của hắn còn không thể đột phá tới hợp thể cảnh, liền xem như ta cũng không có bất kỳ biện pháp." Nghe vậy, Cố Phong cùng Cố Hiên Viên lúc này mới thật dài thở một hơi, nhịn không được mừng rỡ nhìn nhau cười một tiếng. 600 năm tuế nguyệt, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Mặc dù, đột phá tu vi chuyện này chỉ có thể dựa vào cá nhân hắn cơ duyên, nhưng tối thiểu nhất, có kỳ giảm sốc này, Cố Liên Thiên liền nhiều phần đột phá khả năng cùng hy vọng. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Cố Hiên Viên vội vàng chắp tay hành lễ, ngày sau đạo hữu nếu là có cần dùng đến ta Cố gia địa phương, hạo khí thành tuyệt không chối từ. Không cần như vậy, Cố đạo hữu còn cần tại dược tiên cốc điều trị một đoạn thời gian, các ngươi có thể đi xem hắn. Nộ Dục Vương lắc đầu, nhường đường ra. Cố Hiên Viên một ngựa đi đầu, không có nửa phần chần chờ liền đi vào hậu viện. Cố Phong vừa định đuổi theo, lại nghe Nộ Dục Vương trầm thấp nhắc nhở, "Cố Phong, đừng quên ngươi và ta ước định." "Nào nào," Cố Phong giống như cười một tiếng, "yên tâm đi, giúp các ngươi cũng là đang giúp ta chính mình. Tất cả mọi người là người thông minh, rất nói nhiều, điểm đến là dừng là được." Đến tận đây, Nộ Dục Vương cũng không lại dây dưa hắn, tùy ý Cố Phong đi hướng hậu viện. Hậu viện trong nhà gỗ, Cố Liên Tiên thân trên trần trụi ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn. Hai tóc mai tóc hoa dâm vậy mà khôi phục ngày xưa đen nhánh. Thần kỳ nhất chính là, vốn là gò má hiện đầy nếp nhăn cũng biến thành như là tân sinh bình thường. Nhìn, chỉ ít trẻ mười mấy tuổi. Mẹ nó, thứ ca cái này còn phản lão hài đồng. Cố Hiên Viên cũng là âm thầm líu lưỡi, nhịn không được trêu chọc đứng lên. Liếc mắt, Cố Phong đội vàng nô ra thân thức, từ trên xuống dưới dò xét một lần thân thể của hắn. Kinh mạch, linh hải hết thảy đều rất bình thường. Nguyên thần cũng rất là an tưởng. Bất quá bởi vì vừa mới tiếp thu rộng lượng sinh cơ, Cố Liên Thiên khí tức còn rất yếu. Đạo lý kia giống như là một cái bình thường phàm nhân ăn đại bộ dược phẩm, có chút quá bổ không tiêu nổi. Sắp thực cần điều trị chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong lòng đại thạch rốt cục buông xuống, Cố Phong nói khẽ, "Thập Tam thúc, cha hiện tại cần nghỉ ngơi cho khỏe, không nên lặn lội đường xa, ngài lưu tại nơi này hỗ trợ chiếu cố." Nhẹ gật đầu, Cố Hiên Viên tựa hồ ý thức được cái gì, hỏi, "Ngươi muốn đi Tây Cảnh?" "Đúng vậy, cha liền giao cho ngươi. Cố Phong đáp. Thở dài, Cố Hiên Viên cũng minh bạch, có sự tình hắn căn bản là ngăn không được. Cơn gió, ngươi trưởng thành, thập tam thúc cũng không muốn lại nhải, tóm lại một câu, vạn sự coi chừng, cho lão tử an toàn về nhà. Cơn gió minh bạch. Cố Phong cung kính thi lễ một cái, lập tức chậm rãi thối lui ra khỏi nhà gỗ. Hậu viện bên ngoài, Thiết Hán sớm đã chờ đợi Cố Phong đã lâu, nhưng không có nhìn thấy Nộ Dục Vương thân ảnh. Hắn ở đâu? Cố Phong hỏi. Thiết Hán lắc đầu, không nói lời nào. Ta ở chỗ này. Nhà gỗ trong chính đường, một cái thấp bé đạo đồng chậm rãi đi ra. Cố Phong nheo cặp mắt lại, thần sắc âm tình bất định. Trong một lát, Nộ Dục Vương đã hoán đổi phân thân của mình, hắn giờ phút này không còn là An Tường Già Y Địa Tiên, mà là tính cách quái đản, kỷ nội vô thường Bắc Hoang Vu Tôn. Nhìn ta làm gì? Chuyện của ta ngươi không phải đều rất rõ ràng a? Nộ Dục Vương nhướng mày, có chút căm tức nói ra, muốn đi Tây Cảnh đánh nhau, tự nhiên là phải dùng bộ phân thân này. Rất kỳ quái sao? Chương 557, đến Tây Cảnh, chương 557, đến Tây Cảnh. Cố Phong nhịn không được cười lên, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng. Nộ Dục Vương cố này đạo đồng phân thân, không hổ là Bắc Hoang Vu Tôn thân phận. Không chỉ có tu vi khí tức ngập trời, cho dù là tính tình cũng cùng Phong Bất Bình bộ phân thân kia hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Cố Phong biết, cả hai kỳ thật dùng chung chính là cùng một nguyên thần, nhưng vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nộ Dục Vương con hàng này, đơn giản chính là bệnh tâm thần phân liệt trạng điển hình tiểu mẫu. "Tốt, ngươi sự tình ta đã vì ngươi làm xong, chúng ta nên xuất phát." Khoát tay áo, Nộ Dục Vương một bộ phách lối bộ dáng, rõ ràng bất quá là cái đạo đồng ăn mặc ra hỏa, lại làm cho người không dám có bất kỳ làm trái ý nghĩ của hắn. "Ngươi xác định không còn chuẩn bị một chút?" Cố Phong nhíu mày nói, từ Bắc Hoang nội địa tiến về Tây Cảnh, lộ trình cũng không gần. Bắc Hoang cùng Tây Cảnh ở giữa cách Đông Vực cùng Nam An, Cố Phong đám người bọn họ tương đương với muốn vượt ngang hai cái đại lục khoảng cách. Lộ trình này có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Không ít bản địa tu sĩ cả đời cũng sẽ không làm ra như thế nghịch thiên sự tình. Tứ đại bộ châu thật sự là quá lớn, đại bộ phận tu sĩ tu vi không tốt, căn bản cũng không có thực lực lặn lội đường xa. Cho dù là có người muốn làm như vậy, hơn phân nửa cũng sẽ ở trên nửa đường gặp được đủ loại nguy hiểm mà vẫn lạc. "Ta có nói qua phải bay độn mà đi a?" Nộ Dục Vương miệng méo cười một tiếng. "Cố Phong nao nao, ý của ngươi là còn có cái khác càng nhanh gọn phương thức?" Nhẹ gật đầu, Nộ Dục Vương thần thần bí bí nói, "Năm đó, ta cùng Quyền Dục vì để phòng vạn nhất, từng tại Bắc Hoang cùng Tây Cảnh ở giữa kiến tạo một cái không gian truyền tống trận pháp, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ." Nghe vậy, Cố Phong khiếp sợ không thôi. Không gian truyền tống trận pháp, cái đồ chơi này hắn nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Thương Lan tinh tu chân giới đã từng có cái thuyết pháp, vực ngoại tinh không bên trong có rất nhiều dạng này không gian truyền tống trận. Muốn tại vực ngoại bay vào vũ trụ, nếu không liền cần dùng tới đặc thù pháp bảo, liền giống với Cố Phong trước đó từ Ngạo Dục Vương trong tay cướp đoạt tới Hỗn Độn Truyền. Nếu không, nhất định phải nắm giữ những này cổ lão không gian truyền tống trận pháp. Loại trận pháp này, bình thường là điểm đối điểm truyền tống phương thức, chỉ cần hiến tế nhất định số lượng linh thạch, liền có thể khu động. Nó không để ý đến thời không khoảng cách, có thể làm được chớp mắt là tới kỳ hiệu. Cũng bởi vì này, người sử dụng nhất định phải đối với trận pháp truyền tống đi hướng hết sức hiểu rõ. Nếu không, một khi truyền tống đến không hiểu tinh vực, tất nhiên sẽ mê thất tại mênh mông vực ngoại tinh không bên trong. Còn muốn trở về, nhưng chính là khó như lên trời. Có ý tứ. Cố Phong mỉm cười, lập tức cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Đi theo ta. Nộ Dục Vương phất ống tay áo một cái, dẫn đầu nhảy lên một cái. Cố Phong bay đầu nhìn thoáng qua nhà gỗ, có Cố Hiên Viên hỗ trợ chiếu cố, đoán chừng Cố Liên Thiên cũng sẽ không có trở ngại. Cắn răng, hắn cũng không do dự nữa, cùng Thiết Hán cùng một chỗ bận rộn lo lắng đi theo. Ba người một đường lái độn quang phi ra dược tiên cốc. Dậm dạp trên sa mạc, bọn hắn ước chừng độn hành hơn 2 canh giờ, rốt cục tại một chỗ trên cồn cắt ngừng độn quang. Chính là nơi đây. Nộ Dục Vương lơ lửng ở giữa không trung, lời thề son sắt đạo. Cố Phong phóng tầm mắt nhìn tới, trong vòng phương viên trăm dặm trừ một mảnh cắt vàng cùng mấy cây cao lớn sa mạc thảm thực vật bên ngoài cái gì cũng không có. Người xác định? Ta xác định. Nộ Dục Vương chỉ dưới thân trên cồn cắt một gốc to lớn quái thụ, nói ra, năm đó, ta chính là ở chỗ này chôn xuống linh chủng, vạn cổ tuế nguyệt đã qua đời, linh chủng đã trở thành đại thụ che trời. Cố Phong nhịn không được cười lên, gia hỏa này không hổ là thái sử thần thanh dục vọng biến thành, cùng lao già kia quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, đều như thế ưa thích trồng cây. Thiết Hán. Nộ Dục Vương phất ống tay háo một cái, phân phó nói, cho ta hủy cây to này, truyền tống trận pháp ngay tại cồn cắt phía dưới. Thiết Hán trầm ngâm nhẹ gật đầu, một thân khí huyết chợt phun trào mà lên. Trên người cơ bắp tăng vọt, màu đồng cổ khí tức bao trùm toàn thân. Phanh. Một cái lao xuống, Thiết Hán ầm vang một quyền liền đánh bại che trời cổ thụ. Theo cổ thụ biến thành một mịt, trước mắt cồn cắt phảng phất đã mất đi trèo trống, hướng phía bốn phương tám hướng chút xuống mà đi. To lớn cồn cắt tầm vang sụp đổ, một cái hình tròn bình đài thình lình xuất hiện tại ba người trước mặt. Trên bình đài, các loại phù văn dày đặc, bậc thang mặt bên có một cái rõ ràng trống rỗng, nhìn tựa hồ chính là hiến tế linh thạch phương vị. Tại Nộ Dục Vương dẫn đầu xuống, ba người chậm rãi đáp xuống trên bình đài. Thiết Hán từ trong ngực lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, nhẹ nhàng đặt ở trống rỗng phương vị. Lục ánh ánh linh thạch vừa mới tiếp xúc bình đài, lập tức tách ra u ám quang mang kỳ lạ. Chỉ trong chốc lát, linh thạch dần dần thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến thành lục có ánh sắc ánh sáng. Những này màu xanh lá ánh sáng theo trên bình đài phụ văn chậm chậm lưu động, chỉ chốc lát sau liền tràn ngập toàn bộ bình đài mặt đất. Trận pháp muốn khởi động. Nộ Dục Vương vội vàng nhắc nhở, tuyệt đối không nên thôi động tự thân pháp lực, nếu không sẽ bị thời không pháp tắc xé nát nhục thân. Oeng. Vừa dứt lời, trận pháp chợt khởi động. Trứng mắt bạch quang phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc bao phủ ba người. Cố Phong đột nhiên khẽ giật mình, hắn cảm thấy một cỗ cường đại thiên địa quy tắc ngay tại xé rách lấy thân thể của mình. Nếu không phải Nộ Dục Vương nhắc nhở qua hắn, hắn hiện tại chỉ sợ đã không tự chủ bắt đầu vận chuyển pháp lực bắt đầu chống cự. Quả nhiên, to lớn xe rách lực chỉ kéo dài trong một giây lát, liền ầm vang biến mất. Sau một khắc, Cố Phong theo xung quanh bạch mang xuyên thẳng qua mà lên. cảnh vật bốn phía đấu chuyển tinh di, thời không ngay tại theo cố định quỹ đạo nhanh chóng đột hành. Cảm giác kia như là linh hồn của mình ngồi lên tàu lượn siêu tốc, lấy không thể nói tốc độ ở trong hư không ghé qua. Hiu. Bên hai tràn đầy cực tốc tiếng xé gió, Cố Phong không dám vận dụng thần thức đi điều tra, sợ bị thời không quy tắc phản vệ. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Cố Phong thân thể lần nữa trầm xuống. Ánh sáng tan hết, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn vẫn đứng ở trên bình đài, bất quá xung quanh cảnh vật đã đại biến. Gió mát phất qua thân thể, Cố Phong âm thầm liễu lưới. Ba người dưới chân bình đài lại sừng sững tại một cái cỡ nhỏ trong thôn làng. Bốn phía sớm đã rách nát khắp trốn, phòng ốc sụp đổ một chỗ. Một đoàn thôn dân thất kinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người. Bọn hắn không rõ, trước mắt bình đài đột nhiên từ lòng đất chui ra, đại địa rung động ở giữa gần phân nửa thôn xóm biến thành phế tích, càng là có không ít người bị đặt ở gạch ngói phía dưới. Thôn dân bên trong ngẫu nhiên cũng có mấy cái hòa thượng chính chắp tay trước ngực túi đầu mặc niệm lấy Phật hiệu. Bất quá bọn hắn trên thân đều không có chân nguyên khí tức, hiển nhiên đều chẳng qua là một đám phàm nhân mà thôi. Tây cảnh đến, Nộ Dục Vương nét miệng cười một tiếng, hoàn toàn không làm bên người phàm nhân mà thay đổi. Những người này không có khả năng lưu. Thiết Hán, động thủ. Thiết Hán nhẹ gật đầu, sau một khắc thân ảnh lắc lư, giống như quỷ mị đại quyền vung lên. Lăng Lệ Cương Phong hướng phía bốn phía kinh ngạc thôn dân quét sạch mà đi. Ầm ầm. Một kích chi lực, vây xem thôn dân toàn bộ biến thành huyết vụ, lập tức mệnh tang tại chỗ. Chương 558, Quyền Dục Vương đáng sợ, chương 558, Quyền Dục Vương đáng sợ. Trong lúc nhất thời, truyền tống đài xung quanh không còn có một người sống. Nộ Dục Vương nhíu mày quét mắt một vòng, cười lạnh nói, không nghĩ tới đi lâu như vậy, địa phương quỷ quái này vậy mà dựng lên một thôn trang. Vạn cổ trước đó, chỗ này truyền tống đài xung quanh hay là một mảnh hoang nguyên. Cùng Bắc Hoang truyền tống đài một dạng, đã trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, thế sự biến thiên, dĩ vãng hoang nguyên biến thành sinh cơ giạt giáo đất lành. Không ít tây cảnh phàm nhân tại phụ cận thành lập nên thôn xóm, tổ thượng đời đời ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Thiết Hán, đem vương biên trăm dặm không lớn thôn trang cho hết ta hủy, tay áo hất lên, Nộ Dục Vương đột nhiên hạ lệnh. Chất pháp Thiết Hán nhẹ gật đầu, đang muốn xuất thủ. Chờ một chút. Cố Phong đột nhiên kêu dừng, nhìn về phía Nộ Dục Vương nói ra, chúng ta là không phải làm được có chút quá. Cố Phong, ngươi có ý tứ gì? Nộ Dục Vương chân mày nhíu chặt. Tiêu trừ hai hoàng ẩm, ta có thể tiếp nhận. Cố Phong nhìn thẳng Nộ Dục Vương, lạnh nhạt nói, lạm sát kẻ vô tội, nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng. Ba người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí không hiểu lạnh lẽo đứng lên. Thiết Hán một kích giết chết truyền tống đài xung quanh thôn dân, còn có thể nói là vì ẩn nấp mọi người hành tung bất đắc dĩ mà vì đó. Thế nhưng là Nộ Dục Vương muốn phá hủy xung quanh trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thôn trang, cái này có chút uốn cong thành thẳng. Trong những thôn trang này đều là tây cảnh người bình thường, bọn hắn cũng muốn phụ mẫu, thân nhân thậm chí là hài tử. Cố Phong không đành lòng nhìn xem bọn hắn bị liên lụy, gặp loại này thay bay vạ gió. Chỗ này truyền tống đài chính là chúng ta trọng yếu chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không cho phép nửa điểm sai lầm. Nộ Dục Vương meo cặp mắt lại, trầm giọng nói, ta ở trên đời này sống vạn cổ tuyết nguyệt, kinh nghiệm nói cho ta biết, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ ở bí mật. Người Bồ Tát tâm địa, tốt nhất vẫn là thả một chút, không cần làm trễ nải đại sự của chúng ta. Nghe vậy, Cố Phong lạnh lùng cười một tiếng. Nộ Dục Vương đến cùng hay là Nộ Dục Vương, hắn trung quy là thái sử thần thanh phẫn nộ biến thành. Thì nộ vô thường, xem thường thương sinh, là khác ở hắn trong lòng không thể xóa nhòa bản tính. Trước mắt Cố này đạo đồng phân thân, mới là Nộ Dục Vương bản tính hoàn mỹ thể hiện. Ngươi, có thể thử nhìn một chút. Cố Phong lười nhắc cùng hắn nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, một thân quy chân cảnh tu vi bàng bạc mà ra, rất có một lời không hợp liền giải thể xu thế. Nheo cặp mắt lại, Nộ Dục Vương cắn răng nghiến lợi siết chặt song quyền, bên cạnh hắn Thiết Hán mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cố Phong. Mặc dù Cố Phong đã từng hai lần đã cứu mệnh của hắn, có thể chỉ cần Nộ Dục Vương ra lệnh một tiếng, Thiết Hán cũng sẽ nghĩa vô phản cố cùng Cố Phong liều mạng. Song Vương cứ như vậy rằng có trong một giây lát. Thôi, ngươi thắng. Nộ Dục Vương nét miệng cười một tiếng, quay người phân phó nói, Thiết Hán, tại truyền tống trận phủ cận bố trí xuống mê trận cùng cấm chế, nếu là những sâu kiến kia tự tiện xông vào trong trận pháp đến, thì nên trách không được chúng ta. Dạng này ngươi hài lòng? Nộ Dục Vương quay đầu hỏi. Cố Phong im lặng nhắm hai mắt lại, không có chính diện đáp lại. Thiết Hạ sắc lập tức lấy tay bố trí rất nhiều trận pháp cùng cấm chế, chỉ trong chốc lát, chỗ này thôn trang triệt để thay đổi bộ dáng, từ ngoại giới nhìn lại bất quá chỉ là phổ thông hoang nguyên mà thôi, mơ hồ còn có rất nhiều mê vụ mọc thành bụi, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Làm xong đây hết thảy, Nộ Dục Vương từ trong ngực móc ra một cái phi diên, đem sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản thắt ở phi diên chân trả hết, đưa tay đem nó thả. Tốt. Nhếch miệng cười một tiếng, Nộ Dục Vương một trận nhẹ nhõm, chúng ta đi giả làm Phật quốc thủ đô. Cố Phong chợt khẽ giật mình, lúc này có chút kinh ngạc. Tây cảnh Phật thổ cùng Nam An, Bắc Hoang thậm chí là đông vực chính trị khung hoàn toàn khác biệt. Nam An là lấy yêu thánh vạn yêu thiên tháp là cốt lõi thống trị, yêu tộc con dân tại các nơi lại lấy bộ lạc thị tộc hình thức độc lập tồn tại. Đông vực là lấy thần vương vực không cung làm chủ, 12 hoàng thành riêng phần mình làm trận, chia để trị. Bắc Hoang là đơn giản nhất bạo lực, hoàn toàn tuân theo chính là rừng cây nguyên tắc, không sống muốn chết, vô pháp vô thiên. Đặc biệt nhất chính là Tây cảnh Phật chủ cũng chính là Quyền Dục Vương, quanh năm ở tại Tây cảnh Tu Di Sơn chi đỉnh phổ tôn tự bên trong. Tòa hạ tứ đại hộ pháp, thập đại công đức Bồ Tát, cùng 108 vị A La Hán đều ở tại dưới gối dốc lòng tu hành. Bọn hắn rất ít hỏi đến giữa trần thế phân tranh, tuyên truyền là tươi mát không muốn, đại đạo tự nhiên pháp môn cảnh giới. Nhưng là, Tu Di Sơn phổ tôn tự lại là toàn bộ Tây cảnh Phật dân lãnh tụ tinh thần. Thực tế người cầm quyền, mặt ngoài nhìn là Tây cảnh Tam đại Phật quốc. Già Lam Phật quốc chính là trong đó lớn nhất chính quyền một trong. Quốc chủ Già Lam thị, đời đời tôn Phật, lấy lòng từ bi quản lý quốc gia, quốc lực cường thịnh nhưng xưa nay không lấy lớn hiếp nhỏ. Cũng bởi vì này, toàn bộ Tây cảnh có thể nói là Thương Lan Tinh là bình hòa nhất an tường đại lục. Già Lam Phật quốc thủ đô, Thiền Tâm thành, càng là toàn bộ Tây cảnh lớn nhất thành bang, nhân khẩu có mấy ngàn vạn nhiều. Toàn dân đều là tín đồ thành tín, dân sinh thuần phát, thậm chí đến đêm không cần đóng cửa trình độ. Cố Phong trước kia cũng bất quá là từng nghe nói qua nơi đó truyền ngôn, bởi vì đường xá xa xôi, đổ cho tới bây giờ không có tự mình trải qua. Bây giờ trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Ý của ngươi là, chúng ta hiện tại đi Thiền Tâm Thành? Cố Phong hỏi. Không sai. Nộ Dục Vương nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, Ngọc Giản ta đã phát ra ngoài, Quyền Dục khẳng định sẽ thu đến tin tức của ta, Thiền Tâm Thành chính là năm đó ta cùng hắn ước định gặp mặt địa phương, chúng ta chỉ cần đến đó chờ đợi là được. Tự định giá một chút, Cố Phong cảm thấy trong đó có rất nhiều địa phương cổ quái, hỏi, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi Tu Di Sơn tìm hắn? Nếu mày nhìn Cố Phong một chút, Nộ Dục Vương cười nói, ngươi không hiểu rõ Quyền Dục, hắn cũng không muốn ta như thế ngay thẳng. Nghe được Nộ Dục Vương nói mình rất ngay thẳng, Cố Phong lập tức nhịn không được cười lên. Thì nộ vô thường, vô pháp vô thiên, một khắc trước còn nói cười từng gió, sau một khắc liền muốn lấy tính mạng ngươi. Nếu như đây coi là làm là ngay thẳng lời nói, Nộ Dục Vương xác thực hoàn toàn xứng đáng. Quyền Dục gia hỏa này, tâm tư tinh mịn, nói chuyện làm việc cẩn thận không gì sánh được. Nhìn Cố Phong một chút, Nộ Dục Vương cười nói, điểm này ngược lại là cùng ngươi tiểu tử này có chút giống nhau, bất quá, hắn không có ngươi loại kia chán ghét lòng dạ đàn bà, vì đặt thành mục đích, Quyền Dục có thể không từ thủ đoạn, đương nhiên cũng nhất là dối trá. Tiến lặng liếc mắt, Cố Phong không phản bắt được. Không phải liền là ngăn cản con hàng này lạm sát kẻ vô tội rồi sao? Đến mức như thế đối tiểu gia. Nộ Dục Vương căn bản cũng không để ý Cố Phong biểu lộ, tiếp tục nói, chúng ta nếu là cứ như vậy tìm tới cửa, hắn vì bận tâm chính mình Phật chủ mặt mũi, là tuyệt sẽ không chủ động cùng chúng ta nhận nhau, nói không chừng sẽ còn đem chúng ta đuổi đi ra. Tiểu nói này, Cố Phong cuối cùng minh bạch đại khái. Tây cảnh Phật chủ, đây chính là Thương Lan Tinh Tu chân giới trong truyền thuyết nhất là trách trời thương dân thánh chủ. Tại Tây cảnh Phật dân trong lòng, Quyền Dục Vương hình tượng đó chính là trụ cột tinh thần cùng vô thượng thánh nhân. Loại này ấn tượng không chỉ có rất tốt bảo vệ hắn thân phận thật, càng làm cho hắn trong lúc vô hình nắm trong tay Tây cảnh tất cả quyền lực. Không có áp bách, càng không có cường quyền, hoàn toàn chính là một loại tẩy não tức tập quyền. Hắn tuyệt không cho phép có người vạch trần thân phận chân thật của hắn, ép gia hỏa này rất có thể đem Cố Phong đoàn người này toàn bộ diệt khẩu, dùng cái này đến bảo toàn hắn cao đại thượng hình tượng. Chỉ cần Quyền Dục Vương ra lệnh một tiếng, chỉ sợ Tây cảnh tất cả tu sĩ cùng phàm nhân đều sẽ không để ý cá nhân an nguy hướng Cố Phong bọn hắn triển khai tự sát thức tập kích. Loại này cực hạn quyền lực, thật là đáng sợ. Chương 559, Thiện ý thành chi biến, chương 559, Thiện ý thành chi biến. Ba người hơi thương nghị một chút, tiếp lấy thi triển pháp lực Di Sơn đảo hải, đem toàn bộ thôn trang phế tích dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng do Thiết Hán xuất thủ dùng đất cắt đem truyền tống trận ngay tại chỗ vùi lấp. Làm đây hết thảy đương nhiên là vì che giấu hai mắt người. Mặc dù xung quanh đều bố trí trận pháp cùng cấm chế, nhưng đây cảnh Phật thổ không thiếu tu vi cao thâm tăng nhân khổ hạnh. Làm đủ song trọng bảo hiểm, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Khống chế lấy đột quang, ba người một đường ghé qua hơn vạn dặm địa vực, ven đường trải qua không ít thành bang cùng thôn trấn. Tây cảnh Phật thổ không hổ là an tường chi địa, Cố Phong quan sát một chút nơi đó Phật tu cùng phàm nhân sinh hoạt thái độ, xác thực không gì sánh được thuần pháp đơn giản. Mặc dù chưa hẳn đạt đến vô dục vô cầu hoàn cảnh, nhưng cũng so địa phương khác tu sĩ ở trong lòng bình hòa không ít. Không đầy một lát công phu, trước mắt phương xa liền xuất hiện kéo dài hơn vạn dặm thành trì cùng kiến trúc. Phía trước chính là Thiền Tâm Thành, chúng ta đến. Nộ Dục Vương nở nụ cười hớn hở. Cố Phong nhìn ra xa mà đi, thần thức theo sát lấy ánh mắt kéo dài triển khai. Thiền Tâm Thành quy mô lại là so Hạo Khí Thành còn rộng lớn hơn vô ngần. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành dân cư xen vào nhau tinh tế, đại bộ phận là một tầng lầu màu vàng đất kiến trúc, tràn đầy Phật môn khí tức. Chính vào buổi trưa, các nhà các hộ trên ống khói đều bốc lên chầm chậm khói biết. Các loại cửa hàng san sát có thứ tự, trong đó nhiều nhất chính là dân gian cất rượu tác phường. Trong thành có không ít bảo tháp cùng Phật tự, lui tới khách hành hương nối liền không dứt, dân chúng trong thành thần sắc tự tại thành kính, không có nửa điểm lệ khí. Thành trì tối hậu phương một loạt kéo dài lầu các, chính là Già Lam Phật Quốc nội thành. Phật Quốc chi chủ Già Lam thị tộc nhân đều là cư trú ở này. Sắp tới gần cửa thành thời điểm, Nộ Dục Vương mang theo Cố Phong cùng Thiết Hán thật sớm triệt hồi lộ quang. Không trung Phật tu không có chỗ nào mà không phải là như vậy, tất cả đều chủ động triệt hồi ánh sáng, lựa chọn không tiến lên thành. Bọn hắn bất động thanh sắc lẫn vào thành trong dòng người. Thủ thành Phật tu thái độ khiêm tốn không thôi, cũng không có khó xử muốn vào thành tu sĩ. Hơi thẩm tra đối chiếu một chút thân phận sau, liền đem tất cả mọi người cho đi. Thiền ý thành bên trong người âm thanh huyên náo, không ít Phật tu đều ở trong thành độ đi bộ đi. Bọn hắn quần áo phá dày, mặt mỉm cười, trong tay bưng lấy bình bát, đi ngang qua cửa hàng mặt tiền cửa hàng thời điểm đều sẽ có tín đồ thành tín bố thí. Phật tu ở chỗ này được hoan nên trình độ để Cố Phong rất là chấn kinh. Chứ bản địa khổ hành tăng, cũng không ít từ bên ngoài đến tu sĩ tại Thiền ý thành bên trong du đãng. Bọn hắn có tại Thiền ý thành đã định cư nhiều năm, có cùng Cố Phong bọn hắn một dạng bất quá là mới đến. Cư dân bản địa cũng là không bài xích những tu sĩ ngoại lai này, Phật môn vốn là mở rộng cánh cửa tiện lợi. Chỉ cần những tu sĩ này không đem đường phố hành hung, tự nhiên không có người sẽ đi can thiệp tự do của bọn hắn. Quyền Dục ngược lại là rất có nhàn hạ thoải mái, lại đem nơi này quản lý như vậy ngay ngắn rõ ràng. Nộ Dục Vương nhìn xem Thiền ý thành bên trong phồn thịnh cảnh tượng, nhịn không được lầu bầu hai câu. Nghe vậy, Cố Phong biểu lộ nụ cười cổ quái mà không nói. Ai giống như ngươi giống như, để đó Bắc Hoang mấy chục vạn dặm tốt đẹp non sông mặc kệ không hỏi, mặc cho những cái kia vu tu tàn sát lẫn nhau, ngẫu nhiên chính mình phát bị điên còn muốn xuất thủ diệt đi mấy cái tông môn. Phản phất là nhìn ra Cố Phong ý nghĩ. Nộ Dục Vương tức giận hừ lạnh nói, "Hừ, không nên nhìn những sâu kiến này mặt ngoài trải qua rất tốt, có thể cái này cũng bất quá là quyền dục thỏa mãn chính mình tư dục thủ đoạn thôi. Cao minh nhất khống chế tuyệt đối không phải sử dụng võ lực, mà là cho đại chúng một cái minh sắc chính diện tín ngưỡng. Rất nhiều người ở vị trí cao người đều am hiểu sâu đạo này, sáng tạo ra một cái tinh thần thần tượng, để chúng sinh trầm mê trên thế gian thái bình trong hiện tượng. Trên thực tế cũng bất quá là trong ngư đường bị nuôi dưỡng con cá mà thôi. Quyền sinh sát đều không trong tay của mình, lúc nào cũng có thể sẽ bị người xâm lược. Cố Phong trải qua Hồng Liên yêu thụ bố dưới thất tình huyễn cảnh, cho nên hắn ngược lại là có thể hiểu được Nộ Dục Vương ý tứ. Trên đời này đáng sợ nhất cũng không phải là mất đi hy vọng, mà là cố ý cho ngươi một cái không thiết thực hy vọng xa vời, mà ngươi còn hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Trước tìm một chỗ thanh tịnh ở lại. Nộ Dục Vương hành tẩu tại trên đường cái, nhướng mày không ngừng mài răng, tựa hồ đối với xung quanh náo nhiệt mười phần phản cảm. Cố Phong nhịn không được cười lên, cùng Thiết Hán đi sát đằng sau, hắn là thật sợ gia hỏa này đột nhiên không hiểu thấu phát cáu, nhịn không được đem nơi này tất cả mọi người cho chu diệt. Nếu là thật sự như vậy, cái này nhiễu loạn coi như làm lớn chuyện. Cố Phong chính suy nghĩ lấy có phải hay không tìm vắng vẻ điểm khách sạn, để Nộ Dục Vương dàn xếp lại. Một mảnh thất thải Phật quang đột nhiên tại giữa trời bên trong chiếu rọi xuống. Cái này ánh sáng sáng chói không gì sánh được, nhưng không có nửa phần cực nóng, Cố Phong đối với nó hết sức quen thuộc. Lại là cùng năm đó Bắc Hoang biên cảnh tiểu kính hồ trong rừng trúc tế thế Phật quang không có sai biệt. Xung quanh Phật tu cùng phàm nhân đột nhiên dừng bước, thần sắc thành tín nhìn phía không trung. Âm vang ở giữa, tất cả mọi người chậm rãi quỳ xuống, chắp tay trước ngực hướng phía Phật quang quỳ xuống lại. Có người đến. Cố Phong nheo cặp mắt lại, thần thức cảm nhận được không trung khí tức. Thiết Hán một thanh ngăn ở Nộ Dục Vương trước người, cẩn thận nhìn chằm chằm giữa không trung. Phật quang dần dần tản ra, một cái thanh tú hòa thượng chân đạp hoa sen bảy màu từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đúng đúng bản viên thiền sư. Thiền sư vậy mà tự mình hạ giới, nhất định là phát sinh đại sự. Toàn bộ thiền ý thành bách tính đều là trong miệng nói lẩm bẩm, chắp tay trước ngực thành kính không gì sánh được. Cố Phong ngửa đầu nhìn chằm chằm giữa không trung hòa thượng, yên lặng cảm thụ một chút tu vi của đối phương. Bất quá chỉ là A La Hán cảnh trung giai mà thôi, dùng đông vực lời nói, cũng chính là hóa hình cảnh trung giai thực lực. Dạng này Phật tu, ở trong thành tu sĩ xem ra có lẽ đầy đủ đáng sợ, nhưng tại Cố Phong trong mắt đã hiên không dậy nổi sóng lớn gì đến. A Di Đà Phật. Không trung hòa thượng nói một tiếng Phật hiệu, chậm rãi rơi xuống Cố Phong ba người trước mặt, cung kính nói, "Vần tăng pháp danh bản tròn, thủ Phật chủ chi mệnh, đến đây nên đón ba vị quý khách." Lời này vừa nói ra, lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Bốn phía Phật tu cùng phàm nhân đều là mở rộng tầm mắt. Tại trong lòng của bọn hắn, bản viên thiền sư đã là Phật pháp tinh thâm Bồ Tát sống. Phật chủ vậy thì càng thêm là trong lòng bọn họ vĩnh viễn tinh thần thần tượng. Tây cảnh Phật chủ, danh xưng vạn cổ bất diệt luân hồi kim thân, nắm giữ thương lan tinh lục đạo luân hồi chi lực, trải qua luân hồi cực khổ, cũng muốn vượt qua hết thiên hạ chúng sinh tội nghiệp. Đây là cỡ nào từ bi cùng ý chí. Phật chủ vậy mà đặc biệt đập bản viên thiền sư tới đón tiếp trước mắt cái này ba cái nơi khác tu sĩ. Bọn hắn đến tột cùng hà đẳng hà năng? Có ý tứ, phản ứng ngược lại là rất nhanh a. Nộ Dục Vương nét miệng cười một tiếng, đưa tay kéo ra Thiết Hán, không gọt mảnh đầu một chút nói, ngươi chủ tử là thế nào dự định, là trực tiếp để chúng ta đi tu di sơn, hay là tại nơi này tiếp tục chờ hắn? Vừa dứt lời, bốn phía Phật tu cùng phàm nhân lần nữa nổ lên nổi. Sai lầm, đơn giản chính là đại bất kính. Người này vậy mà như thế khinh nhường Phật chủ, lẽ nào lại như vậy? Ba người này còn không có tuệ căn. Hoang đường đến cực điểm a. Đối mặt miệng của mọi người chu viết phê phán, Nộ Dục Vương căm tức quét ngang bọn hắn một chút. Cố Phong lập tức cười khổ không thôi, trong lòng đối với mấy cái này Phật tu cùng Tây cảnh phàm nhân cũng có chút phiền chán. Đám này nhị hóa, chẳng lẽ liền không thể bất tranh cãi a? Nếu là Nộ Dục Vương thật thẹn quá hóa giận, thật sẽ lập tức xuất thủ đem bọn hắn đồ sát hầu như không còn. Chương 560, và ở hoàng cung, chương 560, và ở hoàng cung. Mắt thấy Nộ Dục Vương gân xanh trên trán đưa ra, Cố Phong lập tức cảm thấy tình thế có chút nhanh không khống chế nổi. Dương Thủ Hiên lên một trận cuồng phong màu vàng, đầy trời đồng tiền hư ảnh lập tức bao phủ tứ phương. Cố Phong phát động vốn liếng đạo pháp, kéo theo thiên địa linh khí quy tắc lưu động, trong khoảnh khắc phong ấn xung quanh tất cả Phật tu cùng phàm nhân cổ họng đại huyệt. Vốn là dùng ngòi bút làm vũ khí, một đám Phật tu cùng phàm nhân lập tức tập thể nghẹn ngào, bọn hắn hoảng sợ đập từ bản thân ngực, cũng không cách nào phát ra cái gì thanh âm. Những cái kia tu vi có thành tựu Phật tu càng là run như cầy sấy. Có thể như vậy hời hợt liền phong ấn trong cơ thể mình kinh mạch tồn tại, chỉ sợ tu vi đã nghịch thiên. Đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, trước mắt ba người vì sao Phật chủ đều muốn lễ ngộ như thế? Bọn hắn căn bản là không thể trêu vào người ta. Tỉnh táo, tuyệt đối đừng xúc động, ta đã tiểu trừng đại giới một phen, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Cố Phong lập tức truyền âm cho Nộ Dục Vương, sợ hắn nổi giận giết người. Cam tức chừng những này Phật tu một chút, Nộ Dục Vương thật dài thở một hơi, cuối cùng là chế trụ chính mình tính xấu. Nơi này đến cùng là quyền dục địa bàn, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Nếu là ở Bắc Hoang Vũ Địa, chỉ sợ những người ở trước mắt đã sớm chết bên trên 100 lần. Bản viên hòa thượng âm thầm cảm thụ một chút Cố Phong vừa rồi phóng thích ra đạo pháp khí tức, trong lòng cũng là không hiểu chấn động. Vốn liếng đạo pháp, không bàn mà hợp thiên thế, từ bị Cố Phong sáng tạo ra một ngày kia trở đi liền kinh động đến tiên đạo tán thành. Liên miên bất tuyệt quy tắc chi lực tại bốn phía thật lâu không thể tiêu tán. Bản viên hòa thượng bây giờ cũng rốt cục có chút minh bạch, vì sao Phật chủ muốn phái chính mình đến đây tiếp ứng trước mắt ba người. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, bọn hắn đều tuyệt không phải người tầm thường. Ba vị quý khách mời theo bần tăng tiến về nội thành hoàng cung làm sơ nghỉ ngơi, Phật chủ đằng sau tự nhiên sẽ có chỗ an bài. Chắp tay trước ngực thi lễ một cái, bản viên hòa thượng cung kính nói. Cố Phong cùng Nộ Dục Vương liếc nhau một cái, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Rất hiển nhiên, Quyền Dục Vương đã bị kinh động, chỉ là trở ngại hắn bây giờ ở trước mặt người đời thân phận, không tiện chủ động cùng bọn hắn gặp mặt. Chỉ có ra hạ sách này, trước đem bọn hắn an trí tại Thiền Ý Thành Gia Lam thị trong hoàng cung, sau đó mới quyết định. Đi, vậy liền phiền phức đại sư. Cố Phong nhẹ gật đầu, hướng phía bản viên hòa thượng chắp tay. Bản viên hòa thượng đang lần niệm tiếng niệm Phật, duỗi ra tay hoa hướng phía bị Cố Phong giam cầm người nhẹ nhàng bắn ra. Vốn liếng đạo cấm chế lập tức hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người khôi phục như lúc ban đầu, còn chưa kịp nói cái gì, thất thải Phật quang đại thịnh, cuốn lên Cố Phong ba người, đằng không mà lên, ẩn nấp tại giữa trời bên trong. Một đám Phật tu thấy thế ở đây quỳ túi trên mặt đất, không ngừng niệm tụng Phật hiệu, đưa mắt nhìn đám người đi xa. Thiền Ý Thành Hoàng cung tọa lạc tại thành đông chỗ sâu, tung hoành hơn 1000 dặm khu vực, đều là Già Lam thị địa bàn. Cung Thiên Ý thành phần lớn phàm nhân một dạng, Già Lam thị chính là đường đường chính chính hoàng tộc, đồng dạng cũng là tín đồ thành tín. Toàn bộ trong hoàng cung, Phật chủ pháp lệnh vĩnh viễn cao hơn hoàng quyền. Bao quát Già Lam thị bây giờ hoàng đế Già Lam Minh, cũng đều là một cái thành tín Phật đồ. Bọn hắn trong hoàng cung thậm chí xây dựng chuyên môn chùa miếu, mỗi ngày ăn chay tụng kinh, là Già Lam Phật quốc vạn dân cầu phúc. Bản viên hòa thượng mang theo Cố Phong ba người một đường tuyệt trần, rất mau tới đến hoàng cung trên không. Già Lam Phật quốc hoàng đế đại nhân Già Lam Minh tự mình xuất lĩnh lấy tất cả hoàng thân quốc thích cùng hành chính đại thần, sớm đã tại ngoài cung điện chờ đợi đã lâu. Già Lam Phật quốc quốc chủ cung nên bản viên đại sư Già Lâm. Già Lam Minh trang phục lộng lẫy có mặt, tiến lên một bước liền nằm rạp trên mặt đất. Phật chủ từ bi, hộ hữu Già Lam. Sau lưng hoàng thân quốc thích cùng đám đại thần cũng đi theo núi thở Phật hiệu. Bản viên hòa thượng chậm rãi rơi xuống đất, dưới chân đài sen trang nghiêm túc mục, Già Lam quốc chủ. Bản hoàng ở đây. Già Lam Minh nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nơi nào còn có quân chủ một nước tư thái, còn xin bản viên đại sư bảo cho biết. Bản viên hòa thượng hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức tránh ra thân thể giơ tay giới thiệu nói, ba vị này chính là Phật chủ quý khách, tạm thời ở nhờ tại ngươi trong hoàng cung mấy ngày, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi, không cần thiết lãnh đạm. Già Lam Minh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Cố Phong ba người một chút. Một cái tuổi trẻ thanh niên áo trắng, một cái thấp bé đạo đồng, còn có một cái vóc người cao lớn trung niên tháo hán tử. Hắn mặc dù là cao quý quân chủ một nước, nhưng cũng bất quá là Tây Cảnh Phật chủ phụ thuộc mà thôi, đến bây giờ còn bất quá là một kẻ phàm nhân, tự nhiên nhìn không ra Cố Phong ba người chỗ bất phàm. Bất quá, nếu bản viên hòa thượng nói ba người này là Phật chủ quý khách, vậy khẳng định liền sẽ không là giả. Già Lam Minh đời này lớn nhất tâm nguyện chính là cạo đầu là tăng, nhưng không phải hắn bị điên, nhất định phải đi làm hòa thượng, mà là bởi vì tại Tây Cảnh, chỉ có xuất gia là tăng mới có cơ hội tu luyện Phật pháp, thành tựu bất diệt kim thân. Đây là Tây Cảnh tất cả phàm nhân muốn đạp vào con đường tu chân đường tắt duy nhất. Dù là hắn là cao quý hoàng tộc, cũng đồng dạng đối xử như nhau. Chỉ là muốn cạo đầu là tăng, cũng không phải ai cũng có cơ duyên này. Tây Cảnh Phật thổ, Tu Di Sơn Phổ Tôn tự mới thật sự là Phật môn chính tông, muốn siêu thoát tự tại, quy y Phật môn, tiến vào Tu Di Sơn Phổ Tôn tự tu hành, mới là duy nhất chính đồ. Người bình thường căn bản cũng không khả năng có cơ hội này. Già Lam Minh cả đời nằm ngậm cũng nhớ muốn đạt thành tâm nguyện này. Hắn năm nay đã có hơn 50 tuổi, tiếp qua vài chục năm, chỉ sợ đại nạn sắp tới. Người chết như đèn diệt, từ nay về sau lại sẽ rơi vào cái kia vô tận luân hồi, tiếp sau có thể hay không đầu thai đến hoàng tộc đều là ẩn số. Đây cũng chính là vì cái gì toàn bộ Tây Cảnh Phật thổ đều như vậy sùng kính Phật chủ nguyên nhân. Tây Cảnh Phật chủ trong tay có màu vàng hoa lá, nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, chỉ có hắn có thể miễn cưỡng siêu thoát sinh tử luân hồi. Già Lam Phật quốc đời đời quốc chủ đều đang cố gắng định nọt Tu Di Sơn Phật chủ, vì cái gì bất quá chỉ là đi nó dưới gối tu hành mà thôi. Dù là chính là khi một cái tiểu sa di, cũng tốt hơn tại thế gian nhận hết cực khổ. Đối bản tròn đề nghị, hắn nào dám có nửa phần chất vấn, vội vàng cung kính nói, còn xin đại sư yên tâm, bản hoàng nhất định sẽ không chậm trễ ba vị quý khách. Như vậy rất tốt. Bản viên hòa thượng mỉm cười, quay đầu hướng Cố Phong ba người nói, ba vị, Phật chủ bàn giao cho bần tăng việc cần làm đã làm tốt, còn xin ba vị trong hoàng cung tạm thời chịu thiệt mấy ngày. Nộ Dục Vương nhướng mày, bĩu môi nói, cũng chỉ có thể như vậy, ngươi trở về nói cho ngươi chủ tử, đừng cho chúng ta chờ quá lâu là được. Cố Phong cười khổ lắc đầu, vội vàng treo lên giảng hòa, đa tạ đại sư, chúng ta tự sẽ kiên nhẫn chờ đợi Phật chủ triệu kiến. A Di Đà Phật. Chắp tay trước ngực, bản viên hòa thượng túi lầu nói, như vậy bần tăng liền có thể an tâm về Tu Di Sơn phục mệnh. Chương 561, khát vọng tu chân quốc vương. Chương 561, khát vọng tu chân quốc vương. Ấm áp nước suối dâng lên chậm chậm sương nóng. Cố Phong sảng khoái thở ra một hơi dài, toàn bộ thân thể ngâm trong suối nước nóng, kỳ kinh bát mạch đều thông suốt không ít. Trước mắt suối nước nóng là Già Lam Phật quốc hoàng cung ngự dụng suối nước nóng. Ấm áp nước suối chính là trực tiếp từ Thiền Ý Thành sau núi lửa hoạt động bên trên dẫn độ tiến hoàng cung tự nhiên suối nước nóng. Loại nước suối này ẩn chứa địa diễm chi lực, thích hợp ngâm đối với tu sĩ nhục thân kinh mạch mười phần có chỗ tốt. Lộ Thiên ao suối nước nóng bên trong, Cố Phong một bên hưởng thụ lấy nước suối ôn dưỡng, bên hồ nước càng là có mỹ lệ thị nữ vì bọn họ rót rượu hầu hạ. Loại này hưởng thụ, cho dù là tại Hạo Khí Thành bên trong cũng chưa từng có. Tây Cảnh rượu ngon đây chính là nổi danh, Già Lam Phật quốc tự nhiên hàng tồn nhiều hơn. Uống một hớp rượu, Nộ Dục Vương cũng ít có không có không kiềm chế được nỗi lòng, an tĩnh ngâm trong suối nước nóng, khắp khuôn mặt là thỏa mãn mỉm cười. Ba vị thượng tiên, nhiệt độ nước còn phù hợp. Già Lam Minh cũng tại trong ao, mặt mũi tràn đầy định nọt mà hỏi. Nhiệt độ nước. Nộ Dục Vương nhắm hai mắt, thưởng thụ không gì sánh được nhíu mày nói còn giống như kém chút hỏa hầu. Nghe vậy, Già Lam Minh lập tức hướng phía bọn thị nữ gầm thét, còn lo lắng cái gì, thượng tiên ngại nước suối không đủ nóng, mau để cho người tái dẫn độ một chút sơn tuyển xuống tới. Thị nữ vội vàng thất kinh xác nhận, quay người chạy ra Lộ Thiên bãi tắm. Rượu cũng không tệ lắm. Chất pháp thiết hán cũng ngâm trong suối nước nóng, một thân cơ bắp chết xạ ra hào quang chói mắt. Sắc mặt hắn hơi say rượu, hiển nhiên uống không ít rượu, cầm chén rượu lên dương lên tay, lại là còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Còn không làm thượng tiên rót rượu, thấy thế, Già Lam Minh lập tức hét lớn. Thị nữ bên người vội vàng cầm rượu lên đàn, cung kính là thiết hán đổ đầy rượu ngon. Thiết hán liếc mắt nhìn xuống bên hồ nước ngay tại rót rượu thị nữ, đột nhiên một tay lấy nàng kéo vào hồ nước. Soạt, bọt nước tức thì văng khắp nơi. Thị nữ hoảng sợ trốn tránh dây rùa, có thể nàng một kẻ phàm nhân, làm sao có thể là thiết hán đối thủ. Chỉ chốc lát liền bị đối phương ôm vào trong lòng. Đêm nay, nàng theo giúp ta. Thiết hán chất phác nói. Già Lam Minh sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, chê cười nói, nô tỳ này làm sao phối giúp đỡ tiên qua đêm, đêm nay ta đặc biệt sắp xếp cho ngài một vị mỹ nhân. Không cần. Thiết hán đánh gãy Già Lam Minh lời nói, từ chối cho ý kiến nói ta liền muốn nàng. Già Lam Minh không phản bắt được, đành phải nhẹ gật đầu. Thiết hán trong ngực thị nữ bị dọa đến run lẩy bẩy, đáng tiếc thân phận của nàng hèn mọn, có sự tình căn bản cũng không phải là nàng có thể làm chủ. Cho dù là tại cái này được xưng là nhân gian coi yên vui tây cảnh Phật tổ, người bình thường hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Vĩnh viễn bất quá là các quyền quý có thể thao túng đồ chơi thôi. Cố Phong quay đầu sang chỗ khác, mặc dù đối với Thiết Hán cách làm có chút cái nhìn, nhưng hắn cũng biết đây chính là quy củ. Mạnh được yếu thua, thiên đạo bất công, không ai có thể cải biến sự thật này. Ba người ở chỗ này đã ở mấy ngày, vừa mới bắt đầu Già Lam Minh bất quá là xem ở Phật chủ trên mặt mũi, đối bọn hắn có nhiều lễ ngộ. Nhưng lại tại hôm qua, Già Lam Minh cũng không biết là rút ngọn gió nào, vậy mà cùng Cố Phong thảo luận lên tu chân chi đạo. Cố Phong từ lời nói bên trong phát hiện, trước mắt vị này Phật quốc hoàng đế tựa hồ đối với tu chân rất mong chờ. Nộ Dục Vương cũng ở bên cạnh nghe, Già Lam Minh ở ngay trước mặt hắn đem Phật chủ thổi lên trời. Hình dung phảng phất là vũ trụ thương khung duy nhất chân thần giống như. Nộ Dục Vương nổi trận lôi đình, thế là tại Già Lam Minh trước mặt lộ một tay. Hướng phía trong hoa viên hoa cỏ cây cối giơ tay liền một chỉ, bàng bạc tiên lực xen lẫn lực lượng hủy diệt, trực tiếp liền để vạn hoa trong nháy mắt khô héo tàn lụi. Lần này, quả thực để Già Lam Minh mở rộng tầm mắt. Hơi suy tư một chút, hắn kèm chút liền cho mình một bạt hai. Tây cảnh Phật chủ khách quý, làm sao có thể là phổ thông phàm nhân? Nhìn Cố Phong ba người ăn mặc, nhất định đều là mặt khác ba khối đại lục tu chân cường giả. Thời sau khi nghe ngóng, lập tức bị ba người thân phận cho rung động. Nộ Dục Vương vốn chính là Bắc Hoang Vu Tôn, cùng Tây cảnh Phật chủ là cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Cố Phong thì là Đông Vực Hoàng Thành thành chủ, thống ngự mấy vạn dặm cương vực, quyền khuynh tu chân giới. Về phần Thiết Hán, mặc dù bất quá là Bắc Hoang Vu Tôn tùy tùng, có thể bằng vào một thân luyện thể tu vi cũng đồng dạng đạt được coi trọng. Thân là phàm nhân, Già Lam Minh một mực ngây thơ cho là đi đến con đường tu chân liền sẽ trường sinh bất đạo. Đứng tại góc độ của hắn, người bình thường mấy chục năm tuổi thọ xác thực không cách nào cùng tu sĩ động một tí mấy trăm mấy ngàn thậm chí trên vạn năm tuổi thọ so sánh. Dĩ vãng, ánh mắt của hắn chỉ cực hạn tại Tây cảnh. Bởi vậy, đối đại Phật chủ đó là tất cung tất kính. Nhưng bây giờ, theo Cố Phong ba người thực lực hiển lộ, hắn rốt cuộc biết chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Nguyên lai, tại Thương Lan tinh phía trên, còn có nhiều như vậy không thua tại Phật tu chân hệ thống. Hy vọng chi hoa tại đáy lòng của hắn nở rộ. Già Lam Minh bắt đầu cực lực nịnh nọt Cố Phong ba người, các loại ăn ngon uống sướng khoản đãi lấy. Đối bọn hắn yêu cầu càng là tận hết sức lực thỏa mãn. Cứ như vậy, Cố Phong ba người trong hoàng cung sinh hoạt trở nên cực kỳ ưu việt. Lên tới cao quý hoàng đế, xuống đến ti tiện nô bộc, đều đem bọn hắn xem như cùng Phật chủ một dạng thần tiên sống. Ba vị thượng tiên. Già Lam Minh áp chế lấy hai tay, doanh doanh cười nói, hai ngày trước ta hướng ba vị nhắc lên có quan hệ tu chân công pháp sự tình. Người gấp cái gì? Nộ Dục Vương tức giận hái hắn một cái, nếu mày nói tu chân một đường, kiên kỵ nhất chính là Phật phẩm không yên, ngươi bây giờ 50 có thừa, khí huyết tròn và khuyết, chính là cho ngươi thượng thừa nhất công pháp cũng là hưởng công. Đem chúng ta hầu hạ tốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe vậy, Già Lam Minh gật đầu như dã tỏi, vội vàng đến, đúng đúng đúng, thượng tiên dạy phải. Cố Phong uống một ngụm thị nữ đưa tới rượu ngon, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn là thật cảm thấy cái này Già Lam Phật quốc hoàng đế rất là đáng yêu, những ngày này phục vụ mọi người cũng rất là tận tâm tận lực. Bất quá chỉ là muốn tu chân mà thôi, mặc dù hoàng đế này xác thực không có thiên phú gì, nhưng cơ sở luyện khí pháp môn ngược lại là có thể thích hợp tu luyện một chút. Liền xem như không thể có thành tựu, kéo dài tuổi thọ cũng hẳn là không có vấn đề. Bệ hạ, Vu Tôn nói tới tự nhiên là có đạo lý riêng. Cố Phong tiếp lời đầu, lẩm bẩm nói, muốn tu chân, đầu tiên liền phải rèn luyện thân thể cùng kinh mạch, nếu không thân thể của ngươi một khi quá thăng yếu, căn bản là không hấp thu được tiên địa linh khí vì đó sử dụng. Già Lam Minh cười khổ gật đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Cố Phong thấy rõ, trở tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ, đưa tới Già Lam Minh trước mặt. Viên trúc cơ đan này, chính là ta Đông Vực tu chân đại tộc làm hậu duệ trúc cơ thời điểm chuẩn bị linh dược, ngươi trước tạm ăn vào, bài trừ thể nội một chút tạp chất. Già Lam Minh vui mừng quá đỗi, tiếp nhận đan dược tay đều đang run rẩy. Bất quá là một viên trúc cơ đan mà thôi, không đến mức đi. Nhìn đối phương cùng nhiệt ánh mắt, Cố Phong không khỏi cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Chương 562, loạn tượng, chương 562, loạn tượng. Cố Phong nhưng thật ra là thân ở trong phúc không biết phúc. Hắn xuất thân Đông Vực Hoàng Thành gia tộc tu chân, dễ như trở bàn tay liền bước vào tu chân giới bậc cửa. Đối với những phàm nhân này tới nói, muốn tu chân, trừ cần tư chất bên ngoài, càng cần hơn cực tốt cơ duyên. Cố Phong dễ như trở bàn tay tài nguyên, trong mắt bọn họ tự nhiên lộ ra vô cùng chân quý. Đa tạ thượng tiên ban thưởng đan. Già Lam Minh kinh sợ bái tạ, càng làm cho thị nữ tìm tới Ngọc Thượng Hạ Bình, như nhặt được chí bảo đem viên kia trúc cơ đan để vào trong đó, thật tốt đảm bảo. Hắn cũng không phải là không muốn ngay tại chỗ nuốt, thật sự là trong lòng có chút khẩn trương, sợ hỏng dược hiệu. Quyết định chai rơi tắm rửa, tỉnh táo đằng sau tại ăn bảo. Cố Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ, không cần như vậy, bất quá là mai trúc cơ đan mà thôi. Nộ Dục Vương một mặt không gọt nhìn xem Già Lam Minh, trong lòng xem thường không cần nói cũng biết. Trong lòng của hắn, dạng này sâu kiến căn bản cũng không phối tu hành, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Báo. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập thông báo âm thanh. Già Lam Minh nhíu mày, tức giận hỏi, đã xảy ra chuyện gì, lớn như thế hô gọi nhỏ, không thấy được ta đang cùng ba vị thượng tiên trò chuyện a? Một vị người khoác trọng giáp binh sĩ vào, quỳ một chân trên đất nói, hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn, thượng tuệ Phật quốc khởi bình quy mô xâm lấn nước ta biên cảnh. Cái gì? Già Lam Minh chợt từ trong ôn tuyền nhảy lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tây cảnh Phật thổ là do Tam đại Phật quốc tạo thành, Già Lam, Thượng Tuệ, Bồ Đề. Cái này Tam đại Phật quốc đều là phụng Tây cảnh Phật chủ là tinh thần thần tượng, đời đời tuân theo Phật môn giáo nghĩa, từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện làm to chuyện. Cũng chính là bởi vì này, Già Lam Phật quốc thường trú bộ đội cũng bất quá chỉ là một vạn người mà thôi. Mà lại, đều là chút không có pháp lực phàm nhân. Không phải bọn hắn không nguyện ý trưng binh mở rộng quân lực, mà là căn bản cũng không có cần thiết này. Thế nhưng là, Thượng Tuệ Phật quốc lại đột nhiên xâm lấn Già Lam Phật quốc biên cảnh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng Tuệ tự cao tăng đâu? Già Lam Minh tức giận hỏi, bọn hắn chẳng lẽ liền mặc cho lấy thượng tuệ Phật quốc đám kia tiểu nhân như vậy làm vậy à? Tam đại Phật quốc, mỗi quốc gia bên trong đều có một tôn chùa miếu, miếu tên đều là cùng Phật quốc danh tự không có sai biệt. Bên trong Phật tu quanh năm đóng tại Tam đại Phật quốc quốc thổ phía trên. Bọn hắn đều là tu Di Sơn Phật chủ phái xuống giới tuyên dương giáo nghĩa cường đại Phật tu, bị Phật quốc vạn dân kính ngưỡng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Già Lam Minh không tin thượng tuệ tự Phật tu sẽ bỏ mặc. Thuộc hạ cũng không rõ ràng, thượng tuệ Phật quốc người thật giống như bị điên, bọn hắn thế nào, không cần ấp a đúng, mau nói. Già Lam Minh tức hồn hề nói. Binh sĩ cắn răng, túi đầu nói, bọn hắn tựa như giống như dã thú, chạy nước bọt nhào về phía biên phòng vệ đội, người của chúng ta toàn bộ bị bọn hắn cắn chết. Nghe vậy, vốn là nhàn nhã lịch sự tao nhã Nộ Dục Vương đột nhiên khẽ giật mình, chợt mở hai mắt ra. Thiết hắn cũng là cảnh giác nhíu mày, đẩy ra trong ngực thị nữ, lẩm bẩm nói, chủ nhân, có phải hay không là? Đưa tay cản lại Thiết hắn, Nộ Dục Vương giơ tay giữa trời một chảo, cái kia quỳ trên mặt đất binh sĩ lập tức bị hắn dẫn dắt đến trước người. Binh sĩ sợ hãi đến cực điểm, doa đến không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Trở tay một chỉ điểm tại binh sĩ trên trán, Nộ Dục Vương quyết định thật nhanh, ở trước mặt tất cả mọi người sử xuất siêu hồn chi thuật. Già Lam Minh cũng bị một màn trước mắt dọa đến quá sức, hắn không rõ, mới vừa rồi còn thật tốt Nộ Dục Vương vì cái gì đột nhiên muốn hành hung. Theo binh sĩ toàn thân run rẩy miệng sủi bọt mép ngã xuống, Nộ Dục Vương cũng đã nhận được hắn muốn tình báo tương quan. Thu tay lại, Nộ Dục Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, không có sai, đúng là mập mạp chết bẩm kia thủ đoạn. Cố Phong lúc này liền hiểu Nộ Dục Vương ý tứ. Trong miệng hắn mập mạp chết bẩm, trừ thèm ăn vương, còn có thể là ai? Xem ra, thái sử thần thanh nhanh đuốt rốt cục vẫn là đối với Tây Cảnh Phật thổ hạ thủ. Làm sao bây giờ? Cố Phong truyền âm nói, chúng ta là tiếp tục trong hoàng cung đợi chờ ngươi huynh đệ, hay là chủ động xuất kích đi gặp một hồi thèm ăn vương? Nộ Dục Vương nhắm hai mắt, trầm tư thật lâu. Nửa ngày, hắn đáp lại nói, ngươi cho là quyền dục hiện tại sẽ chủ động ra mặt ta? Lời này vừa nói ra, Cố Phong lập tức nhịn không được cười lên. Nói cũng phải, vô luận là Nộ Dục Vương hay là quyền dục vương, bọn hắn lúc trước đi vào Thương Lan Tinh cắm rễ mục đích cũng là vì né tránh thái sử thần thanh. Bây giờ thái sử thần thanh phái người đến đây tìm bọn hắn, tự nhiên không có ai sẽ ngu như vậy tự chui đầu vào lưới. Lẫn mất nhất thời chính là nhất thời, loại ý nghĩ này không chỉ có Nộ Dục Vương có, chỉ sợ tại Tu Di Sơn bên trên ngồi xuống niệm kinh quyền dục vương cũng đồng dạng sẽ có. Nếu là lúc này, lựa chọn chủ động xuất kích, sẽ chỉ trước bại lộ lá bài tẩy của mình. Dù sao, bọn hắn hiện tại chỉ có thể xác định thèm ăn vương đến, còn có hay không những người khác cùng theo một lúc đến Thương Lan Tinh, lại là ẩn số. Hao tổn tâm trí a. Cố Phong ngửa đầu thở dài. Già Lam Minh giờ phút này cũng là sức đầu mẹ chán. Hắn nào dám truy cứu Nộ Dục Vương vô cớ đả thương người sự tình. Vội vàng từ trong ôn tuyền đứng dậy, tại thị nữ trợ giúp bên dưới lung tung mặc vào một kiện áo choàng tắm, đã thấy hắn la lên, có ai không? Bậy bậy hạ. Một cái trong hoàng cung hoạn quan từ bên ngoài đi vào bãi tắm, nhìn chằm chằm mắt nằm tại Nộ Dục Vương bên người binh sĩ, sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Già Lam Minh căn bản cũng không có quản binh sĩ chết sống, đối với hoạn quan hô quát nói biên cảnh báo nguy, nhanh đi xin mời Già Lam tự chủ chỉ tới gặp ta. Không chỉ có một, Già Lam Phật quốc cũng có Phật chủ phái xuống giới cao thủ tọa trấn, Già Lam tự chính là những này Phật tu đạo tràng. Nô tỳ tuân mệnh. Hoạn quan đứng thanh là, liền vội vàng xoay người rời đi. Già Lam Minh lại phân phó nô tỳ đem trên mặt đất không ngừng run rẩy binh sĩ kéo ra ngoài, lập tức liền không ngừng vừa đi vừa về đổ bước. Tây Cảnh Phật thổ thật sự là quá lâu chưa từng xảy ra chiến tranh rồi. Già Lam Minh hoàn toàn không biết phải làm thế nào xử lý, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Cố Phong cùng Nộ Dục Vương liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn án binh bất động. Chỉ chốc lát sau, hoạn quan đầu đầy mồ hôi trở về, run như cầy sấy quỳ túi nói khởi bẩm hoàng thượng. Già Lam tự phía chủ trì trượng khổ nói đại sư nói. Nói cái gì? Nhanh giảng. Già Lam Minh không nhịn được nói. Hoạn quan toàn thân run rẩy, cắn răng nói, đại sư nói, phàm trần sự tình phàm trần, người xuất gia không tiện hỏi đến quốc gia đại sự, nhìn hoàng thượng tự hành xử lý. Cái gì? Già Lam Minh trợn mắt hốt mồm, kinh hoàng lui về phía sau mấy bước. Một bà nhấc lên hoạn quan cổ áo, Già Lam Minh nổi giận nói, phương trượng thật nói như vậy. Hồi bẩm hoàng thượng, thiên chân vạn sắc a. Tiểu nhân nào dám lừa bịp hoàng thượng? Vung lòng ra hoạn quan cổ áo, Già Lam Minh thất hồn lạc phách cứ thế tại nguyên chỗ. Nghĩ không ra Già Lam Phật quốc trên dưới vạn cổ đến nay tuân theo Phật môn, đến thời khắc mấu chốt vậy mà lựa chọn bo bo giữ mình. Chương 563, sông chùa miếu bên trên. Chương 563, sông chùa miếu bên trên. Từ xưa đến nay, chiến cuộc vừa mở, bị liên lụy vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất bách tính chúng sinh. Tây Cảnh Phật thổ vốn là bình thản an tường chi địa, bây giờ lưỡng đại Phật quốc ở giữa lại xuất hiện căn qua, nhất là trong đó còn liên lụy đến thái sử thần thanh nhanh bước. Nếu là không người xuất thủ ngăn lại, chắc hẳn tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Già Lam Minh thật sự là không rõ, tại bọn hắn cần có nhất cả đời đều tại cung phụng Phật tu ra mặt thời điểm, vì cái gì những này ngày bình thường miệng đầy lòng dạ từ bi Phật tu lại đột nhiên thái độ khác thường? Cố Phong cùng Nộ Dục Vương ngược lại là minh bạch trong đó con hải. Cũng không phải là những này Phật tu không nguyện ý xuất thủ, mà là bọn hắn không thể ra tay. Tây Cảnh Phật chủ khẳng định cũng biết đây là thèm ăn vương bọn hắn tại từ đó cản trở, vì không bại lộ thân phận chân thật của mình, hắn quả quyết ra lệnh, không cho phép Tây Cảnh Phật tu cuốn vào cuộc phân tranh này. Thèm ăn vương ở sau lưng thao túng thượng tuệ Phật quốc xâm lấn Già Lam Phật quốc, chính là muốn bước lên Tây Cảnh Phật thổ rối loạn, dẫn xuất quyền dục vương. Thân là Tây Cảnh Phật chủ quyền dục lại thế nào khả năng nhìn không ra mục đích của bọn hắn. Lúc này, hắn thả rằng hy sinh Tây Cảnh ngàn vạn chúng sinh phúc lợi, cũng tuyệt không thể tự chui đầu vào lưới. Đáng thương Già Lam Minh còn bị che tại trong lòng, vẫn hối hận. Vì sao các vị đại sư, vì sao như vậy đối đãi chúng ta a? Già Lam Minh mất hết can đảm, bọn hắn Già Lam thị đời đời đều là hoàng tộc, cho tới bây giờ liền không có gặp được diệt quốc chi họa. Biên cảnh cái kia 10. Không 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 quân coi giữ cũng bất quá là làm dáng một chút, trên biên chế nói là có một vài người, kỳ thật căn bản là chưa bao giờ đủ quân số qua. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, là hắn có thể biết, nhiều nhất thời gian nửa tháng, nếu như không có người ra mặt can thiệp việc này, Thượng Tuệ Phật Quốc quân đội liền sẽ lập tức đánh tới Thiền Ý Thành phía dưới. Đến lúc kia, hắn liền sẽ trở thành giả Lam thị tội nhân. Tổ tông cơ nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành vong quốc chi quân. Làm sao bây giờ? Nghĩ tới những thứ này, giả Lam Minh triệt để luống cuống, hắn nhìn về phía trong Ôn Tuyền ba người, cầu khẩn nói: "Ba vị thượng tiên, cầu các ngươi xem ở giả Lam Phật Quốc ngàn vạn bách tính phân thượng, ra tay giúp một thanh đi." Nộ Dục Vương từ đầu đến cuối nhắm hai mắt, hắn cùng quyền dục mở dạng, đối mặt thèm ăn vương thỏa thỏa bước người, chỗ nào khả năng xuất đầu lộ diện. Tây cảnh Phật Quốc bách tính cho dù chết hết, cùng hắn cũng không có bất kỳ liên quan. Hắn sẽ ra tay. Đó mới là gặp quỷ đâu. Thiết hắn đồng dạng thờ ơ, hắn sẽ chỉ chung với Nộ Dục Vương, Thiên Vương lão tử tới cũng gọi không động hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Cố Phong. Nhìn xem hốt hoảng thất thố giả Lam Minh, Cố Phong lòng có không đành lòng. Quân chủ một nước, đối mặt tu chân giới tranh quyền đoạt lợi cùng âm mưu ám toán, vậy mà bất lực đến mức độ này. Bệ hạ, chuyện này chính là Tây cảnh Phật thổ nội chính, chúng ta thực sự không tiện nhúng tay. Nhìn thấy giả Lam Minh một mặt chán trường biểu lộ, Cố Phong chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng là, Cố Mẫu nguyện ý cùng đi bệ hạ cùng một chỗ tiến về giả Lam tự, gắng đạt tới khuyến phục tự bên trong cao tăng. Đám người chợt giật mình. Nộ Dục Vương kém chút liền vừa ngã vào trong suối nước nóng, một mặt không thể tin nhìn về hướng Cố Phong. Chuyện này là thật. Giả Lam Minh trong hai mắt lại dấy lên hy vọng. Nhẹ gật đầu, Cố Phong cười nói, chúng ta cái này xuất phát, xin mời bệ hạ dẫn đường. Nói xong, Cố Phong từ trong Ôn Tuyền nhảy lên một cái, giơ tay liền đổi lại thân áo bào trắng. Giả Lam Minh kém chút vui đến phát khóc, hắn kỳ thật cũng muốn đi giả Lam tự bên trong khẩn cầu những cái kia Phật tu xuất thủ. Nhưng là hắn mặc dù là cao quý quân chủ một nước, trên thực tế cũng bất quá là Tây cảnh tu di sơn Phật chủ khôi lỗi mà thôi. Tây cảnh Phật thổ, Phật tu địa vị cao cả, cho dù là thân là hoàng đế, cũng không có tư cách đi chất vấn các cao tăng làm ra quyết định. Nhưng Cố Phong khác biệt, hắn đến từ Đông vực, mà lại thân là quy chân cảnh tu sĩ, bản thổ những này Phật tu vô luận như thế nào đều muốn cho một chút chút tình mọn. Huống chi, hắn hay là Phật chủ quý khách. Cố Phong, ngươi đi rồi. Nộ Dục Vương vội vàng truyền âm. Cố Phong quay đầu nhìn hắn một cái, truyền âm đáp, ngươi yên tâm, ta tự có tính toán, tuyệt sẽ không làm trễ nải đại sự. Nói xong, hắn không còn để ý không hỏi Nộ Dục Vương, tay áo giương lên, cùng Giả Lam Minh đi ra bãi tắm. Giả Lam tự liền xây dựng ở trong hoàng cung. Chùa miếu quy mô có thể nói là hùng vĩ không gì sánh được, các thức bảo tháp san sát, khí phái trình độ thậm chí vượt qua trong hoàng cung cái khác kiến trúc. Giả Lam Minh mang theo Cố Phong đi tới chùa miếu trước cửa. Một vị thân hình cao lớn Phật tu ngay tại trước cửa miếu phòng thủ. Cố Phong định thần nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này chính là cùng loại với Phật môn hộ pháp tồn tại, tu luyện đều là nhục thân công pháp, cùng Thiết Hán ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá tu vi trình độ lại là muốn so Thiết Hán suy nhược đầu chỉ một bậc. Bệ hạ xin dừng bước. Cao lớn hòa thượng ngăn cản Giả Lam Minh đường đi, không kiêu ngạo không tự tin nói, Phật môn thanh tịnh, bệ hạ không nên đi vào. Nếu là có chuyện quan trọng lời nói có thể phái hoạn quan thông báo liền có thể. Hoạn quan thông báo. Giả Lam Minh không phải là không có làm như vậy, tuy nhiên lại cũng không có chim gì dùng. Đại sư, ta có chuyện quan trọng cầu kiến khổ nói thiền sư. Giả Lam Minh khẩn cầu. Lắc đầu, hòa thượng có chơi, về lý không hợp, mời trở về đi. Cố Phong cười lạnh, tiến lên một bước ngăn ở Giả Lam Minh trước người. Ngươi là người phương nào? Đại hòa thượng rõ ràng có chút không vui. Tránh ra. Cố Phong nheo cặp mắt lại, ta chỉ nói một lần. Đại hòa thượng trợn mắt trừng trừng, hắn tại Giả Lam tự bên trong địa vị mặc dù không cao, nhưng trong hoàng cung người xưa nay không dám như thế đối với hắn, lúc này liền muốn nổi lên. Cố Phong trợn trợn hai mắt lên, thái sơ chân khí đoạt thể mà ra. Khí tức cường đại hướng phía hòa thượng quét ngang mà đi. Chỉ cảm thấy đầu một ngộng, đại hòa thượng lập tức đầu đau muốn nức, nguyên thần bị thái sơ chân khí hung hăng va chạm một chút. Sau một khắc, hắn hai mắt trắng dã, lúc này liền mất đi. Thượng tiên, cái này. Giả Lam Minh run như cầy sấy, hắn cũng không giống như Cố Phong, dám đối với mấy cái này hòa thượng đối thủ, vạn nhất Phật chủ trách tội xuống, toàn bộ Giả Lam Phật quốc đều muốn thụ liên lụy. Yên tâm đi, bất quá là ngất đi mà thôi. Giống như cười một tiếng, Cố Phong trực tiếp vượt qua đại hòa thượng thân thể, trực tiếp đi vào trong chỗ miếu. Giả Lam Minh nuốt nước miếng một cái, việc đã đến nước này, hy vọng duy nhất của hắn chính là Cố Phong. Suy tư một chút, liền không do dự nữa, cắn răng cùng theo một lúc bước vào chùa miếu. Giả Lam tự trong đại viện trồng đầy các loại tiên thực, Cố Phong đã tiến vào bên trong, lập tức cảm nhận được linh khí dồi dào. Tùy ý nhìn một chút bốn chỗ san sát bảo tháp, Cố Phong liếc mắt liền nhìn ra, những này bảo tháp hẳn là cùng loại với một loại nào đó tụ tập linh khí trận pháp. Khó trách nơi đây linh khí lại so với hoàng cung các nơi đều muốn nồng hậu dày đặc, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Hừ, mua danh chỗ tiếng. Lắc đầu, Cố Phong đối với Tây cảnh Phật chủ, cũng chính là quyền dục vương ấn tượng càng trơ trẽn mấy phần. Đám gia hỏa này, bất quá là mượn Phật môn danh nghĩa tại nô dịch chúng sinh thôi, thật sự là dối trá đến cực điểm. A Di Đà Phật. Cố Phong còn chưa tiến vào đại điện, một tiếng kéo dài Phật hiệu đột nhiên ở bên tai loe sáng. Chương 564, sông chùa miếu bên trong. Cương đại Phật đạo uy năng đống nhiên trải rộng bốn phía. Cố Phong hồn nhiên bất động, mặc cho Phật quang bốn phía phô thiên cái địa của tới. Sau lưng Giả Lam Minh Tạo đã dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Hắn dù sao cũng là một kẻ phàm thai, chỗ nào chịu đựng được như thế đe dọa. Dương Thủ Hiên lên một trận kim mang, Cố Phong vận khởi vốn liếng đạo pháp, tiện tay liền đem từ trên trời giáng xuống Phật đạo uy năng toàn bộ hóa giải. Giả Lam Minh lập tức một trận nhẹ nhõm, nằm rạp trên mặt đất miệng lớn thở hào hển khí thô. Cung cấp hai tay, Cố Phong một thân quy chân cảnh đỉnh phong tu vi tận thả mà ra. Vạn bối Cố Phong, hôm nay mạo muội đến nhà, chỉ cầu trình lên khuyên ngăn quý tự phương trưởng chủ trì khổ nói đại sư một mặt. Trong khoảnh khắc, trong chùa triền lặng ngắt như tờ. A Di Đà Phật, đạo hữu mời đến đại điện một lần. Cố Phong tự tin cười một tiếng, hướng phía hư không giơ tay lên một cái, vốn là tinh bị lực tẫn nằm dạp trên mặt đất, Giả Lam Minh toàn thân vô lực bị cách không nâng lên. Hai người một trước một sau đi hướng chùa miếu đại điện. Trong đại điện, vàng son lộng lẫy, che trời lớn sơn vàng Phật tượng uy nghiêm túc mục. Cố Phong mỉm cười, lường trước năm đó Giả Lam thị xây dựng chùa miếu nhất định là hạ không ít vô liếng. Mặt mũi nhăn nheo lão tăng ngồi ngay ngắn ở Phật tượng trước, hai bên trái phải đứng hai vị Phật môn hộ pháp, lưng hùm vai gấu cởi trần, vẹn vẹn đứng ở nơi đó cũng làm người ta không rét mà run. Trong đại điện, còn có mấy vị tăng nhân khoanh chân tại bốn chỗ, đều là chắp tay trước ngực cảnh giác nhìn xem Cố Phong. Thượng tiên vị này chính là Khổ Nói đại sư. Giả Lam Minh nhỏ giọng nhắc nhở. Nhẹ gật đầu, Cố Phong hướng phía Khổ Giảng Hòa tăng thi lễ một cái, Khổ Nói đại sư, hữu lễ. A Di Đà Phật. Khổ Nôn Hòa thượng nói một tiếng Phật hiệu, như cũng nhắm hai mắt, đạo hữu tu vi tinh thâm, lão nạp bội phục. Vừa rồi Cố Phong ở ngoài điện giơ tay liền vỡ nát bọn hắn tản ra Phật đạo uy năng, quả thực để Giả Lam tự đám hòa thượng này giật mình một thanh. Nhất là vốn liếng đạo pháp khí thế minh ông, càng làm cho một đám tăng nhân không dám khinh thường. Thu chân giới, nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ liền không có ngoại lệ. Bằng vào Cố Phong quy chân cảnh đỉnh phong tu vi, đám hòa thượng này nào dám lãnh đạm. Nếu không, cũng không có khả năng thả hắn một cái từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào trong chùa. Đại sư quá khen, thật sự là tình thế bức bách, vạn bối bất đắc dĩ mà vì đó, lại là mua rượu trước cửa lỗ ban. Cố Phong khiêm tốn cười một tiếng. Trong đại điện không ít hòa thượng rõ ràng có chút dở khóc dở cười. Gia hỏa này cũng quá sẽ giả bộ. Quá phận khiêm tốn, ngược lại trở thành một loại khác loại phách lối. Đạo hữu hôm nay đến che chùa, không biết có chuyện gì quan trọng, Khổ Nôn hòa thượng cũng lười vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cố Phong một thanh kéo qua tại phía sau hắn nơm nớp lo sợ Giả Lam Minh, mỉm cười nói, là như vậy, Giả Lam bệ hạ chính là vãn bối bằng hữu, vãn bối là đặc biệt đến cho hắn làm thuyết khách. Hướng phía Giả Lam Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cố Phong ám chỉ hắn tranh thủ thời gian có cái gì thì nói cái đó. Cố Phong dù sao cũng là tây cảnh ngoại nhân, có sự tình cũng không tốt mở miệng. Giả Lam Minh thần sắc âm tình bất định tự định giá một chút, dứt khoát cắn răng một cái, nằm dạp trên mặt đất, cầu chư vị thần tăng ra mặt, ngăn chặn thượng tuệ Phật quốc đối với ta Giả Lam Phật quốc xâm lấn. Trong đại điện, tất cả tăng nhân câm như hến. Ai? Khổ Ngôn hòa thượng thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Bệ hạ, việc này lao tăng bất lực, mời trở về đi. Giả Lam Minh thất kinh, bò lổn lổn hướng về phía trước quỳ bỏ. Vì sao? Thần tăng đây là vì gì a? Khổ Ngôn hòa thượng từ nhan tốt mục đích lắc đầu, chậm rãi nói, bệ hạ, hồng trần thế tục chi tranh, người trong Phật môn thật sự là không tiện tham dự, đây là Phật chủ pháp chỉ, chúng ta cũng không thể tránh được. Như thế nào làm sao lại thành như vậy? Giả Lam Minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nản lòng phái trí. Tây cảnh Phật chủ hôn một cái pháp chỉ, các nơi Phật tu đều không từng chiếm được hỏi cái này lần lưỡng đại Phật quốc tranh chấp. Mặt ngoài nói đến đường hoàng, cái gì người xuất gia tứ đại giai không, thế tục chi tranh, không đáp tham gia chờ chút. Cố Phong trong lòng lại như gương sáng bình thường, đây là thân là Phật chủ quyền dục vương căn bản cũng không muốn tiếp thèm ăn vương gốc giả thôi. Nói cho cùng, giữa bọn hắn thù hận, cuối cùng liên lụy chúng quy là tây cảnh Phật thổ đông đảo chúng sinh. Khổ Ngôn hòa thượng chắp tay trước ngực, cũng là run nhẹ nhẹ, nhìn lao hòa thượng này cũng khá là không nghĩ ra. Chỉ là lo ngại tu di sơn quyền uy, có chút bất đắc dĩ. Bằng không, hắn cũng sẽ không để Cố Phong hai người tùy tiện đi vào đại điện. Cố Phong một mực trầm mặc không nói, tinh tế quan sát, đối với cái này thấy rõ. Khổ Nói đại sư, vạn bối có một chuyện không rõ, không biết ngài có phải không có thể vì ta giải hoặc. Cố Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Khổ Giảng Hòa tăng hơi sững sờ, chắp tay trước ngực nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Người xuất gia phải trang ứng lấy lòng dạ từ bi. Cố Phong chất vấn. Khổ Ngôn hòa thượng cười khổ một phen, đắc, tự nhiên nên như vậy. Đã như vậy, vì sao đại sư nhìn thấy đông đảo mọc thành bụi gặp thai bay vạ gió, lại không muốn xuất thủ tương trợ đâu? Cái này Khổ Ngôn hòa thượng không phản bắt được. Cố Phong tay háo hất lên, ngay trước trong đại điện một đám tăng nhân cười nói. Hẳn là, cái gọi là từ bi, bất quá là lời nói giống thuyết lý do thoái thác. Tây cảnh Phật tu đều như đại sư bình thường, chỉ nguyện đơn phương hưởng thụ tín đồ hương hỏa cung phụng, lại đối bọn hắn tình cảnh không có nửa điểm cảm động lây. Lớn mật. Một đám tăng nhân giận tí mặt, Khổ Ngôn hòa thượng bên người hai vị kim cương hộ pháp càng là trợn mắt trừng trừng. Cố Phong ngôn tử, không thể nghi ngờ không phải đang chất vấn bọn hắn Phật đạo chí lý. Đây là trần trụi khiêu chiến. Bọn chuột nhắt vô tri, dám tại ta Tây cảnh Phật thổ phát ngôn bừa bãi, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hòa thượng ầm vang đứng lên, một thân cường hoành Phật pháp lập tức liền hướng phía Cố Phong chấn áp tới. Liếc mắt nhìn ra hỏa này một chút, tu vi bất quá chỉ là hợp thể cảnh sơ giai mà thôi. Cố Phong cười lạnh một phen, cách không gậy nhẹ một chỉ. Màu vàng đồng tiền hư ảnh từ trên trời giáng xuống, như là trong hư không đột nhiên xuất hiện cự truy, hung hăng đánh tới hướng lồng ngực của hắn. Phanh! Đại hòa thượng một thân Phật đạo kim quang ầm vang vỡ nát, nguyên địa liền rơi xuống đến trên bồ đoàn. Trên ngực, hòa thượng này khiếp sợ không thôi, thể nội khí huyết lập tức kịch liệt quay cuồng, ngay cả kinh mạch đều không trôi chảy. Vị đại sư này tính khí thật là lớn, hay là ngồi xuống trước bất giận, dù sao cũng là Phật môn thánh địa, kêu đánh kêu giết, không thích hợp. Cố Phong hai tay chắp sau lưng, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy. Trong đại điện hòa thượng giờ phút này đều là run như cầy sấy. Liên vừa rồi một cái kia, bọn hắn lập tức nhìn ra Cố Phong chân chính thực lực. Chỉ sợ hợp Giả Lam tự toàn chùa chi lực đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn. Ngươi bần tăng liều mạng với ngươi, đại hòa thượng thẹn quá hóa giận, vậy mà đứng dậy liền muốn hướng Cố Phong xuất thủ. Dừng tay. Khổ Ngôn hòa thượng thời khắc mấu chốt quát to một tiếng. Đại hòa thượng sửng sốt một chút, bất mãn nói, phương trưởng sư minh người này, Khổ Tin sư đệ, còn không tọa hạ. Khổ Ngôn hòa thượng cau mày nói, chẳng lẽ lão nạp nói, ngươi cũng không nghe rồi sao? Chương 565, sông chùa miếu bên dưới, chương 565, sông chùa miếu bên dưới. Khổ Ngôn lão hòa thượng thanh âm tại trong đại điện vang vọng thật lâu. Một đám Phật tu lập tức tâm thần tỉnh táo, không còn vọng động tức giận. Cố Phong cảm thấy giật mình, em thầm liễu lưỡi. Phật môn đạo pháp hắn gặp qua không ít, thế nhưng là giống Khổ Ngôn hòa thượng như vậy vận dụng Phật đạo uy năng quét sạch người muốn thần thông, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức. Khổ Ngôn lão hòa thượng thấy mọi người đều bình tĩnh lại, lúc này mới cười khổ nói, đạo hữu lời nói tuy có chút đạo lý, nhưng lại chưa hiểu thấu đáo Phật pháp bản chất.
A,
Cố Phong lập tức cũng tới hứng thú, xin lắng tai nghe. Phật pháp có mây, độ người cần trước độ mình. Gián mua tăng nhân đầu ngón tay điểm hướng chống giống mặt đất. Sau một khắc, vốn là thường thường không có gì lạ mặt đất đột nhiên sinh trưởng ra cành cây, một gốc mỹ lệ thủy tiên cứ như vậy tại mọi người trước mắt nở rộ ra. Thật giống như cây hoa sen này, tùy duyên mà đến, tự nhiên cũng có nó mọi loại tạo hóa. Khổ Ngôn lão hòa thượng nheo cặp mắt lại, mỉm cười nói, chúng sinh mặc dù khổ, khổ đến lại là oán tăng sẽ, yêu biệt ly cùng cầu không được, người trong Phật môn chỉ có thể dẫn độ chúng sinh, như thế nào cứu được chúng sinh? Chân chính có thể cứu bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn nếu là có thể buông xuống chấp niệm, thì thiên hạ thái bình. Lão hòa thượng lời nói phảng phất có ma lực bình thường. Theo trên mặt đất hoa sen lắc lư mà thật lâu không thể tán đi. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Một đám hòa thượng tâm cảnh bình thản, cùng theo một lúc niệm lên Phật hiệu. Cố Phong nhìn xem cây hoa sen kia, tinh tế thưởng thức mới vừa nói nghe được Phật lý. Độ người trước độ mình. Tu chân mấy trăm năm, hắn đương nhiên có thể minh bạch đạo lý này. Nhân sinh rất nhiều gặp trắc trở cùng phiền não, kỳ thật đều là chính mình áp đặt cho mình gông xiềng. Thế nhân ngu muội, bị các loại dục vọng kiềm chế, bởi vậy mới không đến giải thoát cùng tự do. Thế nhưng là, vứt bỏ những dục vọng này cùng chấp niệm, liền nhất định là đúng a. Trong lúc nhất thời, Cố Phong phảng phất có linh ngộ. Lão hòa thượng lời nói sơ nghe cao thâm mặt chắc, thậm chí cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng trên thực tế đâu, lại là chịu không được cẩn thận cân nhắc. Loại đại đạo này vô vi, thanh tâm quả dục lý luận, cùng thái sử thần thanh thổi phồng tuyệt tình tuyệt nghĩa thành tiên lộ lại có gì khác nhau? Dục vọng cùng chấp niệm, cũng không phải người gông xiềng. Tương phản, đó là sinh mà vì người nên có danh giới cuối cùng. Không có những này ràng buộc, người liền không còn là chân chính người, cho dù thành Phật thành tiên, cũng đã mất đi tất cả ý nghĩa. Tha giang phí hoài tháng năm không hướng phục, nhưng cầu trong lòng có hối hận không phụ tình. Đại đạo vô tình, nhưng nhân gian hữu tình. Cố Phong mấy trăm năm thủ vững đạo, không phải là chôn giấu dưới đáy lòng phần chấp niệm kia a? Đại sư lời nói này, vãn bối không dám gật bừa. Giống như cười một tiếng, Cố Phong nói ra, vãn bối mấy trăm năm trước từng tại Bắc Hoang may mắn kiến thức một vị cao tăng. Vì trấn áp họa loạn nhân gian ma đầu, vị cao tăng này từ bỏ đắc đạo thành Phật tiêu giao tự tại, cam nguyện mấy ngàn năm căn nhà nhỏ bé tại một mảnh nông thôn trong rừng trúc. Nghe vậy, Khổ Ngôn lão hòa thượng đột nhiên trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên đều là vẻ động dung. Cố Phong không có chú ý tới biến hóa của hắn, tiếp tục đuổi ước nói cao tăng thâm cư không ra ngoài, không chỉ muốn khí huyết của mình làm dẫn, tận hết sức lực mỗi ngày trấn áp ma đầu nguyên thần, thậm chí còn tâm hoài thương sinh, đem hết khả năng trợ giúp xung quanh phàm nhân mất tính. Liền ngay cả vãn bối mẫu thân cũng đều nhận qua hắn che chở cùng ân huệ. Như thế nào từ bi? Cao cao tại thượng, tị thế cầu chân, không phải từ bi. Túi đầu trầm mặc nửa ngày, Cố Phong hỏi, nhập thế lực kiếp, phổ độ chúng sinh, cái này mới thật sự là từ bi. Oeng. Một tiếng vang lên ầm ầm. Khổ Ngôn lão hòa thượng trước mặt đóa hoa sen kia bỗng nhiên giải thể. Vô số cánh hoa tung bay mà lên, theo gió nhẹ chậm chậm bay ra đại điện. A Di Đà Phật, xin mời đạo hữu thụ lão nạp túi đầu. Khổ Ngôn lão hòa thượng chậm rãi đứng lên, hướng phía Cố Phong thật sâu bái. Hành động này đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc. Phải biết, Khổ Ngôn lão hòa thượng thế nhưng là Già Lam tự phía chủ trì trượng, địa vị độ cao, tương đương với Đông vực hoàn thành một kẻ thành chủ. Tại Tây cảnh Phật thổ, dạng này đắc đạo cao tăng có thể nói là vạn chúng ngưỡng mộ. Có thể hướng Cố Phong cúi người xuống, đã là xưa nay chưa thấy lần đầu. Cố Phong bây giờ còn tại như lọt vào trong sương mù, mỉm cười nói, "Khổ nói đại sư, vãn bối sao dám thụ ngài đại lễ như vậy?" Cũng không phải, đạo hữu nhận được lên. Từ từ mở hai mắt ra, Khổ nói đại sư trong con mắt lại là một mảnh màu vàng. Hắn ngửa đầu thở dài một tiếng, cười khổ nói, "Xin hỏi đạo hữu, vừa rồi nói vị cao tăng kia, pháp danh phải chẳng cứ gọi là Khổ Ách?" Nhẹ gật đầu, Cố Phong đáp, "Chính là Khổ Ách thiền sư, hẳn là." Khổ Ngôn lão hòa thượng ôn luyện cười một tiếng, nói ra, "Khổ Ách thiền sư, chính là lão nạp sư minh." Cố Phong một trận tổn thức, nghĩ không ra sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Khổ nói phương trưởng hồi ức chuyện cũ, năm đó tiêu tộc nhân ma làm loạn, Phật chủ lợi dụng kim thân đem nó phong ấn, có thể vẫn không cách nào triệt để tiêu diệt nó. Tây cảnh Phật thổ quyết định tại chữ Khổ bối tăng nhân bên trong tuyển ra một vị cao tăng, hy sinh nó khí huyết, đem nhân ma vạn cổ trấn áp. Đây tuyệt đối là một con đường không có lối về. Để cho công bằng, mọi người quyết định rút thăm quyết định nhân tuyển. 48 vị chữ Khổ bối tăng nhân bên trong, cuối cùng lại bị Khổ Ngôn hòa thượng quất đến chết ký. Năm đó, lão nạp là thật sợ. Khổ nói phương trưởng mắt lộ ra vẻ xấu hổ, chậm rãi nói, rời đi Tây cảnh Phật thổ, tiến về man hoang Bắc hoang biên cảnh trấn áp ma đầu, thậm chí muốn hy sinh chính mình tu hành tương lai, ai có thể không sợ đâu. Thời khắc mấu chốt, Khổ Ách hòa thượng đi ra, đoạt lấy Khổ nói chết ký, vậy mà cam nguyện thay thế hắn chịu chết. Rằng ở đây, Khổ nói phương trưởng đã lệ rơi đầy mặt, sư minh là sư đệ có dựa vào ngươi a. Mấy ngàn năm đi qua, thương hải tăng điển, thế sự biến thiên. Khổ Ách và còn sớm đã chết tại vực không cùng, nguyên thần của hắn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, vì cái gì vẫn là thiên hạ thương sinh. Tiểu Kính Hồ trong rừng trúc tuệ năng hòa thượng thay thế vị trí của hắn, kế thừa hắn phổ độ chúng sinh di chí. Năm đó tham sống sợ chết Khổ nói, lại trở thành Già Lam Phật quốc Già Lam tự phương trượng chủ trì, thủ thiên hạ hương hỏa, đến vạn người kính ngưỡng. Thế gian này chính là có như thế nhiều màu sắc sặc sỡ. Có người không có tiếng tăm gì, lại tâm hoài thiên hạ, anh hùng một thế, cũng không có lưu lại nửa điểm anh danh. Có người quan to hiền quý, vì tư lợi, rõ ràng an phận ở một góc, lại có thể danh khắp thiên hạ. Như thế nào từ bi? Thiên đạo là gì? Vấn đề này, mọi người ở đây đều cảm nhận được nghi hoặc. Cao cao tại thượng, tị thế cầu chân, không phải từ bi. Nhập thế lực kiếp, phổ độ chúng sinh, cái này mới thật sự là từ bi. Hung hăng siết chặt song quyền, Khổ Ngôn hòa thượng dư vị lên Cố Phong vừa rồi nói lời nói, trong hai mắt từ từ có quyết tuyệt. Đa tạ đạo hữu. Khổ Ngôn hòa thượng chắp tay trước ngực, thành kính không gì sánh được nói, đạo hữu lời nói như là thể hồ quán đỉnh, để lão nạp giải khai trong lòng nhiều năm khúc mắc. Đại sư quá khen. Cố Phong vội vàng đáp lễ lại, trong lòng cũng có chút buồn bã. Ngẩng đầu, Khổ Ngôn hòa thượng hướng phía Già Lam Minh nói ra: "Bệ hạ, sáng sớm ngày mai, Già Lam tự 132 vị Phật tu lập tức xuất phát tiến về biên giới, trường hạo kiếp này, bần tăng nguyện vì chúng sinh dốc hết sức chống đỡ." Chương 566, cắt thịt nuôi chim mừng, chương 566, cắt thịt nuôi chim mừng. Đa tạ phương trượng. Già Lam Minh vui đến phát khóc, nằm rạp trên mặt đất không ngừng lễ bái tạ ơn. Một đám tăng nhân trợn sững sờ, dưới hai mặt nhìn nhau đều là quá sợ hãi. Không từng chiếm được hỏi hai nước ở giữa chiến sự, đây chính là Tu Di Sơn Phật chủ pháp chỉ. Khổ Ngôn hòa thượng làm như vậy, không thể nghi ngờ là kháng chỉ bất tuân, công khai đối kháng thánh chủ ý chí. Phương trượng, không cần thiết xúc động, nhất định phải nghĩ lại a. Không sai, Phật chủ có pháp chỉ trước đây, chúng ta ha có thể làm trái. Cái này cùng lễ không hợp a. Một đám các tăng nhân cũng bắt đầu cực lực phản đối, tại trong lòng của bọn hắn, Phật chủ pháp chỉ so thiên hạ thương sinh phúc lợi càng trọng yếu hơn. Im ngay. Khổ Ngôn hòa thượng chợt trầm giọng gầm thét, chúng ta người xuất gia, mắt thấy chúng sinh thân hãm ba nhược địa ngục, há có không đếm xỉa đến đạo lý. Lão nạp chính là Già Lam tự phương trượng chủ trì, nếu là có người bất mãn, đều có thể hiện tại liền rời đi chùa miếu. Lời này vừa nói ra, tất cả tăng nhân đều ngậm miệng lại. Nói đùa a? Rời đi Già Lam tự? Bọn hắn mới không có ngu như vậy. Đến nơi khác nơi nào có nơi này đủ tiểu cung phụng cùng hương hỏa. Quét mắt chúng tăng nhân một chút, khổ nói phương trượng lại nói nếu là Phật chủ hạ xuống chịu tội, lão nạp nguyện một mình gánh chịu, cùng nhĩ đẳng không quan hệ. Các loại chính là ngươi câu nói này, chỉ cần không chịu trách nhiệm, thế nào đều có thể. Dù sao ngươi là phương trượng, thật xảy ra chuyện chính ngươi phụ trách là được, không cần kéo dài băng đệm lưng liền thành. Già Lam Minh tâm nguyện đã xong, lập tức cảm ơn đái đức liền muốn rời đi. Cố Phong hướng phía một đám tăng nhân thi lễ một cái, cuối cùng nhìn một cái giàn mua Khổ Ngôn hòa thượng, cũng là thật sâu bái. Hai người đều không có nói nhiều một câu, tất cả đều trong im lặng. Trở lại hoàng cung đằng sau, Già Lam Minh đối với Cố Phong không gì sánh được cảm tạ. Già Lam tự Phật tu nguyện ý xuất thủ giải cứu Phật quốc biên giới nguy hiểm, hoàn toàn là dựa vào Cố Phong mặt mũi. Phổ thông vàng bạc châu báu căn bản là vào không được Cố Phong pháp nhãn. Rơi vào đường cùng, Già Lam Minh sai người đi mua sắm đại lượng tây cảnh rượu ngon, sau đó liền sẽ đưa vào Cố Phong trong phòng ngủ. Cố Phong cũng vui vẻ đến nơi này, yên tâm thoải mái tiếp nhận tạ lễ. Về tới trong hoàng cung phòng ngủ, Nộ Dục Vương cùng Thiết Hán sớm đã chờ đợi hắn đã lâu. Nhàn sự còn xong, Nộ Dục Vương nhíu mày không vui hỏi. Liếc mắt, Cố Phong chống cái lưng mỏi, cũng không chính diện trả lời vấn đề của hắn. Nộ Dục Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhẫn mại tính tình lại hỏi, đám kia con lừa chọc là thế nào nói? Hẳn là ngươi thật đúng là khuyên nhủ bọn hắn. Ngẩng đầu nhìn Nộ Dục Vương một chút, Cố Phong cười nói, sáng sớm ngày mai, Già Lam tự Phật tu liền sẽ toàn viên xuất động, tiến về biên giới ngăn cản trận chiến sự này. Nộ Dục Vương nao nao, cùng Thiết Hán hai người liếc nhau một cái. Nửa ngày, hắn che lên cái chán cười khổ không thôi. Ha 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 ha, ngươi tiểu tử này, thế nhưng là đem quyền dục cái thằng kia cho hại thảm. Không khó tưởng tượng, một khi Già Lam tự Phật tu đến biên cảnh, tất nhiên sẽ đối mặt Thèm Ăn Vương chặt đánh. Đến lúc kia, chỉ cần Thèm Ăn Vương bắt mấy cái người sống, lại lợi dụng siêu hồn chi thuật, liền có thể dễ như trở bàn tay tìm tới một chút dấu vết để lại. Quyền dục vương Tây Cảnh Phật chủ thân phận ngay lập tức sẽ bại lộ. Hắn cũng không giống như Nộ Dục Vương, tại Bắc Hoang cho tới bây giờ là không có chỗ ở cố định, bốn chỗ du đãng. Thế nhân đều biết Phật chủ tọa trấn Tu Di Sơn phía trên, muốn tìm được hắn, thật sự là quá dễ dàng. Cố Phong đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn làm như vậy, cũng có tính toán của mình. Đến một lần, đúng là không muốn nhìn thấy Tây Cảnh Phật thổ họa chiến tranh nổi lên bốn phía, bách tính Phật dân trôi dạt khắp nơi. Tu chân giới ân ân oán oán, cần gì phải đi gây họa tới thiên hạ chúng sinh. Thứ hai, hắn cũng muốn dùng biện pháp này đến bức bách Phật chủ, cũng chính là quyền dục vương mau chóng lộ diện. Bọn hắn tại Già Lam Phật quốc trong hoàng cung đã ở mười mấy ngày, con hàng này vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Cố Phong nhưng không có tốt như vậy tính nhẫn mại cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Mau chóng hợp mưu thương nghị như thế nào đối phó Thái Sử Thần Thanh, mau chóng giải quyết vấn đề trước mắt. Đây mới là hắn muốn đạt thành mục đích. Bất quá cũng tốt. Nộ Dục Vương tự định giá một chút, cười nói, kể từ đó, quyền dục cái thằng kia tất nhiên sẽ chủ động ra mặt liên hệ chúng ta, cũng tiết kiệm tại trong hoàng cung này lo lắng xung. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Nộ Dục Vương liền ý thức được cái gì, nhìn về phía Cố Phong lúc đã thấy hắn ngay tại có nhiều thâm ý mỉm cười. Chờ một chút, chẳng lẽ lại ngươi là cố ý? Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Phong cười hỏi lại. Nộ Dục Vương ngửa mặt cười khổ, chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá ngu xuẩn. Hắn vốn chính là Thái Sử Thần Thanh phẫn nộ biến thành, năm đó lại đem nguyên thần của mình một phân thành hai. Bây giờ bộ này đạo đồng thân thể, trừ hỉ nộ vô thường bản tính bên ngoài, thật sự là chưa nói tới có cái gì lớn trí tuệ. Cùng Cố Phong so sánh, Nộ Dục Vương cùng Thiết Hán đơn giản đơn thuần như là hài đồng. Lão đầu tử trước kia thường xuyên giáo huấn chúng ta bảy cái, nói trên người chúng ta đều là không có thuốc chữa thói hư tật xấu, không có chút nào tâm tư lòng dạ có thể nói. Nộ Dục Vương hồi tưởng lại ban đầu ở Thái Sử Thần Thanh dưới trướng thời gian, liên tục cười khổ, lúc đó, ta còn có chút không phục, bây giờ xem ra, lão già này nói đến ngược lại là không có sai. Chậm rãi đứng dậy, Nộ Dục Vương hướng phía Thiết Hán dương lên tay, ra hiệu hắn rời đi. Thiết Hán vội vàng tuân mệnh, theo sát phía sau hắn. Nghỉ ngơi một chút đi, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt lão đầu tử nhanh bước, đây chính là một trận đánh ác liệt. Nói xong, Nộ Dục Vương cũng không quay đầu, cùng Thiết Hán cùng rời đi phòng ngủ. Cố Phong thở ra một hơi dài, nhìn lên trần nhà bên trên phù đồ điêu họa, không khỏi có chút xuất thần. Trong phù điêu hình ảnh chính là xuất từ phi thường nổi danh một cái Phật môn cố sự. Tương truyền Phật chủ có một lần ra ngoài, vừa vặn gặp được một cái đói khát diều hâu đuổi bắt một cái đáng thương bồ câu. Phật chủ thấy thế, lên lòng từ bi, Thế là sử thần thông, đem bổ câu thả đi, cũng chặn đường Hạ Diều Hâu. Diều Hâu lửa giận ngút trời, đành phải cùng Phật chủ lý luận. Bổ câu mặc dù có thể chạy thoát, nhưng Diều Hâu đã mất đi đồ ăn, cũng tương tự sẽ chết đói. Nó bất quá là muốn tiếp tục sống mà thôi, nó lại có cái gì sai? Cuối cùng, Phật chủ cũng không đành lòng mắt thấy Diều Hâu chết đói, thế là tự tay cắt lấy thịt của mình, đầu cho Diều Hâu cho ăn. Chúng sinh nỗi khổ, khổ tại chính mình. Cố Phong cảm giác mình bây giờ tựa như là cái kia vô tội bổ câu, mà Thái Sử Thần Thành chính là cái kia to lớn Diều Hâu. Hắn muốn thành tựu thiên đạo, đây là tu chân chi sĩ suốt đời mộng tưởng. Sai rồi sao? Nhìn qua cũng không có. Thế nhưng là nếu để cho hắn thành công, liền sẽ có không ít người bị dính líu vào, Cố Phong chính là một cái trong số đó. Thế gian này rất nhiều chuyện, nhìn qua, tất cả mọi người không có sai. Bất quá là lập trường không giống với mà thôi. Duy chỉ có, nhưng không có chân chính cái gọi là Phật chủ đi ra phổ độ thế nhân. Có, chỉ là trong hồng trần quần quận các loại không ngừng pha trộn dãy rủa số khổ linh hồn thôi. Mỉm cười, Cố Phong hướng phía trên trần nhà phù điêu phất phất tay. Quang hoa màu vàng khẽ quét mà qua, vốn là sinh động như thật phù điêu trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ không chịu nổi. Phản phất đã trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, phong hóa tại trong dòng sông thời gian. Hừ, cắt thịt nuôi chim ưng nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lắc đầu, Cố Phong khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhập định tu luyện hiện trường 567, đường thành tiên chân tướng bên trên, chương 567, đường thành tiên chân tướng bên trên. Già Lam Phật quốc hòa thượng Tuệ Phật quốc chiến tranh toàn diện bộc phát. Hai nước biên giới thây ngã và dặm. Khổ Ngôn hòa thượng xuất lĩnh Già Lam tự hơn 100 vị Phật tu cường thế giáng lâm chiến trường, muốn bằng vào bọn hắn Phật môn đạo pháp lắng lại cuộc phân tranh này. Kết quả, chuyến đi này liền triệt để đã mất đi tin tức. Biên giới chiến sự cũng im bặt mà dừng. Mấy ngày sau, Thượng Tuệ Phật quốc biến thành một phiến đất hoang vu, mấy ngàn vạn phạm nhân cùng Phật tu trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Toàn bộ Tây cảnh Phật thổ khiếp sợ không thôi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ai cũng không rõ ràng. Trong hoàng cung, Già Lam Minh lại là may mắn không gì sánh được, tối thiểu nhất tai họa không có lan tràn đến Già Lam Phật quốc nội địa, hắn quyền vị còn không có nhận dao động. Già Lam Minh càng là trong hoàng cung xếp đặt tiến hội, khách xin mời Cố Phong ba người, cảm tạ bọn hắn là Già Lam Phật quốc làm ra công hiến. Nộ Dục Vương đối với cái này khịt mũi coi thường, bất quá có Tây cảnh rượu ngon làm bạn, hắn ngược lại là thích thú. Khổng Nôn hòa thượng cùng Già Lam tự hơn 100 vị Phật tu đi nơi nào? Cố Phong chính là dùng cái mông suy nghĩ, cũng có thể đoán được, hơn phân nửa là rơi xuống thèm ăn vương trong tay. Tu Di Sơn phía quan phương Phật tu ra mặt can thiệp tai họa, thèm ăn vương thuận thế đem bọn hắn một mẹ hút gọn, muốn từ nguyên thần của bọn hắn bên trong thu hoạch được quyền dục vương hạ lạc manh mối, cái này có thể không có chút nào khó. Quyền dục vương đoán chừng tại Tu Di Sơn cũng không ngồi yên nữa. Chính vào đêm khuya, khoanh chân ngồi tại trong phòng ngủ, Cố Phong chính chậm rãi vận khí điều tức. Cố Phong, mau tới ta chỗ này, bên hai đột nhiên truyền đến Nộ Dục Vương truyền âm thanh. Cố Phong chợt mở hai mắt ra, trầm ngâm một hồi liền biến mất trong phòng. Hắn cùng Nộ Dục Vương tẩm cung cách xa nhau không xa, một cái di hình hoán ảnh liền lập tức nhảy lên vào gian phòng của bọn hắn bên trong. Trong phòng, trừ Nộ Dục Vương cùng Thiết Hán bên ngoài, lúc này lại thêm một cái thân ảnh. Trước mắt người thần bí một thân áo bào đen, thấy không rõ mặt mũi, dáng người lại là mười phần cao lớn con dài. Vị này là? Cố Phong nhíu mày hỏi. Nộ Dục Vương cười không nói, phí công khắp nơi âm hiểm cười gian. Thiết Hán thật thà đứng bên cạnh hắn, lộ ra không gì sánh được có cắp. Người chính là Cố Phong, người thần bí bất mãn mở miệng hỏi thăm. Cố Phong gật đầu đáp, không sai, ngươi có việc. Sau một khắc, người thần bí đột nhiên xuất thủ, bàn tay khổng lồ từ trong áo bào đen tìm tòi mà ra. Tiên lực mạnh mẽ, mọi loại tịch diệt. Trong căn phòng đại đạo thời không trong khoảnh khắc bị phong tỏa, đối mặt trước mắt bàn tay khổng lồ, Cố Phong cảm nhận được áp lực lớn. Hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Thông thần phú. Vốn liếng đạo kim thân tốt nhiên hộ thể, Cố Phong cũng nghiêm túc, đối mặt đột nhiên tập kích hắn trực tiếp toàn lực đánh ra. Hướng về phía trước vượt ngang một bước, đối diện một quyền hướng phía bàn tay tập sát mà đi. Ầm ầm. Trong phòng tất cả bài trí toàn bộ hóa thành một mịn, xung quanh không gian hung hăng chấn động một chút. Cố Phong liền lùi lại mấy chục bước, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Hắn giờ phút này rốt cuộc biết thân phận của đối phương, có thể khống chế tinh thuần như thế tiên lực, mà lại rõ ràng bí mật mang theo vô thượng Phật đạo uy năng khí tức. Trước mắt người áo đen chính là Quyền Dục Vương, cũng chính là trong truyền thuyết Tây Cảnh Phật chủ. Quyền Dục Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, rõ ràng so Cố Phong muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. T. Nao nao, trên người hắn áo bào đen bỗng nhiên giải thể, chia năm xẻ bảy hướng phía bốn phía bay ra mà đi. Cố Phong vốn liếng đạo pháp không bàn mà hợp thiên đạo, thuộc về hậu phương chí nhân sát chiêu. Bất quá đối với một chiêu, trong lòng hai người đều có chút âm thầm kinh ngạc. Dưới hắc bảo Quyền Dục Vương, người khoác cẩm lan cà sa, người cao thon không quá giống là người bình thường. Chuối lùi trên đầu có lục đạo giới ba, chỗ mi tâm màu vàng không hiểu ấn ký long lánh không hiểu quan mang. Đưa tay sờ một chút trắng non gương mặt, Quyền Dục Vương trên đầu ngón tay lưu lại điểm điểm vết máu và nóng. Đây là mới vừa rồi bị Cố Phong pháp môn gây thương tích lưu lại chuẩn xác chứng cứ. Khó trách lão đầu tử phải dùng ngươi làm thành tiên lộ đá đặt chân. Quyền Dục Vương mỉm cười nói, ngược lại là có chút cân lượng. Cố Phong âm thầm điều tức, ổn định thể nội kinh mạch ba động, cười đáp, Tây Cảnh Thánh chủ quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá ngươi cái này tiên lực bên trong xen lẫn Phật đạo uy năng, lại là có chút không đứng đắn hương vị. Hai người cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai bầu không khí quả thực để cho người ta lau vệt mồ hôi. Thấy không? Nộ Dục Vương nhíu mày nhìn về phía Thiết Hán, cười nói, may mà ta liệu sự như thần, trước đó để cho ngươi trong phòng bên ngoài bày ra cấm chế, nếu không hoàng cung này không phải bị hai người bọn họ cả sập không thể. Nhún vai, Thiết Hán đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngươi ở chỗ này bên trong, tu vi cùng thực lực của hắn thấp nhất, tự nhiên không có cái gì quyền lên tiếng, cũng lười nói thêm cái gì. Tốt, hai người đánh đủ chưa? Nộ Dục Vương chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, cười nói, đánh đủ, chúng ta đến nói chuyện chính sự. Đám người lúc này mới thu liễm khí tức, bầu không khí dần dần nguội xuống. Nộ Dục, bọn ngươi cùng ngoại nhân đến bức ta ra mặt, món nợ này ta còn không có cùng ngươi tính. cười lạnh, Nộ Dục Vương trách mắng, đừng đốc, lao đầu tử nếu phái thèm ăn đến đây, nhất định là ở nơi nào nghe được tiếng gió, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi à? Qua nhiều năm như vậy, trốn đông trốn tây, ta cũng chịu đủ. Nộ Dục Vương ánh mắt âm trầm, toát miệng nói, dứt khoát, nhân cơ hội này, chúng ta chung sức hợp tác, giải quyết triệt để lao đầu tử tai họa ngầm này, nếu không phải là hắn chết, nếu không phải là chúng ta vong. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Quyền Dục Vương cười khổ lắc đầu, duy nhất chân tiên danh hào cũng không phải gọi không, đi qua nhiều năm như vậy, lao đầu tử chỉ sợ cách một bước kia bất quá chỉ cách một chút, đối phó hắn, đơn giản chính là buồn cười. Thân là thái sử thần thanh phụ thuộc, Quyền Dục Vương thật sự là quá rõ ràng người này đáng sợ. Trên đời vô tiên, nếu như xuất hiện tiên nhân, cái kia nhất định liền sẽ là thái sử thần thanh. Hắn tồn tại vô số cái kỷ nguyên, cho tới nay bày mưu nghị kế, cũng là vì đường thành tiên. Không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tại Quyền Dục Vương trong lòng, thái sử thần thanh chính là nhân vật không thể chiến thắng. Huống hồ, bọn hắn chính là thái sử thần thanh dục vọng biến thành. Ai cũng không có khả năng cam đoan, thái sử thần thanh nếu là vẫn lạc, bọn hắn liền có thể bình yên vô sự, từ đây được hưởng quá ôn hòa tiêu diêu. Không quản được nhiều như vậy. Nộ Dục Vương vung tay lên, ta không muốn giống như trước kia như thế lang bạt kỳ hồ, càng không muốn làm lão đầu tử bên người một con chó, coi như giết không chết hắn, đem nó phong ấn cũng không phải là không thể được. Cười khổ lắc đầu, Quyền Dục Vương nói nhỏ, ngươi hay là cùng lúc trước một dạng, xúc động như vậy. Phẫn nộ cùng Quyền Dục, vốn chính là hai thái cực mặt đối lập. Hai người tính cách hoàn toàn trái ngược, tác phong làm việc cũng hoàn toàn khác biệt, căn bản là không thể đồng ý. Cố Phong trầm tư một lát, đột nhiên nói ra, có chuyện ta muốn để cho các ngươi biết. Nghe vậy, hai người đồng thời nhìn về hướng Cố Phong. Nhìn thẳng ánh mắt hai người, Cố Phong trịnh trọng việc nói cái gọi là đường thành tiên, ta gặp qua. Chương 568, đường thành tiên chân tướng bên dưới, chương 568, đường thành tiên chân tướng bên dưới. Đường thành tiên là tất cả người tu chân đều muốn theo đuổi cực hạn điểm cuối cùng. Vũ hóa thành tiên, đồng thọ cùng trời đất, từ đây không còn e ngại tiên nhân ngũ suy ngấp nghé. Bao nhiêu năm rồi, truyền thuyết này một mực tại tu chân giới lưu truyền. Tin tưởng nó tồn tại người có rất nhiều, thế nhưng là theo tuế nguyện biến thiên, càng nhiều người lại cho là đây là lời nói vô căn cứ. Giống thái sử thần thanh dạng này, hao phí vô số tuế nguyệt cùng tinh lực đi người tìm kiếm, thật sự là phượng mao lân giác. Cố Phong lời nói như là đất bằng một tiếng sét, lập tức để ở đây hết thảy mọi người trợn mắt hốt mồm. Ngươi nói cái gì? Nộ Dục Vương không thể tin nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi gặp qua đường thành tiên? Ở nơi nào? So sánh với hắn thất thố, Quyền Dục Vương lại là muốn trầm ổn nhiều. Đấy lòng mặc dù đồng dạng bước lên không thôi, có thể Quyền Dục Vương cũng rất tốt ẩn giấu đi đứng lên. Nhiều năm qua tranh quyền đoạt lợi kinh lịch, để hắn sớm đã luyện thành gặp không sợ hai bản lĩnh. Ngươi không cần xem bảo, nghe hắn nói Quyền Dục Vương nhắc nhở. Cố Phong thở dài một cái, đem chính mình năm đó ở Hồng Liên Tinh lừa gạt Ngạo Dục Vương trốn vào Chư Thiên Thế Giới trong bức tranh từ đầu đến cuối dạng thuật ra. Còn có cái kia cổ quái không gian màu đen, cùng cửa lớn màu vàng trước mỉm cười bóng đen. Thái sử thần thanh nói qua, trong không gian cửa lớn màu vàng đằng sau chính là đường thành tiên. Một phen xuống tới, tất cả mọi người đều là câm như hến. Không gian hắc ám. Nộ Dục Vương trầm ngâm nửa ngày, hỏi, cái kia đến tột cùng là địa phương nào? Cố Phong lắc đầu không nói, cũng nói không ra cái như thế về sau. Lúc đó hắn hoàn toàn là nguyên thần ly thể, tại thái sử thần thanh tiên lực kích thích xuống mới ngẫu nhiên tiến nhập không gian kia, cụ thể là vật gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Trước kia ta tại lão đầu tử bên người, ngược lại là nghe hắn nói lên qua cái kia không gian hắc ám một chút bí văn. Quyền Dục túi đầu xuống chậm rãi mở miệng, thần sắc lộ ra âm tình bất định. Hắn đem chỗ kia xưng là linh hồn chi hương. Ngẩng đầu, Quyền Dục Vương cười khổ nói, nơi đó cũng được xưng là Côn Lôn. Linh hồn chi hương, Côn Lôn. Cố Phong đáy lòng trầm xuống, không vì cái gì khác, thật sự là Côn Lôn cái từ ngữ này, tại hắn ở kiếp trước bên trong rất nhiều thần tiên ma quái điển cố trong truyền thuyết cũng thường xuyên xuất hiện. Một đạo sáng chói kim mang đột nhiên trong phòng sáng lên. Quyền Dục Vương giơ tay tế ra một đóa màu vàng hoa lá. Vật này vừa ra, lập tức gây nên tứ phương thiên địa đại đạo cộng minh, miểu miểu phát âm, bên tai không dứt. Bao quát Cố Phong ở bên trong, từ nguyên thần chỗ sâu liền đối với mảnh này màu vàng hoa lá sinh ra lòng kính sợ. Mọi người thậm chí cũng không dám nhìn thẳng ánh sáng của nó. Cái này chính là tạo thành Thương Lan tinh thế giới trí bảo màu vàng hoa lá. Năm đó, ta không biết rõ lao đầu tử nói tới linh hồn chi hương ra sao hàm nghĩa. Nhìn xem trong tay nở rộ quang mang màu vàng hoa lá, Quyền Dục Vương có chút thất hồn lạc phách cười nói, chỉ tới ta chạy trốn tới Thương Lan tinh, đoạt được viên này hoa lá. Màu vàng hoa lá, đại biểu là Thương Lan tinh đại thiên thế giới lục đạo luân hồi chi lực. Quyền Dục Vương chính là bằng vào cái này không chọn vẹn trí bảo, hiểu được luân hồi thiên đạo, lúc này mới một tay sáng lập Tây Cảnh Phật Thổ bất thế uy danh. Có thể thấy được, viên này màu vàng hoa lá trung ẩn giấu uy lực cường đại dường nào. Lục đạo luân hồi chi lực, kỳ thật đã chạm đến nói nguyên thần đi hướng cùng khởi nguyên biên giới. Quyền Dục Vương nheo cặp mắt lại, chỉnh trọng việc nói những năm gần đây, ta tại lĩnh hội lục đạo luân hồi chi lực lúc, cũng hơi có cảm ngộ, vũ trụ trong bầu trời tựa hồ có một cái không gian không tên kết nối lấy vô số đại thiên thế giới luân hồi. Nơi đó là hết thảy sinh linh nguyên thần khởi nguyên, cũng là toàn bộ sinh linh nguyên thần điểm cuối cùng. Cố Phong hơi sững sờ, hắn còn nhớ mang máng, tại cái kia trong không gian hắc ám, trước mắt bóng đen đã từng nói lời tương tự. Ta là thế gian vạn vật bởi vì, cũng là thế gian vạn vật quả. Nhân quả tương liên, có sinh tất có tử. Có khởi nguyên, cũng khẳng định sẽ có cuối điểm. Đây là thiên địa vạn vật đều phải tuân theo quy luật. Nghĩ như thế, hẳn là chỗ kia không hiểu không gian hắc ám, thật chính là vũ trụ thương khung điểm khởi đầu phải không? Mà nơi này, chính là thái sử thần thanh nói tới, linh hồn chi hương Côn Lôn. Cái này cũng liền không khó giải thích, bên trong tại sao lại có thành tiên đường tồn tại. Thiên đạo vô tình, nhưng tiểu gì cũng sẽ là thế nhân lưu lại một tia hy vọng mong manh. Bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người, chính là cái đạo lý này. Mặc dù hy vọng này cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại. Thái sử thần thanh muốn theo đuổi, chính là cái này một sợi nhìn như mờ mịt nhưng lại thật sự hy vọng. Nộ Dục Vương vội vàng hỏi, ngươi có thể vận dụng thế giới hoa lá lực lượng đi tới đó a?
Chỉ sợ không được.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Quyền Dục Vương cười khổ, ta cũng từng thử qua làm như vậy, có thể thương lan tinh lực lượng luân hồi dù sao chỉ là giọt nước trong biển cả, huống chi ngươi ta trong tay hoa lá cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới chí bảo, căn bản là không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến cao như vậy cấp độ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ. Quản hắn nhiều như vậy. Nộ Dục Vương hung hăng hứ một ngụm, kêu gào nói, tóm lại, chúng ta trước giải quyết nguy cơ trước mắt, xử lý thèm ăn vương. Thái sử thần thanh nhanh đuốt đã đi tới Thương Lan Tinh. Đầu tiên là Bắc Hoang, hiện tại thì là Tây Cảnh. Nộ Dục Vương cùng Quyền Dục Vương mặc dù nắm giữ phương này đại thiên thế giới quy tắc chi lực, nhưng đều là không trọn vẹn. Bọn hắn cũng không biết hư thật của đối phương, bởi vậy đều có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện lộ diện nên địch. Lại thêm, Thái sử thần thanh đối bọn hắn cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Hắn không dám ra mặt. Ngươi có ý nghĩ gì? Quyền Dục Vương cũng nghĩ thông một chút đạo lý, trốn được nhất thời, tránh không khỏi một thế, nếu sớm muộn muốn đối mặt, không bằng sớm một chút làm cái kết thúc. Nộ Dục Vương cười nói, chúng ta mặc dù không thể ra mặt, nhưng có một người có thể, chính là hắn. Một ngón tay hướng Cố Phong, ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về hướng hắn. Cố Phong nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ nói, hai vị, ta ngược lại thật ra nguyện ý xuất thủ, bất quá ta thực sự không phải mập mạp kia đối thủ, hắn cái kia răng lợi, nghịch thiên rất. Hắn từng tại Bắc Hoang cùng Thèm Ăn Vương giao thủ qua, kém chút bị đối phương một ngụm vỡ nát hộ thể kim quang. Nếu không phải Thái sử thần thành đã thông báo không cho phép Thèm Ăn Vương làm khó hắn, đoán chừng Cố Phong sớm đã bị đối phương cắn đến khắp nơi trên đất đầy thương tích. Huống chi, Cố Phong bây giờ cách trước mắt hai đại thánh chủ cũng còn không nhỏ khoảng cách, mặc dù không đến mức thảm bại, nhưng đoán chừng cũng không kiên trì được thật lâu, hắn dựa vào cái gì thay bọn hắn ra mặt? Chuyện nào có đáng gì? Nộ Dục Vương nheo cặp mắt lại, lật tay liền tế ra một mảnh phiến lá màu đen. Xung quanh không gian lập tức run run, một cỗ ngập trời tịch diệt chi ý từ trên trời giáng xuống, màu đen hoa lá không gió mà bay, màu xám hủy diệt quy tắc quay chung quanh, cái này hoa lá cơ hồ ngưng kết thành thực thể. Ta hiện tại liền đem nhiều năm qua lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc truyền thụ cho ngươi, Quyền Dục lại đem hắn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chi lực cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Cười ta một phen, Nộ Dục Vương hung hăng nói, nơi này chính là Thương Lan Tinh, có hai đại thiên địa quy tắc gia trì, thực lực của ngươi tuyệt sẽ không yếu hơn bọn họ, tăng thêm Thèm Ăn Vương bọn hắn đối với ngươi kiêng kỵ, tất nhiên sẽ khắp nơi lưu thủ. Đến lúc đó, chúng ta thiết hạ bẫy dập dẫn bọn hắn vào trận, do ngươi chủ công, ta cùng Quyền Dục ở bên phối hợp, ta cũng không tin Thèm Ăn Vương năng còn sống nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cố Phong không phản bắt được, cảm thấy cái này Nộ Dục Vương thật sự là quá điên cuồng. Pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Quyền Dục Vương tự định giá một chút, gật đầu đồng ý nói, cho dù không có khả năng chém giết Thèm Ăn Vương, cũng có thể đem nó giam cầm phong ấn. Lao đầu tử bây giờ vội vàng phát triển đường thành tiên hoạt động, hẳn không có thời gian để ý tới chúng ta nhàn sự, kể từ đó, lại có thể tranh thủ bên trên không ít ứng đối thời gian của hắn. Chương 569, cưỡng ép truyền công bên trên, chương 569, cưỡng ép truyền công bên trên. Ban đêm hôm ấy, Quyền Dục Vương cùng Nộ Dục Vương liền vội vã không nhịn nổi, trực tiếp mang theo Cố Phong rời đi Giả Lam Phật Quốc hoàng cung. Quyền Dục Vương vận dụng chính mình Tây Cảnh Thánh chủ thân phận, một đạo pháp chỉ ban bố xuống tới. Trục làm cho ba vị quý khách bên trên tu di sơn sẽ thánh. Cái này đổi Giả Lam Phật Quốc hoàng đế Giả Lam Minh, mệnh hắn tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình. Cực kỳ vì thế Giả Lam Phật Quốc kiến ổn. Thân là phàm nhân, Giả Lam Minh nào dám nói nửa chữ không, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận cái này không hiểu thấu sự thật. Bốn người cùng một chỗ trốn xa vạn dặm có thừa, rốt cục đi tới mục đích. Ở vào tây cảnh xa xôi khu vực một chỗ rừng đá. Nơi này, đến tột cùng vâng. Nhìn trước mắt quái thạch san sát bình nguyên, Cố Phong nhịn không được âm thầm liễu lưới. Từ trên cao quan sát xuống, những này xen vào nhau tinh tế cự thạch hiện đầy gần phân nửa bình nguyên. Nơi này trước tiên là một chỗ mỏ linh thạch, rất nhiều năm trước, ta phái người ở chỗ này khai thác linh thạch, kết quả xúc động không hiểu cơ quan, cuối cùng thả ra một tôn ma đầu. Quyền Dục Vương lạnh lùng đáp. Cố Phong sửng sốt một chút, hỏi lại, chẳng lẽ là Kiêu tộc nhân ma? Ngươi đoán không sai. Quyền Dục Vương mỉm cười, đúng rồi, ngươi lại là đã từng cùng Kiêu tộc nhân ma giao thủ qua, lúc đó ta còn đã từng phái người đi vực không cung chiêu mộ qua ngươi. Quyền Dục Vương phái đi người, chính là năm đó Viên Trần Hòa Thượng. Nhiều năm qua đi, Viên Trần Hòa Thượng đã chết bởi Vĩnh An Thành trong địa cung. Đối với Quyền Dục Vương tới nói, hắn cũng bất quá là một cái hèn mọn thủ hạ mà thôi. Cố Phong nhíu mày, hỏi, ta từng nghe nói Kiêu tộc nhân ma chính là đến từ vực ngoại, làm sao có thể là xuất từ nơi đây? Quyền Dục Vương liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói, vực ngoại xác thực có kiêu tộc không giả, có thể đầu kia nhân ma lại là thật sự từ trong mỏ quặng được giải phóng mà ra. Dừng một chút, Quyền Dục Vương tiếp tục nói, nghĩ đến năm đó hắn hẳn là gặp được cái gì xui xẻo sự tình, bị vây ở Thương Lan Tinh vỏ trái đất bên trong, thẳng đến người tới của ta đến mới khiến cho hắn lại thấy ánh mặt trời. Nộ Dục Vương cười cười nói tiếp, ta nhớ được lúc đó ngươi phong ấn ma đầu kia còn hủy chính mình một đời kia nhục thân, cuối cùng còn đem hắn lâm thời trấn áp tại địa bàn của ta. Nhẹ gật đầu, Quyền Dục Vương lại nói, không sai, nếu không phải nắm giữ phương thế giới này lục đạo luân hồi chi lực, ta phiền phức nhưng lớn lắm. Cố Phong yên lặng liếc mắt, cảm thấy đám này đại lão làm việc thật sự là hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Thương Lan Tinh tu chân giới đối bọn hắn tới nói, đơn giản tựa như là sân chơi. Thiên hạ chúng sinh sinh tử, bọn hắn càng là cho tới bây giờ liền không có để vào mắt qua. Đối với bọn hắn mà nói, Thương Lan Tinh bất quá là chạy nạn nơi ở nút, nơi này một ngọn cây quặng cỏ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cho dù là Quyền Dục Vương, năm đó bỏ qua nhục thân trấn áp tiêu tộc nhân ma, bất quá cũng là vì ích lợi của mình đang suy nghĩ. Dù sao, Tây Cảnh chính là địa bàn của hắn, tiêu tộc nhân ma hoành không xuất thế hắn cũng không thể nói bỏ mặc, nếu không muốn hắn như thế nào thống ngự Tây Cảnh. Tới đây là vì cái gì? Hồi ức ngươi vị này Tây Cảnh Phật chủ vĩ đại sự tích. Cố Phong có chút bất mãn Quyền Dục Vương cách làm, dù sao, hắn chỗ kính trọng khổ ách thiền sư đã dùng hết cả đời tuế nguyện, đều là tại trấn áp tiểu kính hồ nhân ma. Kết quả hết thảy bất quá đều là một trận lợi ích chi tranh mà thôi. Vô luận là trên tình cảm hay là trên lý trí, Cố Phong đều khó tiếp thụ. Cũng không có để ý Cố Phong thái độ, Quyền Dục Vương cười nói, các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút nơi này bốn phía thiên địa linh khí. Trải qua nhắc nhở của hắn, Cố Phong lúc này mới chú ý tới. Bốn phía thiên địa linh khí mười phần hỗn loạn, trên mặt đất rừng đá phảng phất một cái vô tận lỗ đen, ngay tại đem thiên địa linh khí điên cuồng tụ lại, đồng thời hấp thu. Có ý tứ. Nộ Dục Vương miệng méo cười nói. Quyền Dục Vương nói ra, năm đó ta liền phát hiện, nơi này khoáng mạch linh thạch hàm lượng cực cao, trấn áp nhân ma sau ta mới biết được, nơi này hẳn là thông hướng Thương Lan tinh lòng đất tinh hạch một cái tuyển nhãn. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là tinh hạch, tức là đại thiên thế giới căn bản chỗ. Cái đồ chơi này cùng thế giới trí bảo cộng sinh, bất kỳ bên nào đại thiên thế giới đều sẽ bắt đầu sinh mà ra. Thế giới trí bảo đại biểu phương thế giới này thiên địa quy tắc, mà tinh hạch thì là phương thế giới này lập thân gốc rễ. Nói trắng ra là, thế giới trí bảo chính là tinh hạch một loại chiếu ảnh. Tinh hạch nếu là bị người từ sâu trong lòng đất lấy ra, thì toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ mất diệt. Ước vạn sinh linh đều sẽ thành cô hồn dã quỷ, từ đây phân ly ở luân hồi bên ngoài, tự sinh tự diệt. Kể từ đó, năm đó tại sao lại đang đào móc khoáng mạch trong quá trình thả ra một đầu nhân ma, cũng có căn cứ. Tiêu tộc nhân ma nhất định là tại vô số năm trước đi tới Thương Lan Tinh. Hắn ngấp nghé Thương Lan Tinh tinh hạch, như toàn thông qua tuyển nhãn lấy đi tinh hạch, không nghĩ tới bị lòng đất linh khí cùng nham tương cho phong ấn mấy chục và năm. Cuối cùng lại quỷ thần xui khiến bị Quyền Dục Vương phái tới đảo quáng Phật tu cứu. Hết thảy đều liếc qua thấy ngay. Cố Phong cũng rốt cuộc hiểu rõ Quyền Dục Vương ý tứ. Nơi này linh khí lưu động có khác với ngoại giới, tại rừng đá chỗ sâu nhất, linh khí nồng độ quá nặng nề. Nếu là ở nơi này bố trí trận pháp, uy lực của nó sẽ là bình thường gấp trăm lần có thể là nghìn lần còn chưa hết. Huống chi, nơi đây liên tiếp Thương Lan Tinh sâu trong lòng đất tinh hạch. Bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tinh hạch khí tức, bố trí ra một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần sát trận. Lợi dụng toàn bộ Thương Lan Tinh tinh hạch chi lực, phối hợp hai mảnh thế giới trí bảo hoa lá, còn có Cố Phong như thế cái để thèm ăn vương bọn người bó tay bó chân cái đinh. Chế ngự thèm ăn vương, liền thành 10 phần chắc chín một sự kiện. Cái này có thể thực hiện. Nộ Dục Vương mặc dù xúc động, nhưng tầm mắt lại không thể so với Cố Phong thấp, lập tức cũng có minh ngộ. Quyền Dục Vương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Phong, "Cố Phong, hiện tại ta liền đem vạn cổ đến nay lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chi lực dẫn độ cho ngươi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi tạo hóa." Nói xong, Quyền Dục Vương hai tay bấm một cái Phật ấn. Một đạo màu vàng vạn chữ lăng không hiện hiện. Quyền Dục Vương trở tay một chỉ, vạn chữ Phật ấn xen lẫn lăng lệ tiếng xé gió chợt chui vào Cố Phong linh đài. "Cũng tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày." Nộ Dục Vương cũng nhẹ gật đầu, tán đồng nói, "Vậy ta dứt khoát cũng cùng một chỗ đem lĩnh ngộ hủy diệt chi ý dẫn độ cho ngươi, tiểu tử thối, ngươi thật là mẹ nhà hắn may mắn." Hào hào thu về. Một đạo màu đen tịch diệt khí tức tại Nộ Dục Vương trong tay ngưng tụ mà thành. Không nói lời gì, Nộ Dục Vương một trận im lìm uống, đưa tay liền đem nó đẩy vào Cố Phong trong đan điền. Hai cố năng lượng to lớn đồng thời tại Cố Phong thể nội nổ tung. Những năng lượng này khí tức bàng bạc đến cực điểm, ẩn chứa Thương Lan Tinh thế giới đại đạo quy tắc. Cố Phong thể nội âm dương đồng tiền đạo trận vui sướng xoay tròn. Kinh mạch của hắn một hồi nóng hở như lửa, một hồi lại rét lạnh lăng lệ. Nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài, Cố Phong nhíu mày vội vàng tại giữa trời bên trong treo trên bầu trời nhập định. Hai tên này, đơn giản liền không có coi hắn là người nhìn a. Đây cũng chính là Cố Phong, thể nội có thái sơ chân khí điều hòa, thực lực tu vi cũng đầy đủ tinh xảo. Nếu là người khác thì chỉ sợ trước tiên nhục thân kinh mạch liền sẽ bị cái này hai cố năng lượng cho phá tan thành từng mảnh. Chương 570, cưỡng ép truyền công bên dưới, chương 570, cưỡng ép truyền công bên dưới. Hai cố thiên đạo quy tắc tại Cố Phong thể nội trái đột phải vọt. Lực lượng hủy diệt cùng lục đạo luân hồi chi lực, bản thân liền là hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cố Phong treo trên bầu trời khoanh chân, yên lặng vận chuyển thái sơ chân khí ở trong kinh mạch đối bọn chúng bao vây chặn đánh. Toàn thân kim mang lóe sáng, Cố Phong quanh thân quần áo không gió mà bay, phản phất siêu phàm nhập thánh. Linh hải bên trong, thái sơ chân khí mãnh liệt bốc lên. Âm dương đồng tiền đạo trận như là trên đại dương bao la một chiếc thuyền đơn độc, không ngừng tại trong sóng gió chập chờn. Lực lượng hủy diệt mãnh liệt cuồng bạo, gánh chịu Thương Lan tinh phương thế giới này tất cả bạo ngược cùng vô thường. Giữa thiên địa tai nạn cho tới bây giờ liền không có bất kỳ báo hiệu, tới lui vội vàng, đoạt đi vô số sinh linh thời cơ. Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu. Vô luận ngươi là tu vi ngập trời hạng người đại năng, hoặc là nhỏ bé bùi đất sâu kiến, mặc cho ai cũng chạy không thoát thiên địa tịch diệt, vô tình trấn áp. Đây mới là giữa thiên địa lực lượng hủy diệt chân lý. Ai có thể nghĩ tới, Cố Phong đầu tiên lĩnh ngộ được lại là Nộ Dục Vương dẫn độ mà đến màu đen lực lượng hủy diệt. Làm cho ngàn vạn sinh linh đều sợ hãi tịch diệt chi ý tràn ngập kinh mạch của hắn cùng linh hải. Thái sơ chân khí bao khỏa lên những này khí tức màu đen, từ từ trấn an cùng tiêu hóa. Bàng bạc pháp lực tại Cố Phong mỗi một chỗ trong lỗ chân lông nhanh chóng sinh sôi. Chỉ trong chốc lát, trong cơ thể hắn lực lượng hủy diệt toàn bộ bị thái sơ chân khí luyện hóa. Không đợi Cố Phong thở một ngụm, một cỗ nội liễm lực lượng luân hồi cũng ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Hủy diệt đằng sau, nên đón chính là cái gì? Tự nhiên là vạn vật khôi phục. Sư hổ ăn dê bò gặm cỏ mục, sư hổ cao tuổi chết đi hóa thành chất dinh dưỡng, trả lại đại địa cỏ cây. Phá rồi lại lập, thiên đạo tuần hoàn. Cái gọi là luân hồi, chính là một cái hoàn chỉnh bế hoàn, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không đứng im. Hết thảy, bất quá đều là trận tuần hoàn. Chợt mở hai mắt ra, hai cố lực lượng quy tắc bị Cố Phong đều luyện hóa. Lực lượng hủy diệt cùng luân hồi đại đạo đồng thời tại Cố Phong trong thần thức lưu lại ân ký. Âm dương đồng tiền đạo trận phía trên quang hoa đại phóng. Thời không đồng hồ cắt tại đạo trận trung ương vui sướng bay múa. Bóng ánh sáng long lanh đồng hồ cắt hai bên, đột nhiên kết xuất hai mảnh hoa lá. Một mảnh đen nhánh phảng phất có thể thu nạp tất cả quang tuyến, như là thâm thúy lỗ đen. Một mảnh khác tỏa ra cực nóng kim quang, như là trên bầu trời một vòng liệt nhật. Dung hợp Thương Lan tinh thế giới trí bảo thiên địa quy tắc, thời không đồng hồ cắt cái này thế giới trí bảo phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Cố Phong giờ phút này không kịp quan tâm kỹ càng loại biến hóa này là tốt là xấu. Nguyên thần của hắn đang cố gắng phối hợp với thần thức, hấp thu vô tận quy tắc chi lực, cường hóa lên tu vi của mình. Giữa trời bên trong, tất cả quang hoa trong khoảnh khắc toàn bộ nội liễm. Cố Phong hít sâu một hơi, xung quanh linh khí hội tụ, phong vân biến sắc, thiên địa ảm đạm. Tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh liền luyện hóa chúng ta dẫn độ cho hắn thiên địa quy tắc. Nộ Dục Vương không thể tin âm thầm liễu lưỡi. Tại trong sự nhận thức của hắn, Cố Phong chí ít cũng phải nhập định một ngày một đêm mới có thể dung hội quan thông. Nhưng hôm nay, lại là ngay cả một canh giờ cũng chưa tới. Quyền Dục Vương nheo cặp mắt lại, dưới chân đài sen xoay chậm chậm, không thích hợp, trong cơ thể hắn giống như cũng có một kiện thế giới chí bảo. Hai người lẫn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Ầm ầm. Trong bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, cuồn cuộn lôi vân tụ tập thành vạn trượng vụ mai. Lôi kiếp. Nộ Dục Vương hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng mang theo sững sờ Thiết Hán bỏ chạy. Tiên lặng liếc mắt, Quyền Dục Vương cũng nhìn ra mánh khóe, Cố Phong đây là dung hợp hai đại thiên địa quy tắc sau, tu vi có dấu hiệu đột phá. Bản ý của bọn hắn bất quá là muốn cho Cố Phong nhiều một phần bản thân pháp môn mà thôi. Mặc dù hai đại thế giới quy tắc đúng là chân quý, nhưng hoàn toàn còn không đến mức để một cái quy chân cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá tu vi trình độ. Thế nhưng là, theo Cố Phong thể nội thế giới trí bảo thời không đồng hồ cắt biến dị, đây hết thảy lại lặng yên không tiếng động phát sinh. Dương Thủ Hiên lên một trận phật quang, Quyền Dục Vương vội vàng cũng lòng bàn chân bôi dầu, độn hành xa xa. Nói đùa cái gì? Một cái quy chân cảnh đỉnh phong tu sĩ thiên kiếp, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có khủng bố. Hắn không phải Cố Phong bậc cha chú, thậm chí ngay cả hảo hữu cũng không tính, không có nghĩa vụ thay hắn hộ pháp. Xung quanh không khí trở nên dị thường rét lạnh. Giữa trời bên trong gió nhẹ cũng đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại có đỉnh đầu lôi vân quần quần mà động. Trầm dài đứng lên, ngẩng đầu trừng mắt liếc hư không. Lôi kiếp rất lâu đều không có đối mặt mình lôi kiếp. Hồi ức chính mình cùng nhau đi tới lịch trình, Cố Phong không khỏi cảm khái ngàn vạn. Trong nhân sinh của hắn lần thứ nhất độ kiếp, hay là tại Vô Biên Hải trên cô đảo. Cố Liên Thiên cùng Cửu Long tự thân vì hắn hộ pháp, nương tựa theo tiên tiên đạo thai chi lực mới miễn cưỡng ngưng tụ thành bảy sắc kim đan. Thu chân không tuế nguyệt, trong nháy mắt mấy trăm năm thời gian trôi qua. Cố Phong cũng không còn là lúc trước tên phế vật kia bại gia tử, mà là đứng ở tu chân giới đỉnh cường giả một trong. Cố Liên Tiên sớm đã giàn mua, rốt cuộc bảo hộ không được Cố Phong một đường tiến lên, tương phản, Cố Phong càng là cần cho hắn chống lên một vùng thiên địa, để hắn giả có chỗ theo. Về phần Cửu Long, vì Cố Phong thì là an nghỉ tại Đông Bực Hồng Ninh Quan trên chiến trường, bụi về với bụi, đất về với đất. Cố nhân đã qua đời, người sống như vậy, thế gian này gặp nhau cùng phân biệt, tựa hồ không có dấu hiệu có thể tìm ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại phảng phất tại hợp tình lý. Ầm ầm, vô tận kiếp vân ầm vang phá vỡ, trên trời cao thiên đạo quy tắc tạo thành lôi minh bóng người lần nữa xuất hiện. Lần này, nó không có trước kia biểu hiện được khổng lồ như vậy không gì sánh được. Nhìn qua bất quá là người bình thường lớn nhỏ. Toàn thân lôi minh trải rộng, Cố Phong thấy không rõ khuôn mặt của nó, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được phẫn nộ của nó. Tới đi, còn đang chờ cái gì? Đưa tay khiêu khích chiêu một chiêu, Cố Phong khỏe miệng lộ ra một tia vui sướng ý cười. Oeng! Lôi minh bóng người thân hình ầm vang mà động, Chu Thiên Lôi bạo khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống. Vô số lôi kiếp ngưng tụ thành một điểm, hướng phía Cố Phong chém bổ xuống đầu. Trong không khí tràn đầy mùi khét. Còn tốt Cố Phong giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung, nếu như đạo này nhìn như tỉ mỉ lôi kiếp đánh rất trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ rừng đá đều sẽ không còn sót lại chút gì. Tắm rửa ở trong ánh chớp, tinh thuần lôi kiếp chi lực gột rửa lấy nhục thể của hắn kinh mạch, trừ có một ít nhỏ xíu nữa, Cố Phong không cảm giác được dù là một tia thống khổ. Nhục thể của hắn sớm đã siêu việt cực hạn, đối với lôi kiếp có cực lớn kháng tính. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Thái Sơ chân khí cùng Nộ Dục Vương dẫn độ cho hắn hủy diệt quy tắc. Thấy qua bàng bạc biển cả, làm sao còn sẽ sợ chảy xiết dòng sông? Cứ như vậy mà thôi a, nhướng mày, Cố Phong nhún vai. Giống. Một tiếng im lìm uống ở trên bầu trời vang lên. Lôi kiếp nhân ảnh dáng người bỗng nhiên thoáng hiện đến Cố Phong vào đầu. Nghịch thiên cải mệnh, thiên địa cập vẫn, hư ảo tiên đồ. Hai kiếp khó thoát. Cuồng bạo vù vù âm thanh bên tai bờ vang lên, Cố Phong lĩnh hội tới thiên địa trong lượng kiếp thuộc về đại đạo phẫn nộ. Chương 571, độ lôi kiếp, thành thánh chủ bên trên, chương 571, độ lôi kiếp, thành thánh chủ bên trên. Hư ảo tiên đồ. Cố Phong nhịn không được cười lên, đáy lòng đã có so đo. Chắc hẳn là chính mình đã từng đi qua linh hồn chi hương, Côn Lôn, được chứng kiến cái gọi là đường thành tiên. Bởi vậy, thiên đạo tại hạ xuống thiên kiếp một khắc này cũng cùng nhau đem những này kiếp số tính tới trên đầu của mình. Ầm ầm. Lôi kiếp nhân ảnh không nói hai lời, một quyền hung hăng hướng Cố Phong mặt nện xuống. Ngập trời lôi minh đi theo, lôi quang chiếu sáng hơn nửa bên bầu trời. Cố Phong không lệch không để cho, chính diện lên kích. Trên thực tế, đối mặt cường thế thiên đạo kiếp phạt, hắn cũng căn bản tránh cũng không thể tránh. Thông thần, ánh sáng màu vàng nóng nở rộ, vô số đồng tiền hư ảnh quân hướng Cố Phong mi tâm. Lôi minh tụ thành nắm đấm hung hăng cùng kim quang va chạm. Khí lưu cùng bạo chấn thiên nhất địa, vạn vật cũng vì đó sợ hãi. Bên ngoài mấy trăm dặm trên một chỗ đỉnh núi, Quyền Dục Vương híp hai mắt, nhìn lôi minh bên trong Cố Phong không hề sợ hãi thân ảnh. Hắn giờ phút này đáy lòng rung động, đã kinh ngạc ở trước mắt lôi kiếp trô đặc biệt, càng kinh hãi Cố Phong thoải mái phách lực. Tiểu tử này, vậy mà dẫn xuất bực này lôi kiếp kinh khủng. Nộ Dục Vương đột nhiên mang theo Thiết Hán xuất hiện tại bên cạnh hắn, đồng dạng là ngắm nhìn lôi kiếp lắc đầu sợ hãi thảm phục. Quyền Dục Vương thu hồi tâm thần, lắc đầu nói: Nguyên thần của hắn cùng một kiện thế giới trí bảo tương liên, tăng thêm dung hợp người ta chỗ lĩnh hội thiên địa quy tắc, tu vi một khi đột phá, đương nhiên sẽ khiến bực này lôi kiếp. Nộ Dục Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm, nếu là hắn vượt qua kiếp này, cái này Thương Lan Tinh chỉ sợ lại phải nhiều một vị thánh chủ. Nhẹ gật đầu, Quyền Dục Vương trầm giọng nói: Chỉ hy vọng việc này qua đi, người này sẽ không trở thành ngươi và ta địch nhân, nếu không, chúng ta thật chính là mua dây buộc mình. Hai người trầm mặc không nói, trong lòng đều có đăm chiêu. Bọn hắn thời khắc này ý nghĩ mười phần phức tạp. Một phương diện, hai người đều cần Cố Phong giúp bọn hắn đối phó Thèm Ăn Vương. Một phương diện khác, Cố Phong nếu là trở thành Thương Lan Tinh Thánh chủ một trong, ngày sau tất nhiên sẽ có được cùng bọn hắn đối kháng thực lực. Lúc đầu ba người chẳng qua là lợi ích quan hệ hợp tác, đuổi theo An Vương đằng sau, liền sẽ đường ai nấy đi. Chưa từng nghĩ, bọn hắn lại tự tay sáng lập ra một cái cường thế đối thủ. Mấu chốt là, Cố Phong biết bọn hắn quá nhiều bí mật, nhất là Quyền Dục Vương, cho tới nay hắn thống trị Tây Cảnh Phật Thổ, đều là lấy Phật chủ tự cho mình là. Nếu để cho thế nhân biết được, cái gọi là Tây Cảnh Phật chủ, bất quá là vượt ngoại một kẻ tu sĩ dục vọng biến thành, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Địa vị của hắn cùng quyền thế, ngay lập tức sẽ bất ổn. Đây là Quyền Dục Vương tuyệt không cho phép chuyện phát sinh. Thời khắc này Lôi Kiếp chính trung tâm chỗ, Cố Phong đang cùng Lôi Quang Nhân Ảnh liều mạng chém giết. Căn bản cũng không biết trong lòng hai người tính toán. Cố Phong đã đem vốn liếng đạo pháp vận dụng nói cực hạn, Lôi Minh bên trong đồng tiền hư ảnh phô thiên cái địa, rất có địa vị ngang nhau xu thế. Hắn cùng Lôi Quang Nhân Ảnh ở kiếp vân bên trong bước lên loạn toàn, mỗi một lần va chạm đều sẽ làm thiên địa biến sắc, chính phía dưới mặt đất cũng sẽ theo bọn hắn mỗi một lần va chạm mà run nhẹ nhẹ. Lôi Quang Nhân Ảnh thời gian dần trôi qua không có khả năng tự gánh vác, trong suốt Lôi Minh thân thể bị Cố Phong oanh sát liên tục lùi về phía sau. Lôi Minh tán loạn không chịu nổi, toàn bộ biến thành Cố Phong tu vi, tạo thành thân thể của hắn một bộ phận Lôi Ảnh cũng dần dần ảm đạm không ít. Cố Phong thân ảnh thẳng tiến không lùi, mỗi một lần dậm chân, một lần ra quyền, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng tại từ nơi sâu xa, lại tựa hồ bảo lưu lại mấy phần khí lực, liên miên kéo dài, dần dần tiến đến dần. Giống. Lôi Quang Nhân Ảnh một tiếng gầm thét. Trong hư không một đạo lôi quang màu vàng thẳng đứng xuống, lập tức liên tiếp lên thân thể của nó. Cái đồ chơi này đơn giản chính là giống như là cách không bổ sung năng lượng bình thường, lập tức để nó khí thế phóng đại. Thiên ý không thể trái, chỉ là sinh linh sao có thể tổn hại thiên đạo? Giết! Thiên đạo gầm thét biến thành đầy trời oanh minh. Lôi Quang Nhân Ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, ầm vang giải thể. Lần nữa ngưng tụ lúc, đã biến thành trong hư không một đóa bốn màu thần hoa. Cố Phong tập trung nhìn vào, nhịn không được cười lên. Nghĩ không ra chính mình vượt qua lôi kiếp mà thôi, thiên đạo quy tắc vậy mà trực tiếp luyện hóa ra thế giới trí bảo hoàn chỉnh pháp tướng, thế tất yếu đem hắn trấn áp tại chỗ. Mặt mũi này thật sự là cho quá đủ. Bá. Bốn màu thần hoa nhanh chóng xoay tròn, giữa trời bao phủ hướng Cố Phong. Bốn đạo thiểm điện từ hoa lá bên trong tật bắn ra. Soạt. Cố Phong nao nao lập tức bị đánh cái đầy bụi đất. Đau đớn kịch liệt từ trong kỳ kinh bát mạch truyền đến, nhục thân từng khúc vỡ nát. Thái sơ chân khí cấp tốc lưu chuyển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị nhục thể của hắn. Bất kính thiên đạo, trấn áp. Thiên đạo quy tắc tiếng hét phẫn nộ ở bên tai kéo dài không dứt. Cố Phong khỏe miệng tràn ra một vệt máu, cũng không có nửa phần muốn ý lùi bước. Các ngươi đều nói thiên đạo không thể trái, hôm nay tiểu gia liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là nhân định thắng thiên. Hai tay chợt chắp tay trước ngực, âm dương đồng tiền đạo trận từ trong linh đài bay vọt mà ra, thời gian đồng hồ cắt biến thành một đạo lưu quang thật chặt che lại Cố Phong. Một đen một vàng hai mảnh hoa lá tản ra tương ứng khí tức, đón bốn đạo lôi quang vào đầu đánh tới. Trợ trời thức cùng bát bảo linh lung tính toán cũng cùng theo một lúc thả ra quan mang, bàng bạc thái sơ chân khí đưa chúng nó bao khỏa cùng một chỗ, như là hai viên hạch tâm tại giữa trời bên trong cực nóng không gì sánh được. Thu thiên địa tài vận, khai sơn xuyên tài nguyên. Vâng. Một chỉ kinh thiên, Cố Phong bí mật mang theo tất cả pháp bảo, thân ảnh huyễn hóa ngàn vạn. Vô số cái phân thân trong khoảnh khắc xuất hiện tại bát hoang thiên địa, dưới chân của bọn hắn đều dẫm lên đồng tiền đạo trận, chúng vàng lên hai, giống như trên trời rơi xuống kỳ thụy. Tích lũy vạn vật tài phú, tập bát phương tài vận. Đầy trời phân thân đồng thời xuất thủ, vô số đạo quang mang màu vàng bay thẳng lôi kiếp mà đi. Vốn liếng chứng đạo. Bàn tay khổng lồ bị quang mang bệnh mà thành, hung hăng một tay bóp hướng về phía bốn màu thần hoa. Phanh. Lập loè kim mang cuối cùng bao trùm không trung lôi kiếp. Lôi minh sụp đổ, vân phi sương mù tán. Trong thoáng chốc, thiên địa lại khôi phục một trận khó được thanh minh. Nhấp nô kiếp vân bỗng nhiên tán đi, trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở. Dưới thân đại địa trong lúc nhất thời sinh cơ rạt rào, cỏ cây đóa hoa nhanh chóng sinh trưởng, phảng phất thu được tân sinh. Giữa không trung, Cố Phong một mình lơ lửng, khí tức bình thản mà nội liễm. Tu vi của hắn rốt cục tại vượt qua lôi kiếp hậu không ngừng bắt đầu kéo lên. Quy chân đỉnh phong, thái hư sơ giai, thái hư trung giai, thái hư đỉnh phong, huyền linh sơ giai. Mãi cho đến huyền linh đỉnh phong trình độ, lúc này mới vững vàng ngừng lại. Hít sâu một hơi, Cố Phong cảm thấy mình tâm niệm vừa động, nhắm mắt lại thần thức liền có thể bao trùm toàn bộ Thương Lan Tinh. Hắn giao cảm mà đi, phát hiện tại phía xa đông được Phương Phi Tuyết. Giờ phút này, nàng đang cùng nô quản sự tại tư khí giám bên trong thị sát lấy luyện khí sư bọn họ mới nhất nghiên cứu ra tiên linh thông sản phẩm. Khoe miệng mỉm cười, thần thức lập tức đi tới Bắc Hoang Dược Tiên Cốc. Cố Hiên Viên cùng Cố Liên Tiên đang ngồi ở trong hoa viên thưởng thức nước trà, Cố Hiên Viên càng là thừa dịp Cố Liên Tiên không chú ý, lén lén đem chính mình trong chén trà đổi thành rượu. Cười khổ lắc đầu, Cố Phong cuối cùng lại thao túng thần thức đi tới Bắc Hoang. Một mảnh trong rừng cây rậm rạp, con khỉ giơ gậy sắt, bên cạnh là xấu xí hầu nhất người, sau lưng thì là 100.000 tinh nhuệ cầm y liề vệ. Đối diện với của bọn hắn, Đoạn Kình Thương mang theo mấy vạn yêu binh, cùng bọn hắn rằng có lấy, song phương đều không dám vọng động, tựa hồ đang đàm phán. Cố Phong mở hai mắt ra, thu hồi thần thức, đáy lòng cuối cùng là có minh ngộ. Cái này, chính là cái gọi là thánh chủ vị trí a. Chương 572, độ lôi kiếp, thành thánh chủ bên dưới, chương 572, độ lôi kiếp, thành thánh chủ bên dưới. Thần du thái hư, hô phong hoán vũ, nắm giữ một phương thiên địa quy tắc chi lực. Đây chính là cái gọi là thánh chủ. Thái hư cảnh tu sĩ tức là thánh chủ, huống chi Cố Phong bây giờ đã là cường đại hơn huyền linh cảnh đỉnh phong đại năng. Cho dù là thất dục vương chi lưu, hiện tại cũng không còn là đối thủ của hắn. Hắn đã chiến thắng phương này đại thiên thế giới thiên đạo, mặc dù vẫn bị quản chế với thiên người ngũ suy hạn chế, không được chân chính trường sinh tiết lộ. Thế nhưng là tuổi thọ đã vô cùng lớn, tồn thế mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, cũng không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Con đường của hắn đã không tại Thương Lan Tinh, mà là vô tận vực ngoại thương cung. Mỉm cười, Cố Phong giơ tay tế ra chư thiên bức tranh. Màu vàng bức tranh nhu thuận lơ lửng ở bên người hắn, nửa bước không dám rời đi. Trong nháy mắt một chút, Thái Sơ chân khí thật chặt bọc lại dị bảo này. Chư thiên bức tranh nhẹ nhàng run rẩy, sau một khắc, đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Cố Phong đưa tay một đống, thần thức diêu không mà động, chư thiên bức tranh lập tức bay về phía phương xa. Bất quá trong nháy mắt, món pháp bảo này liền xuyên qua tới cảnh, Bắc Hoang thậm chí là đông vực, đi thẳng tới rộng lớn vô biên hải phía trên. Cố Phong thần thức khí tức toàn bộ triển khai, bao trùm toàn bộ Thương Lan Tinh, trầm giọng truyền âm, tuyên cáo thiên hạ. Hôm nay, ta Cố Phong tuân theo tiên hiền ý chí, may mắn lấy vốn liếng chứng đạo. Vâng. Trong khoảnh khắc, Thương Lan Tinh tất cả sinh linh đều nghe được đạo này bá khí không gì sánh được tuyên ngôn. Nộ Dục Vương cùng Quyền Dục Vương cứ thế ngay tại chỗ. Mặc dù bọn hắn đã sớm liệu đến sẽ là dạng này, thật là đang đối mặt thời điểm, tâm thần cũng là không gì sánh được rung động. Gia hỏa này, thật sự là quá phế lối. Nộ Dục Vương cắn răng nói. Quyền Dục Vương mỉm cười, lúc trước chúng ta cùng hắn không phải một dạng sao? Biểu thị công khai chủ quyền, bố cáo thiên hạ. Đây là thân là một phương đại thiên thế giới thánh chủ vốn nên có khí phách. Đó là ngươi, ta đúng vậy dạng này. Nộ Dục Vương liếc mắt, ta thích địa thấp, tự do tự tại tốt bao nhiêu. Cười lạnh, Quyền Dục Vương cũng lười cùng hắn đấu võ mồm. Bắc Hoang nội địa, Dược Tiên Cốc. Cố Liên Tiên cùng Cố Hiên Viên khiếp sợ không thôi, hai mặt nhìn nhau. Thứ ca, ngươi có nghe hay không? Cố Hiên Viên nhíu mày hỏi. Cố Liên Tiên thất hồn lạc phách nhẹ gật đầu, lão thập tam, lão phu có nghe lầm hay không? Còn có khí tức cường đại này, đúng là cơn gió không sai. Cơn gió chứng đạo thành thánh. Hai người cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, kinh ngạc có chút không ngậm miệng được. Tứ ca, chúng ta Cố gia Cố Hiên Viên nuốt nước miếng một cái, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chớ có rông dài, có chuyện mau nói. Cố Liên Tiên giờ phút này cũng là tâm tình kích động. Cố Hiên Viên nhếch miệng cười một tiếng, dùng cơn gió lời của tiểu tử đó nói, chúng ta Cố gia sau này thế nhưng là như bức đại phát. Vực không cung phía trên, cửu trọng thiên đều là khiếp sợ không thôi. Tất cả tu sĩ đều nghe được Cố Phong tuyên ngôn. Bọn hắn tất cả đều bị Cố Phong khí tức cường đại trấn nhiếp, không tự chủ được quỳ túi trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thần Vương Phong Tuyệt Trần đang cùng Lục Tuyên tại trong tẩm cung thương nghị cái gì, Hồng Tụ cũng tại một bên tùy tùng giá. Trong lúc đó, thân thể bọn họ sững sờ. Hồng Tụ cùng Lục Tuyên hoảng sợ quỳ túi trên mặt đất, sau một lúc lâu, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Muốn đứng dậy, nhưng thân thể hoàn toàn không bị khống chế, bị Cố Phong khí tức áp chế đến xít sao. Vương thượng thứ tội mạ tướng Lục Tuyên xấu hổ không thôi, hắn bái không phải thần vương, mà là Cố Phong. Đây tuyệt đối là đại bất kính chi tội. Không sao. Phong Tuyệt Trần ngẩng đầu lên, cảm thụ được Cố Phong thần thức, biểu lộ cổ quái tột đỉnh. Không hổ trong thân thể chạy xuôi ta Phong gia huyết mạch, ha 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 ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn, Phong Tuyệt Trần toét miệng nói, từ nay về sau, Thương Lan Tinh tu chân giới không còn là tứ đại thánh chủ, mà là năm vị. Vẫn quỳ túi trên mặt đất Hồng Tụ cùng Lục Tuyên cười khổ không thôi, đành phải trầm mặc không nói. Bọn hắn biết, trời đã thay đổi. Nam An, Vạn Yêu Thiên Tháp. Long mẹ chồng giờ phút này tọa trấn tại Vạn Yêu Thiên Tháp bên trong. Đoạn Thiên Hành tại trong mật thất bế quan trùng kích tu vi cửa trước, Đoạn Kình Thương xuất bộ phản loạn, bây giờ Nam Man đã phân chia thành Nam Bắc hai phái, như nước với lửa. Long mẹ chồng đối với Đoạn Kình Thương cách làm căm thù đến tận xương thủy, hắn thấy, Đoàn gia gia như thế cái con cháu bất hiếu đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc nàng không có khả năng tự loạn trận ước, nhất định phải giữ vững Đoạn thị bộ tộc cơ nghiệp. Cũng may Cố Phong phái tới con khỉ cùng 100. Không cầm ý liễu vệ lại quân, phối hợp với hầu nhất cười sau lưng to lớn tài lực, bây giờ đã tại cùng Đoạn Kình Thương đàm phán ngưng chiến công việc. Có thể hay không để Nam Man nội loạn dừng lại, thành bại như vậy nhất cử. Đương nhiên, một đạo thần thức cường đại từ trên trời giáng xuống, dù là Long mẹ chồng tu vi tinh thâm cũng không nhịn được quỳ một chân trên đất. Đây là, ở đây yêu tộc không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, không ai có thể ngẩng đầu lên. Hào tiểu tử, vậy mà thành thánh. Long mẹ chồng giống như cười một tiếng, mừng rỡ trong lòng. Nam Man lần này nội loạn, có lẽ có lắng lại khả năng. Đông vực, Hạo khí thành. Phương Phi Tuyết mang theo một đám thủ hạ đang cùng tư khí giám người họp. Đương nhiên, thiên địa biến sắc, Cố Phong như lôi đỉnh ý chí ầm vang giáng lâm. Một đám luyện khí sư kém chút dọa đến tiểu trong quần, còn tưởng rằng là có cường địch xâm chiếm, từng cái lúc này nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nô quản sự tình huống cũng không khá hơn chút nào, quỳ gối trên mặt đất, kinh hồn tăng đảm. Nhưng là qua nửa ngày, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía Phương Phi Tuyết, vui đến phát khóc, thiếu nãi mãi, là thiếu gia thành thánh. Cố Phong. Phương Phi Tuyết cũng không có giống bọn hắn thất thố như vậy. Cho dù thành thánh, Cố Phong thần thức dưới cái nhìn của nàng vẫn là quen thuộc như vậy cùng ôn nhu. Nàng vậy mà mảy may cảm giác không thấy cảm giác các bách. Phanh. Từ khi giám đại môn bị đá một cái bay ra ngoài, Tần Phá Lộ nhận thụ lấy giữa trời bên trong áp lực, run run rẩy rẩy đi tới đại điện. Sư nương sư tôn hắn thành thánh. Thành thánh. Ân. Phương Phi Tuyết vui mừng nhẹ gật đầu, khóe mắt nước mắt không tự chủ trượt xuống gương mặt. Toàn bộ Thương Lan Tinh, ước vạn sinh linh không tự chủ được hướng phía hư không lấy lễ bái. Một khi thành thánh, quỳ bái. Cố Phong thở ra một hơi thật dài, thần thức ở đây cảm ứng phía dưới, chư thiên bức tranh đã đi tới vô biên hải chính trung tâm. Hơi nhếch khóe môi lên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thể nội thái sơ chân khí dâng lên. Âm dương đồng tiền đạo trận phát ra đinh tai nhức óc phản âm. Rơi. Vô biên hải trên không, chư thiên bức tranh bày ra mà mở. Âm vang rơi xuống tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Soạt. Che trời sóng lớn hướng lan tràn khắp nơi, chư thiên bức tranh triệt để băng tán, tại Cố Phong cường đại pháp lực ra chỉ hạ hóa thành chân thực núi non sông ngòi. Kéo dài mấy vạn dặm đại lục, chống rông từ trên mặt biển phù đi lên. Truy tinh cảnh nguyệt, tái tạo sơn hà. Cố Phong thành thánh đằng sau, làm được chuyện thứ nhất, lại là lấy chư thiên bức tranh làm phụ, chống rông sáng tạo ra một mảnh đại lục mới. Chương 573, tạo sơn hà, bố tuyết trận, chương 573, tạo sơn hà, bố tuyết trận. Chư thiên bức tranh vốn là một phương hàng ngàn tiểu thế giới. Cố Phong thi triển pháp lực, tái tạo sơn hà, lập tức để chư thiên bức tranh mấy vạn dặm cương vực chiếu ảnh đến Thương Lan Tinh. Vô biên trên biển, sóng lớn ngàn dặm, đất rung núi chuyển. Thương Lan tinh thế lực khắp nơi cảm xúc phun trào, đều âm thầm kinh hãi. Thủ bút thật lớn, vậy mà chống giống tạo ra được một mảnh đại lục. Nộ Dục Vương triệt để mở rộng tầm mắt, sắc mặt âm tình bất định. Quyền Dục Vương lắc đầu, cười lạnh nói, ở đâu là chống giống mà tạo? Nộ Dục, còn nhớ rõ trước đây thật lâu lão đầu tử dùng để trấn áp tinh thần vực ma món kia thời không pháp bảo a? Ý của ngươi là nói? Nộ Dục Vương kinh hãi, nhẹ gật đầu, Quyền Dục Vương đáp, lão đầu tử chuẩn bị ở sau lưu đến thật sự là quá sâu, món kia thời không pháp bảo hẳn là ngay tại tiểu tử này trong tay, hắn đã sớm nắm giữ một phương hàng ngàn tiểu thế giới, khó trách có thể đem chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc dung hội quán thông chứng đạo thành thánh. Cắn răng nghiến lợi hứ một ngụm, Nộ Dục Vương trầm mặc không nói. Thái sử thần thanh thật sự là thật là đáng sợ, tựa hồ mọi chuyện cần thiết đều tại trong tính toán của hắn. Cố Phong giờ phút này vẫn ở giữa không trung, hắn giao cảm vô biên trên biển Tân Sinh đại lục. Núi non sông ngòi vẫn như cũ, sa mạc ốc đảo rạt rào. Chư thiên bức tranh hàng ngàn tiểu thế giới sinh linh vạn phần hoảng sợ, bọn hắn đột nhiên đi tới linh khí dư thừa đại thiên thế giới, thế nhưng là tự thân âm dương ngũ hành lại vẫn là không trọn vẹn. Loại này không thích ứng cảm giác, làm bọn hắn sợ vỡ mật. Cố Phong nheo cặp mắt lại, vung tay lên, lập tức lái che trời pháp tướng, đưa tay từ vực ngoại hư không bên trong đào được âm dương ngũ hành chi khí, vung tay vung hướng về phía vô biên trên biển đại lục mới. Thất thải quang hoa như là như hạt mưa tận tán tại chư thiên hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Vô số sinh linh đều cảm nhận được tự thân biến hóa, âm dương ngũ hành bù đắp, bọn hắn cùng Thương Lan tinh đại thiên thế giới triệt để hòa hợp cùng một chỗ. Trong khu rừng rậm rạp, thác nước động phủ phụ cận đã thành lập nên dày đặc không lớn thôn trang. Nhã Nhi dẫn theo ám linh tộc nhân đã ở chỗ này nảy mầm mọc rễ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc mừng rỡ, "Tiểu Cố." Cố Phong hài lòng nhẹ gật đầu, thần thức mở ra, "Bố cáo Hoàn Vũ, thượng thiên có đức hiếu sinh, từ đây, Thương Lan tinh lại khuyết trương cương thổ, làm gốc thánh chứng đạo chi vực, tên là Chư Thiên Trung Châu. Cần tuân thánh chủ pháp chỉ." Chư thiên trên đại lục, bao quát ám linh tộc ở bên trong, tất cả sinh linh đều quỳ bái, sơn hô và thuế. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thương Lan tinh tu chân giới cách cục triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cố Phong đại danh truyền khắp Thương Lan tinh, tất cả mọi người cung kính tôn xưng hắn là Thông Thần, Đông Thần, Tây Phật, Nam Yêu, Bắc Vu, Trung Thông Thần. Đến tận đây, Thương Lan tinh dĩ vãng tứ thánh, từ nay về sau cũng thay đổi thành ngũ thánh. Làm xong đây hết thảy, Cố Phong thở ra một hơi dài. Quyền Dục Vương cùng Nộ Dục Vương từ đằng xa đổi về, hai người đều là hướng phía hắn thi lễ một cái. Chúc mừng đạo hữu, chứng đạo thành thánh. Quyền Dục Vương chắp tay trước ngực, lộ ra nghiêm túc trang nghiêm. Nếu không phải Cố Phong rõ ràng nội tình của hắn, thật đúng là cho là hắn là thế gian chân phật. Ha 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 ha, Cố Phong, thật đáng mừng a. Nộ Dục Vương chắp tay, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Cố Phong nhịn không được cười lên, cho tới bây giờ bắt đầu, hắn mới chính thức đạt được hai người tôn trọng. Trước kia, bọn hắn bất quá là đem Cố Phong coi như có thể lợi dụng công cụ, muốn dựa vào hắn chống cự thái sử thần thanh nhanh vút thôi. Bây giờ, Cố Phong mới thật sự là đủ tư cách cùng hai người bình khởi bình tọa. Quả nhiên, trên đời này tất cả tôn trọng đều bắt nguồn từ thực lực. Hai vị quá khen. Cố Phong đáp lễ lại, mỉm cười nói, nếu không phải hai vị hết sức giúp đỡ, Cố Mộ nơi nào sẽ có hôm nay. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chư vị, là thời điểm đối phó thèm ăn mập mạp kia. Nộ Dục Vương thu lại tâm tình, đề nghị, ta cái này để thiết hán tại trong rừng đá bố trí cổ độc vũ trận. Nếu như thế, ta cũng lập tức truyền lệnh để Tu Di Sơn cấp dưới đến đây bố trí xuống Phật môn trận pháp. Dừng một chút, Quyền Dục Vương ý vị thâm trường nhìn về phía hai người, nhắc nhở, chỉ là tại hạ thân phận đặc thù, còn cần. Cố Phong mỉm cười, lập tức hiểu ý, đạo hữu xin yên tâm, nơi này chỉ có Tây Cảnh Phật chủ, chúng ta làm đều chỉ là vì trừ ma vệ đạo. Như vậy rất tốt. Quyền Dục Vương cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Hắn đối với Tây Cảnh Phật thổ quyền lợi cực kỳ nhìn chúng, cùng Nộ Dục Vương hoàn toàn khác biệt. Nộ Dục Vương đối với Thiết Hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thiết Hán vội vàng lao xuống hướng về phía dưới chân rừng đá. Đã thấy hắn rũa ra tay trái của mình cổ tay, một cái thủ đao cắt vỡ huyết nhục của mình. Vô số cổ trùng màu đen từ trong huyết quản của hắn bay nhanh mà ra, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong rừng đá, nhìn tụi hồ là ẩn nặc đứng lên. Cố Phong cảm nhận được những cổ trùng này bất phàm, nghiêng mặt qua nhìn về phía Nộ Dục Vương. Những cổ trùng này tên là Dũng Tướng Sâu Độc, chính là nguyên thần của ta phân liệt thời điểm lưu lại tàn bã, thích ăn tu sĩ khí huyết, có thể loạn nguyên thần gốc rễ, là thế gian nguy hiểm nhất cổ vật. Nhẹ gật đầu, Cố Phong đáy lòng cũng là âm thầm giật mình. Làm nửa ngày loại cổ trùng này chính là Nộ Dục Vương nguyên thần sen lẫn đồ vật, khó trách sẽ cho người ta một loại không giận tự uy hào giác. Sau một lúc lâu, trên trăm vị Phật tu từ chân trời chậm rãi độn hành mà đến. Bọn hắn nhận được Quyền Dục Vương pháp chỉ, lập tức từ Tu Di Sơn chạy tới rừng đá. Dòng dã 108 vị A La Hán Phật tu, từng cái đều có hóa hình cảnh đỉnh phong tu vi. Bọn hắn nhìn thấy Cố Phong cùng Nộ Dục Vương lúc rõ ràng cũng là sương sờ. Nộ Dục Vương vu tu khí hơi thở ngập trời tuyệt đỉnh, phối hợp hắn thấp bé đạo đồng giả dạng, cơ hồ tất cả mọi người có thể đoán ra thân phận của hắn. Có thể cùng Tây Cảnh Phật chủ đứng chung một chỗ mà không quỷ gối vu tu, trừ Bác Hoang Vu Tôn, còn có thể là ai? Về phần Cố Phong, thì là vừa mới chứng đạo thành thánh. Những này Phật tu tại Tu Di Sơn bên trên đều cảm nhận được cường đại thần thức cảm giác áp bách, tự nhiên biết lai lịch của hắn. Thương Lan tinh tu trần giới năm vị thánh chủ, ở đây đã đến ba vị. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế trận thế, lúc này nhao nhao lễ bái hành lễ, không dám có nửa điểm bất kính. Quyền Dục Vương một trận lừa dối, cái gì xả thân lấy nghĩa, cái gì trừ ma vệ đạo, tóm lại chính là các loại cao đại thượng lý do. Thằng đem những này Phật tu làm cho nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tự bạo nguyên thần, cùng ma đầu đồng quy vu tận, còn Tây Cảnh quá bình an thả. Một đám Phật tu A La Hạ sạc lập khắp tuân mệnh, tại ngoài bãi đá vây ba tầng trong ba tầng ngoài bảy ra Phật môn đại trận. Bọn hắn lấy nục thân của mình làm dẫn, làm trận nhãn, lại lấy thiên cương địa sát 108 tinh tú làm phụ, nhìn như riêng phần mình làm trận, kỳ thực chặt chẽ tương liên. Cương đại Phật môn khí tức lập tức khóa chặt chu thiên thời cơ. Phật tâm trận trận, trang nghiêm túc mục. Quyền Dục Vương đem Cố Phong cùng Nộ Dục Vương gọi vào một bên, trầm giọng nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ là chúng ta còn cần một người đi dẫn dụ Thèm Ăn Vương thượng cầu, việc này rất là hữu hiểm, chúng ta như thế nào định đoạt? Chương 574, hoàn tù tỷ định sinh tử, chương 574, hoàn tù tỷ định sinh tử. Không thể không nói, nhiệm vụ này thật sự là quá gian khổ. Thèm Ăn Vương thực lực, đó là rõ như ban ngày. Mấu chốt, tất cả mọi người không biết Thái Sử Thần Thanh phái tới bao nhiêu nhân mã. Chí ít có thể lấy khẳng định tuyệt không chỉ Thèm Ăn Vương nhất cái. Dẫn dụ Thèm Ăn Vương đi vào rừng đá, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Có thể nói là cựu tử nhất sinh. Quyền Dục Vương đưa ra chuyện này, lập tức đưa tới bốn người trầm mặc. Bang tâm mà nói, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn này. Nếu không, Cố Phong nhíu mày thử dò xét nói, do ta ra mặt, tuyệt đối không được. Nộ Dục Vương cùng Quyền Dục Vương cùng kêu lên cự tuyệt. Nói đùa a. Cố Phong thế nhưng là kiềm chế Thèm Ăn Vương đám người nơi mấu chốt, không cho phép nửa điểm sơ suất. Huống chi, Thèm Ăn Vương nhất nhìn thấy Cố Phong liền sẽ bỏ chạy, để hắn đi dẫn dụ địch nhân, căn bản chính là đánh cỏ động rắn. Cố Phong lúng túng cười một tiếng, nhìn qua hai người không phản bác được. Chật. Hai hàng này, đối với việc này ngược lại là khó được đã đạt thành chung nhận thức. Dù là như vậy, Quyền Dục Vương cùng Nộ Dục Vương cũng đều không muốn ra mặt mạo hiểm. Nộ Dục, ngươi đi. Quyền Dục Vương đề nghị, Thèm Ăn đối với ngươi nhất là căm hận, ngươi đi dẫn dụ Thèm Ăn Vương, nhất định sẽ mã đáo thành công. Phi. Một cục đờm đặc kém chút liền phun đến Quyền Dục Vương trang nghiêm không gì sánh được trên gương mặt, Nộ Dục lúc này chửi ầm lên. Ngươi con mắt nào nhìn thấy Thèm Ăn nhất là căm hận ta? Năm đó rõ ràng là ngươi thích nhất trò cười hắn là đầu heo mập, ngươi đi dẫn dụ hắn, hắn khẳng định sẽ cắn ngươi không thả, chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? Hai người trợn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, đều là riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, ai cũng không muốn làm bia đỡ đạn. Cố Phong nhịn không được cười lên, trong lòng đối với hai hàng này triệt để im lặng. Tốt xấu bọn hắn hay là pháp lực ngập trời một phương thánh chủ, không nghĩ tới tiếc lên mệnh đến vậy mà như thế vô sỉ. Hai vị, các ngươi đều không muốn ra mặt, ta nói ta đến, các ngươi cũng không đồng ý. Cố Phong hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, nếu không việc này coi như xong, chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian giải thể, dù sao Thèm Ăn Vương cũng sẽ không lập tức tìm ta gây phiền phức. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ không gì sánh được, hai người hai mặt nhìn nhau. Quyền Dục hắn nói rất có lý. Nộ Dục Vương trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục như vậy còn không bằng giải thể. Nghe theo mệnh trời. Thở dài, Quyền Dục Vương theo bản năng chắp tay trước ngực, bày ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Cố Phong thật sự là nhìn không được, liếc mắt, đề nghị, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, hai vị nghe một chút. Hai người đồng thời nhìn về phía Cố Phong, bày ra một bộ ngươi mau nói biểu lộ. Nếu hai vị chậm chạp không thể làm ra quyết định, nếu không dứt khoát hoàn tù tỷ định sinh tử đi. Hoàn tù tỷ định sinh tử. Quyền Dục Vương cùng Nộ Dục Vương cứ thế ngay tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên. Không sai. Cố Phong vẻ mặt thành thật nói, đã kéo vải, một ván định sinh tử. Cũng tốt. Hai người hăng hái gật đầu, không gì sánh được tán đồng Cố Phong đề nghị. Trước mắt xem ra, đây là công bình nhất lựa chọn phương thức. Thế là, Thương Lan Tinh Tu chân giới đường đường tam đại thánh chủ vậy mà liền như thế tại giữa trời bên trong bắt đầu hoàn tù tỷ trò chơi. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là đang nháo lấy chơi. Ngươi, thua, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, Quyền Dục Vương cuối cùng thắng được sinh lợi. Nộ Dục Vương run rẩy thu tay về, tức hồn hển phất ống tay áo một cái. Thiết Hán, Thiết Hán chất phác đi vào bên cạnh hắn. Nộ Dục Vương nhìn chừng hắn một cái, phân phó nói, đi giả làm Phật quốc biên giới, cho ta đem Thèm Ăn Vương cùng hắn đồng đảng đều dẫn tới rừng đá bên này. Dừng một chút, Nộ Dục Vương lại nói nhớ kỹ, liền xem như thân tử đạo tiêu, cũng phải đem Thèm Ăn Vương dẫn tới sau mới có thể chết, hiểu chưa? Không chút do dự nhẹ gật đầu, Thiết Hán không có nửa điểm chần chờ, lái độn quang liền hướng phía nơi xa bay đi. Nhìn về phía Cố Phong cùng Quyền Dục Vương, Nộ Dục Vương nhếch miệng quá to, thế nào? Là ai quy định không có khả năng phái thuộc hạ của mình đi? Ta có chơi có chịu, nhưng là các ngươi cũng không cần cầu ta quá nhiều. Tay áo hất lên, Nộ Dục Vương mặt đen lên liền bay về phía rừng đá, đơn giản chính là đem không biết xấu hổ công phu diễn dịch đến cực hạn. Quyền Dục Vương thở dài, đối với Cố Phong nói ra, đi, chúng ta bây giờ cần phải làm là ẩn núp xuống tới, kiên nhẫn chờ đợi. Việc đã đến nước này, Cố Phong cũng không thể nói gì hơn. Nhìn xem Thiết Hán dần dần biến mất ở chân trời đột quang, trong lòng của hắn giờ phút này ngũ vị tạp trần. Trung buộc, tuyệt đối là trung buộc a. Biết rõ là cựu tử nhất sinh, lại vẫn nghĩa vô phản cố, thậm chí ngay cả hoài nghi đều chưa từng có. Nhân tài, Cố Phong bên người cũng có rất nhiều. Nhưng là giống như vậy trung buộc, nô quản sự khả năng được cho một cái, nhưng tu vi thật sự là không có cách nào cùng Thiết Hán so sánh. Huống hồ Cố Phong cũng sẽ không đem thủ hạ của mình coi như con rơi đến sử dụng. Đáng tiếc a. Thiết Hán theo sai chủ tử. Già Lam Phật quốc biên giới. Nơi này dĩ vãng vốn là một chỗ đất lành, nơi đó Phật dân nam cày nữ dệt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua giàu có mà không buồn không lo thời gian. Bọn hắn đều là thờ phụng Phật đạo, coi trọng ở nhà tu hành, từng cái tâm cảnh bình thản, càng là thường lấy lòng dạ từ bi, đối xử mọi người khiêm tốn không gì sánh được, thậm chí đã đến mọi nhà đêm không cần đóng cửa tình trạng. Thế nhưng là bây giờ, tất cả thành trấn toàn bộ biến thành một phiến đất hoang vu. Thôn trang đồng ruộng đều là rách nát không chịu nổi, cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa hiện đầy mục nát thi thể, dã thú cùng quạ đen bốn chỗ loạn toan, trong không khí tràn đầy mục nát hôi thối. Một chỗ trong miếu đổ nát, Già Lam tự Phật tu bọn họ đều bị cầm giữ pháp lực, giờ phút này như là dê đợi làm thịt giống như bị cao cao treo lên. Vốn là tôn nghiêm trên Phật tượng dính đầy vật dơ bẩn, trên mặt đất mấy chục cái Phật tu đã thần trí mơ hồ miệng sủi bọt mép. Hiển nhiên bọn hắn đều bị người thi triển siêu hồn chi thuật. Sát Dục Vương yêu nhiêu dáng người đứng tại Phật tượng trước mặt, nàng ngẩng đầu duỗi ra ngón tay thon dài treo chọc ở trong đó một cái Phật tu. Các ngươi những hòa thượng này, hảo hảo giao phó ra chúng ta muốn tình báo không được sao? Tội gì bức chúng ta phế đi các ngươi? Phi, vô sỉ yêu ma! treo ở trên bầu trời Phật tu hung tận dãy rồi lấy, làm sao pháp lực hoàn toàn biến mất, căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Ta chính là đường đường Già Lam tự Phật môn hộ pháp, sao lại hướng nhị các loại loại này tà ma ngoại đạo chó vẫy đuôi mừng chủ, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mỉm cười, Sát Dục Vương xoay người sang chỗ khác, tiện tay một chiều, hòa thượng này liền rơi xuống đất. Đưa cho ngươi, đã sớm nhìn ra bụng của ngươi, nói bụng Sát Dục Vương không quan trọng nói. Ha 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 ha, tạ ơn. Thèm ăn Vương liệt lên miệng rộng, nước bọt chảy đầy đất đều là, to con thân thể tại trong chùa miếu nhảy nhót đứng lên, lập tức liền nhào về phía hòa thượng. Hàm dưới chợt khớp, Thèm ăn Vương nhất khẩu liền đem hòa thượng nuốt vào trong bụng, đối phương thậm chí ngay cả rú thảm cũng không kịp phát ra, liền trở thành máu của hắn ăn. Chúng tăng nhân hai mặt nhìn nhau, có so với hai mắt không đành lòng lại nhìn, có run lẩy bẩy sắc mặt tái xanh. Chỉ có Khổ Ngôn hòa thượng hai mắt nhắm chặt, bình tĩnh lẩm bẩm kinh văn chương 575, sắp tức thị không, chương 575, sắp tức thị không. Trong miếu đổ nát, âm phong trận trận. Trừ Thèm ăn Vương ăn lúc a tức cầm thành, cũng chỉ còn lại có Khổ Ngôn hòa thượng tiếng tụng kinh. Hắn một thân Phật pháp cũng bị giam cầm, giờ phút này đọc lên kinh văn không có nửa điểm sóng pháp lực. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là hắn trụ cột tinh thần. Toàn bộ Già Lam tự hơn 100 vị Phật tu đều bị sát dục vương bắt. Song phương thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không khả năng xuất hiện bất kỳ lo lắng. Sát dục vương đem hết toàn thân kiếp số, muốn moi ra quyền dục vương vị trí, thậm chí sử dụng siêu hồn chi pháp, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Những này tây cảnh Phật tu hành đều là Phật đạo pháp môn. Phật đạo nhất là chính khí không gì sánh được, nguyên thần của bọn hắn tràn đầy thành tín ngưỡng lực, bình thường đấu pháp thời điểm những khí tức này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ khi nào có người muốn thi triển siêu hồn chi pháp, ngay lập tức sẽ bị cỗ này chính khí chống cự ở bên ngoài. Làm sao ngươi pháp lực lại là cao cường, cũng rất khó cậy mở miệng của bọn hắn. Trừ phi bọn hắn tự nguyện chịu thua, nếu không không còn cách nào khác. Sát Dục Vương cuối cùng nhìn về hướng Khổ Ngôn hòa thượng, cười nhẹ nhàng nói, lao hòa thượng, ta khuyên ngươi hay là thành thật khai báo tương đối tốt, ngươi cũng không muốn nhìn thấy tất cả mọi người cùng ngươi cùng chết đi. Xích lại gần đến Khổ Ngôn hòa thượng bên mặt, Sát Dục Vương hà hơi như lan, ngoan ngoãn nghe lời, ta có lẽ sẽ thật tốt ban thưởng ngươi à. A Di Đà Phật. Tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt không có bất kỳ cái gì xúc động, Khổ Ngôn hòa thượng chậm rãi mở miệng, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thủ muốn đi biết, cũng lại như là. Yêu nghiệt, lão nạp tu hành nhiều năm, tuy là tài nghệ không bằng người, nhưng lại sớm đã nhìn tấu hồng trần huyết tượng, ngươi đối với lao nạp đi như vậy mị hoặc tiến hành, lại là tội gì khổ như thế chứ? Nheo cặp mắt lại, Sát Dục Vương đối với mình mỹ mạo luôn luôn tràn đầy tự tin, duy chỉ có đối diện với mấy cái này tây cảnh con lựa chọn, nàng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Nàng vốn là thái sử thần thanh dâm dục biến thành, nhất là ngấp nghé nhân gian thanh sắc quyền mã, bị Khổ Ngôn hòa thượng như vậy khinh bỉ, lập tức trong lòng lửa vô danh nổi lên một phía. Hừ, xú hòa thượng. Một bà nhấc lên khổ nói cái cổ, Sát Dục Vương hung hăng nói, cái gì sắp tức thì không, đơn giản chính là đại phóng cầu thí. Trên đời người, cái nào không trầm luân nam nữ dục vọng? Ta tổn thế vạn cổ, cho tới bây giờ liền không có gặp qua không ăn vụng mèo. Ta hỏi ngươi, sắp tức thì không, sao là không? Mỉm cười, Khổ Ngôn hòa thượng căn bản bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh lẩm bẩm nói, tình yêu nam nữ, phát hồ vô tình, dừng hồ tại lễ, há có thể cùng nhĩ đẳng loại này hạ lưu ma đạo đánh đồng? Ngươi cho dù sống vạn cổ, trong lòng vô tình, nhưng cũng bất quá là chỉ có một bộ túi da mà thôi, cùng cái kia phấn hồng khô lâu không khác. Khổ Ngôn hòa thượng lời nói như là một thanh lưới dao, hung hăng đâm vào Sát Dục Vương trong lòng. Nàng cả đời này, nhất là mê hoặc chính là tình cùng sắc hồng câu. Thái sử thần thanh đối đãi nàng, càng như là đối đãi xúc vật chó săn bình thường. Mọi loại lợi dụng, nhưng không có nửa điểm tương tiếc, không có linh hồn tối ra. Ai nói không phải đâu? Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng con lựa chọc. Sát Dục Vương nheo cặp mắt lại, đưa tay liền đem thon dài năm ngón tay cắm vào Khổ Ngôn hòa thượng linh đài. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng ai mới là chỉ có kỳ biểu tối ra. Bá. Theo một trận màu hồng tiên lực dâng lên, Khổ Ngôn hòa thượng trong nhục thân tinh khí thần lập tức bị Sát Dục Vương thu nạp đến sạch sẽ. Bất quá trong một lát, Khổ Ngôn hòa thượng liền lặng yên không tiếng động biến thành một bộ thây khô. Phương trượng. Khổ nói đại sư. Yêu nghiệt. Chúng ta cùng các ngươi thể bất lưỡng lập. Một đám hòa thượng thấy thế, không gì sánh được nghẹn ngào đau nhức gào giống. Sát Dục Vương rút về ngón tay, liếm lắp một chút phía trên vết máu, hài lòng cười nói, những hòa thượng này đã vô dụng, đều ăn đi. Nha hô. Chợt phát ra một tiếng reo hò, Thèm ăn Vương quay người liền nhào về phía trong miếu hoang trên trăm vị Phật tu. Hoàn toàn không để ý đến sau lưng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Sát Dục Vương lạnh lùng đi ra miếu hoang, nhìn về hướng tây cảnh xa xăm bóng đêm. Trong khoảnh khắc, trong miếu hoang động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Qua trong một giây lát, Thèm ăn Vương đại phúc tiện tiện từ trong miếu hoang đi ra. Hắn thỏa mãn vô vỗ to lớn cái bụng, tinh khiết tiên lực màu vàng gột rửa qua toàn thân. To lớn cái bụng lập tức khôi phục nguyên trạng, mặc dù hay là phình lên nâng cao, nhưng không có vừa rồi khoa trương như vậy kích thước. Nó ăn ngon. Nhìn không được ở một cái, Thèm ăn Vương tiếu lấy hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Sát Dục Vương thở dài, nghĩ không ra, quyền dục tên kia vậy mà giấu sâu như vậy. Nếu không, trở về phục mệnh, Thèm ăn Vương đề nghị đạo. Tại trong thế giới của hắn, chỉ cần không bị đói cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Nếu quyền dục cùng nộ dục bọn hắn cũng không tìm tới, dứt khoát trở về phục mệnh được. Không phải huynh đệ vô năng, thật sự là địch nhân quá giàu hoạt, Thèm ăn Vương cho là giải thích như vậy một chút, hẳn là có thể thu hoạch được thái sử thần thanh thông cảm. Đừng ngây thơ. Sát Dục Vương cười khổ nói, lao đầu tử cách đường thành tiên càng ngày càng gần, hắn đối với chúng ta dễ dàng tha thứ độ đã hạ xuống điểm giới hạn, chúng ta bất quá là hắn phụ thuộc mà thôi, ngay cả chó cũng không bằng. Hai mắt nhắm lại, Sát Dục Vương đau thương cười nói, hiện tại chúng ta không thể đi sai một bước, một khi làm sai, hạ trang liền sẽ cùng Ngạo Dục Vương mở dạng, lao đầu tử đã không còn cần chúng ta minh bạch chưa? Thèm ăn Vương dẫn hút lấy ngón tay, ngây thơ nhìn xem Sát Dục Vương, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Hắn mặc dù tham ăn, bạo lực, thậm chí là khát máu, nhưng lại ngây thơ như cái ngon đồng. Trải qua thời gian dài, chỉ có Sắc Dục Vương nguyện ý thân cận hắn, quan hệ của hai người như là tỷ đệ một dạng. Đồ đần. Mỉm cười, Sắc Dục Vương không thể làm gì nhún vai. Nàng thật đúng là hâm mộ Thèm Ăn Vương vô ưu vô lự, trong bảy người, chỉ có hắn giữ vững một viên tính trẻ con. Nếu như nói Thèm Ăn Vương duy nhất cùng 6 người khác giống nhau địa phương, đó chính là hắn cũng giống như những người khác e ngại thái sử thần thanh dâm uy. Cái kia gọi Cố Phong tiểu tử, vừa rồi giống như thành thánh. Sắc Dục Vương đột nhiên tự nhiên mà nói, có lẽ chúng ta có thể ở trên người hắn làm một chút văn chương. Thèm Ăn Vương thẻ lưỡi, theo bản năng không muốn làm như vậy. Hắn vĩnh viễn nhớ ký thái sử thần thanh cặp kia lãnh khốc không có chút nào tình cảm sắc thái con mắt. Cố Phong là hắn trọng yếu quân cờ không thể đụng vào. Hai người chính đều có lấy tâm tư, đột nhiên, một đạo quen thuộc bóng đen rơi xuống từ trên không. Phanh! Miếu hoang mặt đất lập tức dạn nứt tứ tán. Cắt bay đá chạy loạn thoan thời khắc, Thiết Hán cường tráng thân thể cứ như vậy lồi lõm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chủ nhân của ta muốn gặp các ngươi. Thiết Hán cũng không nói nhảm, không có chút nào tính kỹ thuật có thể nói tìm cái lý do. Sát Dục Vương nhịn không được cười lên, nàng gặp qua chịu chết, lại không gặp qua chịu chết đưa đến như vậy lẽ thẳng khí hùng mặt hàng. Chương 576, Thiết Hán lai lịch, chương 576, Thiết Hán lai lịch. Đồng ý hút lấy ngón tay, Thèm Ăn Vương nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, đột nhiên lấy lại tinh thần. Đã thấy hắn liệt lên miệng le đầu lưỡi cười to nói, "Hắn, chính là hắn, Nộ Dục tiểu tùy tùng." "Đi, ta biết." Sát Dục Vương bất đắc dĩ cười khổ. Cũng khó trách Thèm Ăn Vương trước kia thường xuyên được mọi người khi dễ, con hàng này đầu óc xác thực không dùng được. Sát Dục Vương một lần nữa xét lại một lần Thiết Hán, trầm giọng hỏi, "Là Nộ Dục để cho ngươi tới tìm chúng ta?" Hắn bây giờ người tại Tây Cảnh A. Miếu hoang bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, trừ mục nát luồng gió mát thổi qua, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. "Chủ nhân của ta muốn gặp các ngươi." Thiết Hán ngừng thở, như cũ chất phác lặp lại một lần. Sát Dục Vương mỉm cười, nàng đang lo tìm không thấy quyền dục hạ lạc, nghĩ không ra Nộ Dục tôi tớ lại tự chủ tìm tới cửa. Thiết Hán cũng không phải những ngày Phật tu, có Phật đạo tu vi bản thân, bình thường siêu hồn chi thuật đối bọn hắn vô hiệu. Chỉ cần chế ngự Thiết Hán, Sát Dục Vương liền có thể từ trong nguyên thần của hắn tìm tới có quan hệ Nộ Dục tình báo. Kể từ đó, đối với thái sử thần thanh cũng coi là có cái bàn giao. Bắt được hắn. Sát Dục Vương lúc này trầm giọng nói, Thèm Ăn Vương cơ hồ là tại cùng thời khắc đó băng xạ mà ra, hướng phía Thiết Hán liền nhào tới. Màu đồng cổ lưu quang trong nháy mắt bao phủ tại Thiết Hán trên người, hắn trước tiên liền đem chính mình chân nguyên tế ra, nhục thân cường độ đạt đến nhất là dọa người tình trạng. Đơn thuần luyện thể tu sĩ vốn là rất hán hưu, giống Thiết Hán dạng này đem luyện thể công pháp tu luyện đến nghe đạo cảnh đỉnh phong cường giả, càng thêm là phượng mao lân giác. Phanh! Một tiếng vang trầm, hai người trên không trung hung hăng va chạm, lập tức bắn ra tách ra. Thèm Ăn Vương ổn ổn rơi xuống đất, trong miệng tràn đầy vải rách cùng không hiểu huyết đục. Trái lại Thiết Hán, trên cánh tay trái giữ tợn vết thương một mảnh máu thịt bé bét, cũng là bị đối phương hung hăng cắn xuống một miếng thịt. Không cần giết chết hắn, hắn không thể ăn Sắc Dục Vương xa xa dặn dò. A thất vọng nổ ra trong miệng thịt nát, Thèm Ăn Vương đè thấp thân hình, vận sức chờ phát động. Thiết Hán trên gương mặt không có nửa điểm vẻ mặt thống khổ, trong lòng của hắn giờ phút này chỉ có Nộ Dục Vương cho hắn ra lệnh. Đó chính là đem Sắc Dục Vương cực kỳ đồng đảng dẫn dụ đến trong rừng đá, cho dù là chết hắn cũng trước hết đem người dẫn đi lại nói. Một thanh lột xuống áo, Thiết Hán triệt để thông suốt ra ngoài. Hắn đưa ngón trỏ ra, hung hăng cờ lật hướng mình trên người mấy chỗ đại huyệt. Đường vân màu đen dần dần bò đầy Thiết Hán toàn thân, một cỗ bảng bạc sinh cơ sông thẳng lên trời. Thiết Hán diện mục trở nên dữ tợn không gì sánh được, trên trán bạo khởi gân xanh, ngũ quan bởi vì phẫn nộ vặn vẹo cùng một chỗ. Trên cánh tay trái vết thương, tại bảng bạc sinh cơ kích thích bên dưới nhanh chóng khép lại. Hán thể tu cảnh giới trong nháy mắt đột phá cực hạn, đạt đến quy chân cảnh tình trạng. Loại lực lượng này tăng lên, cũng không phải là tại trên tu vi, mà là thông qua cổ trùng kích thích kinh mạch bố trí. Thiết Hán ngay tại tiêu hao cùng thiêu đốt sinh mệnh của mình, để cầu về mặt chiến lực ngắn ngủi tăng lên. Liệt lên vẹn miệng, Thiết Hán hét lớn một tiếng nâng lên nắm đấm liền hướng phía đại địa lập tới. Ầm ầm, lực trùng kích to lớn làm cho cả miếu hoang biến thành phi hôi. Trên mặt đất hai người bị một quyền này dư vi tác động đến, gian nan miễn cưỡng mới đứng vững thân hình. Thiết Hán đồng bền đứng lên, rốt cục không chút do dự lái độn quang vọt lên bầu trời. Hắn vừa rồi một quyền kia bất quá là vì hấp dẫn sức chú ý của đối phương, để Sát Dục Vương cùng Thèm Ăn Vương cố ý hướng phía chính mình truy sát. Thiết Hán rất rõ ràng, cho dù là hiện tại loại này đầy phụ tại trạng thái, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng bọn hắn, nhưng là có thể bảo toàn chính mình, không đến mức lập tức biến thành tù nhân. Muốn chạy trốn, Sát Dục Vương nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn, bí mật mang theo một mặt mộng bức Thèm Ăn Vương liền hướng phía hắn đuổi tới. Giữa trời bên trong, hai người đối với Thiết Hán triển khai phô thiên cái điệu tả hữu giáp công. Thèm Ăn Vương tốc độ cực nhanh, mỗi một lần đều sẽ từ Thiết Hán trên thân thể mang đi mạng lớn huyết đủ. Sát Dục Vương thì là liên tục thả ra đủ để mê loạn tâm trí người mê vụ, quấy nhiều lấy Thiết Hán tâm thần cùng ánh mắt. Tây cảnh trên không không ngừng truyền đến như kinh lôi đấu pháp âm thanh. Thiết Hán lại lui lại chiến, mỗi một lần hai người tới gần, hắn đều sẽ sử xuất tất cả vô liếng, đem hai người đánh lui. Sau đó, hắn lại sẽ cố ý thả chậm độ quang, cố ý cho đối phương cơ hội cận thân. Chỉ trong chốc lát, hắn toàn thân đã máu thịt bé bét, vô luận là nhục thân hay là nguyên thần, đều đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phía sau lưng lại một lần nữa bị Thèm Ăn Vương phì thạc thân thể đánh trúng, Thiết Hán một ngụm máu tươi tật bắn ra, như là một đầu thú bị nuốt, hắn đại hống tả hữu khai cùng, một thanh giơ lên Thèm Ăn Vương triệu lấy không trung phản ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn đều tan rã mấy phần, hung hăng cắn răng, Thiết Hán giữa hàm răng đã tràn đầy máu tươi, giáng chống đỡ lấy tinh thần, hắn lần nữa giơ tay lái đột vang, tiếp tục hướng phía rừng đá bỏ chạy. Trong thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt đấu chuyển tinh di, hắn giống như rời đi Thương Lan Tinh, về tới chính mình ra đời cái chỗ kia. Thiết Hán không thuộc về nơi này, hắn cũng không phải là Thương Lan Tinh bản thổ sinh linh. Quê hương của hắn tại một cái phi thường xa xôi tinh cầu, nơi đó tu sĩ tôn trọng chính là nhục thân trí thượng đại đạo tu chân. Từ nhỏ hắn liền bị quý tộc bồi dưỡng thành một cái vô tình đấu sĩ. Tính mạng của hắn chỉ có hai cái ý nghĩa, giết chết người khác, có thể là bị người khác giết chết. Cứ như vậy, thiết hắn tại như là đấu thú trường trong lồng giam vượt qua trong cuộc đời mình đầu 200 năm. Giết người như ngóe, thiết huyết vô tình. Thẳng đến có một ngày, hắn quen biết một cái đồng dạng thân là nô lệ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu kiểu gì cũng sẽ từ quý tộc trong phòng bếp trộm ra rất thật tốt ăn điểm tâm, ngẫu nhiên cũng sẽ phân cho một chút cho hắn. Lúc kia, hắn mỗi ngày đều bị giam tại đặc thù vật liệu kiến tạo trong lồng. Tiểu nha đầu kiểu gì cũng sẽ đem điểm tâm chậm rãi để vào lồng sắt nơi hẻo lánh, sau đó nhìn thiết hắn từ từ ăn xong. Ấm áp hạt giống lần thứ nhất gieo rắc tiến thiết hắn buồng tim bên trong. Mỗi một lần đi đến lôi đài, hắn đều muốn còn sống, hắn bắt đầu e ngại trước kia từ trước tới giờ không sẽ sợ tử vong. Chỉ vì ngày thứ hai có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, ăn được ngon miệng điểm tâm. Thẳng đến có một ngày, tiểu nha đầu rốt cuộc chưa từng tới hắn ở lại lồng sắt bên cạnh. Thiết hắn một mực chờ lấy nàng, một ngày, một tháng, một năm, 10 năm. Rốt cục, hắn thừa dịp một lần lên lôi đài cơ hội phát điên giết tiến vào quý tộc gian phòng. Thiết hắn bắt được quý tộc cái cổ, chất vấn hắn tiểu nha đầu hạ lạc. Quý tộc nhớ lại một chút, sợ hãi bàn giao. Tiểu nha đầu sớm đã rời đi như thế, nàng bởi vì đổ nữ chủ nhân âu yếm chén lưu ly bị tươi sống cho đánh chết. Thiết hắn nản lòng phái trí, quả quyết vặn gãy quý tộc lao ra đầu lâu. Thân là nô dịch, công khai phản kháng quý tộc, cái này tại thế giới kia là tuyệt không cho phép chuyện phát sinh. Hắn cuối cùng bị tu sĩ cường đại chế phục, chờ đợi hắn là tàn khốc trừng phạt. Thiết hắn lại bị đưa lên quen thuộc trên lôi đài, ở chỗ này, hắn đem không ngừng tiếp nhận thể tu bọn họ khiêu chiến, thẳng đến hắn kiệt lực mà chết mới thổ ỷ trưởng 577, Vẫn Thạch, chương 577, Vẫn Thạch. Còn thiếu một chút mà. Thiết hắn độn quang đã yếu ớt không gì sánh được, che kín trên người đường vân đều tùy theo ảm đạm mấy phần. Sinh cơ của hắn ngay tại nhanh chóng sói mòn, nguyên thần lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước sụp đổ. Dừng đá ngay tại phía trước không đủ ngàn dặm chi địa, hắn cắn chặt hàm răng cùng sau lưng hai người kéo dài khoảng cách. Thiết hắn đã không còn dư lực lại cùng bọn hắn chiến đấu. Cục diện như vậy, tại vài ngàn năm trước, hắn đã từng cũng trải qua một lần. Lúc kia, hắn đứng trên lôi đài khổ chiến 3 ngày 3 đêm, trên lôi đài bên dưới đã chất đầy thi thể. Chân nguyên hao hết, khắp nơi trên đất đầy thương tích, thiết hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, ngay tại hắn sắp từ bỏ thời điểm. Nộ dục vương từ trên trời giáng xuống. Hắn vừa vặn trải qua vùng thiên địa này, cảm nhận được thiết hắn vô tận phẫn nộ. Nộ dục vương rất ngạc nhiên, là chuyện gì có thể làm cho một người tức giận như vậy? Đơn giản so với hắn còn muốn điên cuồng. Nộ dục vương xuất thủ cứu thiết hắn, trầm giọng hỏi, ngươi tại sao phải tức giận như thế? Nàng, chết rồi. Nộ dục vương trầm mặc, hướng phía hắn đưa tay ra, đi theo ta đi. Ta cần một cái trung thành tôi tớ. Lắc đầu, thiết hán tinh bị lực tất nằm trên lôi đài, vô lực nói ra, muốn ta hiệu trùng, nhất định phải giúp ta làm một chuyện. Nói một chút. Nộ dục vương hỏi. Khoe mắt chảy ra một nhóm nhiệt lệ, đó là thiết hán trong trí nhớ lần thứ nhất lên tiếng khóc giống, cũng là một lần cuối cùng. Giết trên thế giới này hết thảy mọi người, ta muốn để bọn hắn đều thay nàng chôn cùng. Trên lôi đài, tịch phong giải rác. Nộ dục vương giống như cười một tiếng, như ngươi mong muốn. Ngày đó, thiết hán chỗ thế giới nên đón tận thế. Viên tinh cầu kia vốn là suy nhược, thậm chí ngay cả một cái ra dáng phân thần cảnh cao thủ đều không có. Toàn bộ đại thiên thế giới sinh linh bị nộ dục vương thả ra vô cổ tiên lực ăn mòn, trong vòng một đêm tử thương hầu như không còn. Thiết hán vẫn nộ rốt cục đạt được lắng lại. Từ nay về sau, hắn liền đi theo nộ dục vương hành tẩu vũ trụ thương khung, đối với hắn nghe lời giam giáp. Thẳng đến đi tới Thương Lan Tinh, ngươi còn muốn chạy trốn tới lúc nào? Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Sát dục vương thanh âm tại sau lưng bạo khởi. Thiết hán chợt từ trong hồi ức bừng tỉnh, hắn đã có thể xa xa nhìn ra xa đến rừng đá bên dưới, lại hướng trước độn hành khoảng mấy chục mấy trăm dặm, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Toàn thân cơ bắp đều nổ bể ra đến. Huyết thủy vẩy ra đến trong trời cao lại lập tức bị đọc lại, giống như óng ánh sáng long lanh băng tinh. Đột quang trên không trung vụ sáng chợt sáng, thiết hán thân ảnh càng là mấy lần rơi xuống lại chậm rãi dâng lên. Hắn còn không thể chết, nộ dục vương mệnh lệnh nhất định phải chấp hành xuống dưới. Đây là hắn đã từng phát hạ qua lời thề, cho dù là lại khó, cũng nhất định phải thực hiện. Không thích hợp. Sát dục vương cảnh giác ngừng truy kích. Nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy xung quanh linh khí dị thường. Thèm ăn, trước ngừng một chút. Thèm ăn vương bất minh cho nên lui về, hỏi, vì sao? Muốn bỏ chạy a? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được phụ cận sóng linh khí rất kỳ quái sao? Sát dục vương cao mày nói, từ từ nhắm hai mắt cảm thụ một chút, thèm ăn vương gật đầu đáp, phía trước trăm dặm, tất cả đều hướng nơi đó tại hội tụ. Nheo cặp mắt lại, sát dục vương tiểu mị cười một tiếng, cái này, tuyệt đối là cái bấy giờ. Khó trách gia hỏa này đánh một chút trốn, tám thành là muốn đem chúng ta dẫn tới trước mặt tuyệt địa. Thiết hán cổ quái hành vi, cùng xung quanh linh khí dị thường ba động, rốt cục đưa tới hai người hoài nghi. Sát dục vương hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói, chúng ta đừng tiến lên, trước quan sát một chút lại nói. Phía trước thiết hán cũng chú ý tới dị biến. Sau lưng hai người khí tức đều trở nên yếu ớt, bọn hắn vậy mà tại tối hậu quan đầu từ bỏ truy kích. Dừng ở giữa không trung, thiết hán thở hổn hộc, máu tươi màu vàng nhuộm đầy toàn thân, tích tích đáp đáp từ gót chân chỗ rớt xuống mặt đất. Liều mạng một lần, mắt thấy là phải thất bại trong gang tấc. Mắt nhìn cách đó không xa rừng đá, thiết hán đau thương cười một tiếng. Hai tay của hắn chợt chắp tay trước ngực, kết xuất một cái cổ quái pháp ấn. Thùng thùng. Theo trầm muộn tiếng tim đập vang lên, thiết hán thân thể khẽ run lên. Một cái cổ trùng hư ảnh từ tâm hắn phòng sự chợt diệu lên. Đây là nộ dục vương cố ý thực trồng ở tâm mạch hắn bên trong một loại đặc biệt vô cổ. Tên là Càn khôn hóa đá sâu độc. Loại này vu cổ trồng trọt tại tu sĩ trong kinh mạch, một khi phát động, nhất là có thể kích phát tu sĩ tất cả tiềm năng. Nghịch chuyển càn khôn, không nói chơi. Thế nhưng là, sử dụng nó sau tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, đó chính là nhục thân kinh mạch thậm chí là nguyên thần đều sẽ linh lực khô kiệt, cuối cùng hóa thành một đống ngon thạch. Lúc trước, Nộ Dục Vương đem cái này chân quý cổ trùng là Thiết Hán trồng trọt, chân chính ý đồ là vì tương lai cùng Thái Sử Thần Thanh một trận chiến thời điểm sử dụng. Nhưng là bây giờ, Thiết Hán nhưng lại không thể không sớm phát động nó. Theo tâm mạch bàng bạc nhảy lên, Thiết Hán toàn thân kinh mạch phảng phất giống điên cuồng bình thường, sức sống lập tức bắn ra bốn phía. Hán luyện thể tu vi lần nữa kéo lên, cơ bắp hở ra, cái trán lồi lõm. Khí huyết sôi trào gần như sắp muốn hóa thành thực chất, tràn ngập tại trung quanh hắn. Chợt quay đầu, Thiết Hán trong hai con ngươi đã mất đi tất cả lý trí, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem xác Dục Vương cùng Thèm Ăn Vương ném vào trong rừng đá. Quay người biến thành một đạo lưu quang, Thiết Hán hướng phía hai người mau chóng bay đi. Thân ảnh của hắn xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp để không gian vặn mèo. Đùng. Xác Dục Vương còn không có kịp phản ứng, một chi cánh tay to lớn đã bóp lấy nàng cổ. Người điên rồi a. Màu hồng tiên lực từ thể nội mãnh liệt mà ra, Xác Dục Vương run như cầy sấy vươn thật dài năm ngón tay, hướng phía Thiết Hán linh đài liền đâm tới. Để cho người ta mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh, ngón tay của nàng vậy mà lăng không bẻ gãy, căn bản là công sát không phá Thiết Hán làn da phòng ngự. Giá hỏa này không thích hợp. Xác Dục Vương quá rõ ràng chính mình móng tay độ cứng cỏi, thậm chí ngay cả da của đối phương đều không thể công phá. A ngươi. Thèm Ăn Vương đột nhiên giận dữ, Xác Dục trong lòng hắn địa vị cao cả, hắn tuyệt không cho phép có người tổn thương nàng. Theo bản năng, hắn chợt hé miệng, điên cuồng nhào cắn được Thiết Hán phần lưng. Thiết Hán đã triệt để lâm vào điên cuồng, hắn trở tay một thanh cũng giữ lại Thèm Ăn cổ, không nói hai lời xoay người liền hướng phía rừng đá bay đi. Vang một tiếng, phi hỏa lưu tinh thoáng qua tức thì. Thiết Hán cắn răng gào thét, bắp thịt cả người đã bắt đầu bị kín tầng tầng màu xám lớp biểu bì. Hắn biết, thời gian của mình không nhiều lắm. Chủ nhân. Ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Thiết Hán ngưng thần tụ lực, chợt đem hai người như là đống cát bình thường ném về rừng đá. Phanh. Ngập trời cự lực, trực tiếp khiến cho hai tay của hắn nguyên địa vỡ nát giải thể. Xác Dục Vương cùng Thèm Ăn Vương hai người phảng phất hai viên đạn tháo, hoàn toàn mất đi trọng tâm. Bí mật mang theo tiếng xé gió hướng phía rừng đá rơi đi. Bọn hắn tới. Ngửa mặt lên trời hô lên sau cùng cảnh ngôn, Thiết Hán hai tay đã phế, nơi ngực hóa đá phạm vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lan tràn. Càn khôn hóa đá sâu độc bắt đầu ăn mòn hắn mỗi một chỗ lộ chân lông cùng nhục thân. Đây đã là không thể nghịch chuyển sự thật. Toàn thân kiệt lực, Thiết Hán độn quang tiêu tán, từ trên cao rơi xuống. Tâm hắn hài lòng đủ nhắm hai mắt lại. Nếu có đời sau, hắn cũng không tiếp tục nguyện sinh ra ở tu chân tinh cầu, càng không muốn làm nô tỳ. Cả đời này, hắn mặc dù giết rất nhiều người, nhưng cuối cùng là thực hiện lời hứa của mình. Chương 578, tuyệt trận chiến bên trên, chương 578, tuyệt trận chiến bên trên. Trong rừng đá, 100 số 0 vị A La Hán đã riêng phần mình vào chỗ. San sát trung tâm rừng đá bên trong, Cố Phong thình lình khoanh chân tỏa tại trên trận nhãn. Tại dưới thân thể của hắn, là núi thẳng thương lan tinh tinh hạch vượt sâu không đáy. Nộ Dục Vương cùng Quyền Dục Vương bảo vệ chặt ở ngoại vi, tùy thời chuẩn bị nên đón Thèm Ăn Vương đám người đến. Có bao nhiêu tầng trận pháp vây khốn, tại tăng thêm Cố Phong tại trận nhãn phối hợp tinh hạch chi lực cố thủ. Chỉ cần Thèm Ăn Vương dám vào trận, chỉ sợ có chắp cánh cũng không thể bay. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cố Phong ngưng thần tĩnh khí một mực chờ lấy. Đột nhiên, cách đó không xa bạo phát ra một cỗ ngập trời khí huyết uy thế. Chợt mở hai mắt ra, Cố Phong thần thức mở ra, lập tức đem Thiết Hán lục chiến cường địch một màn thấy rất rõ ràng. Theo Thiết Hán sau cùng quát lên điên cuồng, Nộ Dục Vương mừng rỡ truyền âm cũng ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên. Tới. Chứ Thèm Ăn còn có sát dục. Quyền Dục Vương thanh âm cũng bên tai bờ loài sáng. Lại nghe Nộ Dục Vương phẫn nộ quát, không quản được nhiều như vậy, mở ra trận pháp, vây giết bọn hắn. Ầm ầm. Hai đạo thần thức cường đại ầm vang xâm nhập phía ngoài nhất vu cổ chi trận. Các loại cổ độc cùng vu cổ trong khoảnh khắc bị phát động. Thanh âm bị khóc sói gào bên tai không dứt, chỉ trong chốc lát, Sát Dục Vương cùng Thèm Ăn Vương liền bị hoàn toàn bao trùm tại trong đó. Dương đá phụ cận linh khí thật sự là quá dồi dào. Lân cận vực sâu tinh hạch, dẫn đến linh khí bốn phía phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nộ Dục Vương bày ra vu cổ chi trận căn bản cũng không cần người để duy trì vận chuyển. Một khi bắt đầu, vẹn vẹn dựa vào xung quanh trong hư không du tán linh khí liền có thể tự chủ công phạt. Ha 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 ha, Thèm Ăn, Sát Dục, các ngươi bị lừa rồi, vu trận bên ngoài Nộ Dục Vương tùy tiện cười to. Hôm nay, hai người các ngươi nhất định bị chúng ta luyện hóa. Hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi, khỏi bị chút da thịt nỗi khổ há không tốt hơn. Mây đen áp đỉnh, vu cổ tàn phá bừa bãi. Nộ Dục Vương lần này cơ hồ lấy ra chính mình nhiều năm qua bồi dưỡng tất cả hàng tồn. Màu đen lực lượng hủy diệt bao vây lấy vu độc không ngừng bổ về phía trong trận pháp hai người. Sát Dục Vương lang bái bốn chỗ trốn tránh. Cho dù là Thèm Ăn Vương cũng sẽ ngẫu nhiên bị đánh đến hoa hoa gọi vậy. Nộ Dục, ngươi đừng cao hưng quá sớm, dám phản bội tiên tôn người không có một cái nào sẽ có kết cục tốt, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn điểm này mới là. Sát Dục Vương toàn lực đối kháng trong trận pháp vu cổ chi thuật, nhịn không được lên tiếng kích thích. Nàng biết, Nộ Dục Vương nhược điểm lớn nhất chính là tính cách quá khích táo bạo, chỉ cần chọc giận hắn, nói không chừng liền sẽ để nó dò dỉ ra sơ hở. Ta nhổ vào. Quả nhiên, Nộ Dục Vương lúc này chửi ầm lên, ngươi cái tiểu lãng đệ tử, mọi người bất quá đều là lao đầu tử dưới gối nuôi chó mà thôi, ngươi cần gì phải ở chỗ này vội vã biểu trung thành? Ngươi cho rằng ta không biết ta? Mỗi người các ngươi đều ước gì lao đầu tử thành tiên thất bại, kể từ đó mới có thể giải các ngươi vạn cổ đến nay mối hận trong lòng. Đầy trời khô lâu bốn chỗ bay tứ tung, Sát Dục Vương bị tại chạy lang thang, vung tay tế ra màu hồng tiên lực vỡ nát trước mắt ngàn vạn cổ trùng. Thèm Ăn Vương mở ra miệng rộng, không ngừng cuồng ăn biển uống. Con hàng này dạ dày thật sự là quá hiếm thấy, bất kỳ vật gì đều có thể tiêu hóa. Hoàn toàn không có kén ăn thời điểm. Sát Dục Vương khẩn cắn đôi môi, cùng Thèm Ăn Vương khác biệt, nàng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Thất Dục Vương mặc dù đều là do Thái Sử Thần Thanh chém muốn biến thành, có thể trên thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Sát Dục Vương bản liền không am hiểu đấu pháp, nàng am hiểu nhất chính là mị hoặc chúng sinh, điên đảo càn khôn. Để nàng đi phá vỡ một cái hoàng triều, thậm chí là một phương đại thiên thế giới, nàng tuyệt sẽ không sợ. Nhưng là bây giờ thân ở tuyệt trận bên trong, lại là quá làm khó nàng. Nộ dục, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng dưới tay mình an nguy a? Sát dục vương kế tục ở trong trận gọi hàng, vừa rồi ngốc đại cá tử kia vì dẫn chúng ta vào trận, thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới, hiện tại khả năng đã vẫn là nha. Dừng đá trong trận nhãn Cố Phong nhíu chặt lên lông mày, không khỏi thở dài một hơi. Hắn mặc dù đã liệu đến kết cục, nhưng chân chính phát sinh thời điểm vẫn còn có chút không đành lòng. Ha 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 ha. Nộ dục vương cười như điên lên nói, bất quá là một kẻ nô bộc mà thôi, ta nộ dục độc lai độc vãng đã quen, không cần đồng bạn, hy sinh một cái thiết hắn lại đổi lấy rào sát cơ hội của các ngươi, đáng giá. Trong rừng đá bên ngoài Phật tu đều là trầm mặc không nói, chợt có mấy người mặc niệm Phật hào cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sát dục vương nguyện nhiên cười một tiếng, quay người tránh thoát cổ trùng tập kích, trêu chọc nói, tiên tôn quả nhiên nói đến không có sai, nộ dục, ngươi quả nhiên là cái không có gan tàn thứ phẩm. Ngoài trận pháp nộ dục vương nao nao, sắc mặt đột biến. Không có gan tàn thứ phẩm. Xưng hô thế này không chỉ một lần xuất hiện tại Thái Sử Thần Thanh đối với hắn đánh giá bên trong. Nộ dục vương chính là Thái Sử Thần Thanh chém ra cái thứ nhất dục vọng. Có thể nói, hắn chính là trong 7 người lớn tuổi nhất đại ca. Thái Sử Thần Thanh cho tới bây giờ liền không có cấp qua hắn sắc mặt tốt, mặc kệ hắn làm thế nào, lấy được vĩnh viễn là trách móc nặng nề cùng chửi rủa. Thái Sử Thần Thanh hận hắn, tựa như là thống hận lấy chính mình không lý trí cùng xúc động bình thường. Đây cũng là hắn muốn thoát ly nó khống chế căn bản nguyên nhân. Một bên khác quyền dục vương chấn động trong lòng, thầm hô một tiếng không tốt. Nộ dục, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi phải tỉnh táo, vội vàng truyền âm tới. Quyền dục vương thật sự là sợ con hàng này đột nhiên nổi giận. Thế nhưng là, hết thảy đã muộn. Hôn trướng, ta muốn tự tay giết ngươi tiện hóa này. Nộ dục vương cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hắn chợt vung tay áo, từ trong hư không chui ra, một đầu liền vọt vào tuyệt trận bên trong. Tên ngu ngốc này. Quyền dục vương nhịn không được chửi ầm lên, nếu không phải trở ngại bên người còn có 100 số 0 vị a la hán ở đây, hắn thật muốn bạo nói tụ. Vu độc tuyệt trận bên trong, Nộ dục vương như giẫm trên đất bằng, hắn tại trong một vùng tăm tối tinh chuẩn khóa chặt sát dục vương, điên cuồng gào thét liền cuốn lên đẩy trời lực lượng hủy diệt. Tiên lực màu đen xen lẫn phá vỡ hết thể đến uy năng, trực tiếp liền hướng phía sát dục vương đánh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn thạc thân thể đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Thèm ăn vương nết miệng cười một tiếng, khoát tay nói, Nộ dục, đã lâu không gặp. Tránh ra. Nộ dục vương một lòng muốn giết sát dục vương cho hạ giận, một chỉ ánh sáng liền bắn về phía thèm ăn vương mi tâm. Mở ra miệng to như chậu máu, thèm ăn vương đương không liền đem tinh thuần lực lượng hủy diệt nuốt vào trong bụng. Ông. Theo một tiếng vang trầm, thèm ăn vương trong thất khiếu bay ra khỏi sương mù màu đen, vậy mà chuyện gì cũng không có. Nếu như nói thất dục vương bên trong ai nhất thiên phú dị bẩm, không khác là thèm ăn vương. Hắn là Thái Sử Thần Thanh cuối cùng chém trừ một đạo môn vương, cũng là sức chiến đấu là đặc biệt nhất kinh khủng một người. Mặc dù trong tính cách có rõ ràng thiếu hụt, nhưng gia hỏa này không chỉ có nhục thân cường hành, mà lại răng lợi vô cùng tốt. Bất cứ sự vật gì, thậm chí là bất luận cái gì năng lượng, đều có thể trở thành hắn đồ ăn. Bởi vậy, thèm ăn vương cũng bị Thái Sử Thần Thanh thủ hạ hắc giáp quân xưng là thôn thiên thực địa vương. Nộ dục, ngươi nhìn càng ngày càng ngon. Thèm ăn vương dẫn hút lấy ngón tay, nước bọt đã chảy đầy cái cằm. Chương 579, tuyệt trận chiến bên dưới. Chương 579, tuyệt trận chiến bên dưới. Nộ dục vương một mặt ngạc nhiên, lập tức nổi giận mà lên. Mập mạp chết bẩm, đi chết đi. Màu đen lực lượng hủy diệt phô thiên cái địa hướng phía thực dục vương chấn áp tới. Thực dục vương đón đẩy trời vô cổ chi thuật, mở ra miệng rộng trên dưới bay múa điên cuồng thôn phệ lấy, phản phất ăn tươi nuốt sống. Ân. Nộ dục, ngươi tiên lực có hủy diệt quy tắc. Miệng lớn ngai nuốt lấy đẩy trời ánh sáng, thực dục vương nết miệng cười nói, ăn ngon thật, còn có hay không? Hoảng sợ hướng lui về phía sau lại, nộ dục vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong 7 người, trẻ tuổi nhất thực dục vương là quỷ dị nhất tồn tại. Cho dù là nộ dục vương đối với hắn cũng kiêng kỵ và phần. Chứ ăn ra, ngươi còn biết cái gì? Nộ dục vương giơ tay đánh lui thực dục vương tập kích, lên cơn giận dữ nói ngươi cái này buồn nôn mập mạp, lúc trước lao đầu tử liền không nên đem ngươi chế tạo ra, thật sự là trướng mắt rất. Màu hồng tiên lực từ phía sau gấp phun mà đến, sát dục vương gia nhập chiến cuộc lập tức phong bế nộ dục vương tất cả đường lui. Nộ dục, ngươi trăm phương ngàn kế đem chúng ta lừa gạt ở đây, cuối cùng vẫn sẽ bại bởi chính ngươi tự đại cùng cuồng vọng. Hơi chút giơ tay, một mảnh mê vụ liền đem nộ dục vương triệt để bao phủ lại. Trong trận pháp vu cổ chi độc từ từ tan rã, xung quanh thiên địa nhật nguyệt vô quang, thiên địa thời cơ hoàn toàn bị phong tỏa. Trong rừng đá quyền dục vương âm thầm kinh hãi, bất an nói, không tốt, đây là tiểu tiện nhân mị loạn mê tình công. Sát dục vương không chỉ có là cái giai nhân tuyệt sắc, càng là một kẻ có thể thao túng tu sĩ nguyên thần tình dê ục dị đoan. Thiên hạ sinh linh, không có cái nào có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Bị mê vụ bao phủ nộ dục vương lập tức cảm thấy tam thi thần nhảy loạn, trong cơ thể hắn huyết mạch bành trướng, tâm thần đại loạn. Ha ha, nộ dục, chúng ta tại sao phải khổ như vậy chém chém giết giết, ngươi trước kia không phải nói rất thích ta à? Quanh thân bốn chỗ đều là huyễn tưởng gấp càng. Sát dục vương mạn diệu dáng người bốn chỗ bay múa, ngẫu nhiên tiếp cận nộ dục vương sau lại như cùng xương mù bình thường tràn ngập phiêu tán. Dục tiên dục tử, làm cho người muốn ngừng mà không được. Hung hăng lay động một cái đầu, nộ dục vương chỉ cảm thấy thần trí càng ngày càng không rõ rệt. Phanh! Thân thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại hắn phía bên phải, hung hăng va chạm đi lên. Thực dục vương nhìn đúng cơ hội, cắn một cái tại nộ dục vương trên cánh tay trái. Hắn như là dưới biển sâu một đầu cùng xa, lặng yên không tiếng động xuất động, sau đó ra sức khẽ cắn. A ba! Một tiếng du thảm từ vu trận bên trong truyền ra. Nộ dục vương cánh tay trái bị nhẹ nhõm rỡ xuống, huyết dịch màu vàng nóng hoành vung giữa trời. Trong rừng đá đám người nghe được cái này cực kỳ bi thảm chu lên, không có chỗ nào mà không phải là dùng mình một cái. Chúng tăng nghe lệnh. Cắn răng, quyền dục vương biết nộ dục vương là dựa vào cổ không nổi, vội vàng hét lớn, chuẩn bị mở ra giả là phục ma đại trận. Cố Phong khoanh chân ngồi tại thạch lâm trong trận nhãn, đột nhiên meo cặp mắt lại, không đối, hắn còn không có bại. Quả nhiên, vu trận bên trong đột nhiên lập lòe lên một mảnh hắc mang. Một cái to lớn hồ điệp từ đó dương cánh mà lên. Hồ điệp toàn thân đen kịt một màu, hai mảnh che trời trên cánh chim tràn đầy không hiểu hoa văn. Khí tức của nó thấm nhuần thiên địa, tựa hồ muốn đem toàn bộ Thương Lan tinh đều hủy diệt bình thường. Hai người các ngươi lại đem ta dồn đến tình cảnh như vậy. Nộ Dục Vương đón gió mà đứng, máu thịt be bét tay của sớm đã thành thực Dục Vương trong miệng ăn thịt, phía sau hắn chính là che trời hồ điệp. Vạn cổ chi tổ, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Hồ điệp màu đen biến thành một đạo điểm sáng, cấp tốc mở rộng ra. Cũng may quyền Dục Vương trước đó đã sớm chuẩn bị, dẫn theo một đám Phật tu đỡ lấy ngập trời phòng ngự trận pháp. Cho tới giờ khắc này Cố Phong mới biết được, vừa rồi quyền Dục Vương muốn Phật tu bọn họ bày ra trận pháp cũng không phải là nhằm vào thèm ăn cùng sát dục, bọn hắn nhằm vào chính là Nộ Dục Vương bạo tẩu. Thiên điên này, Cố Phong tức giận hứ một ngụm, vội vàng cũng trước người bày ra trùng điệp cấm chế. Toàn bộ Tây cảnh sinh linh tại thời khắc này đều chấn động trong lòng. Cương đại lực lượng hủy diệt trong nháy mắt quét sạch tứ phương, những nơi đi qua không có chỗ nào mà không phải là dễ như trở bàn tay giống như quét ngang. Già Lam Phật quốc, Thượng Tuệ Phật quốc tất cả đều không có khả năng may mắn thoát khỏi. Vạn vật sụp đổ, hôi phi yên diệt. Giờ phút này nếu là có tu sĩ đứng tại vực ngoại nghiêng nhìn Thương Lan Tinh, liền sẽ nhìn thấy hơn phân nửa Tây cảnh khu vực bị một mảnh ngọn lửa màu đen bao phủ. Mấy vạn dặm cương vực, tất cả đều biến thành một phiến đất hoang vu. Ước vạn sinh linh biến thành oan hồn. Nộ Dục, người tên hôn đản này. Quyền Dục Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, chỗ nào còn bảo trì được chính mình Tây cảnh thánh chủ trang nghiêm. Thân là Tây cảnh Phật chủ, Quyền Dục Vương đau lòng nhất. Những này bị đốt cháy khét thổ địa, còn có những cái kia chết đi phàm nhân cùng Phật tu, đó cũng đều là cơ nghiệp của hắn. Nộ Dục Vương nổ tung, rõ ràng là hắn bản mệnh vũ cổ, hắc hỏa giận điệp. Lúc trước hắn đi vào Thương Lan Tinh, đoạt lấy thế giới chí bảo cánh hoa màu đen thành thánh, làm chuyện thứ nhất chính là lợi dụng hắc hỏa giận điệp hút hết Bắc Hoang linh khí. Bây giờ Bắc Hoang sở dĩ như vậy cằn cỗi, hoàn toàn bại hắn ban tạo. Nhưng cơ duyên xảo hợp, Bắc Hoang đại địa cũng in dấu xuống hắc hỏa giận điệp khí tức, từ nay về sau Bắc Hoang liền bắt đầu sinh sôi ra các loại vu cổ cổ trùng, trở thành một đặc sắc lớn. Thương Lan Tinh tu chân giới tất cả cổ vật, tất cả đều là hắc hỏa giận điệp hậu duệ. Vạn cổ chi tổ, thực chí danh quy. Theo Nộ Dục Vương tức giận phát tiết, đại lượng khói bụi nổi lên tây cảnh bầu trời, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Bất quá trong một lát, tây cảnh cái này đã từng được xưng là thiên quốc đại lục, triệt để biến thành tu la địa ngục. Ánh mắt cho đến, thi thể nám đen khắp nơi đều có, mặc dù có cái kia may mắn sống sót kẻ may mắn cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, không còn sống lâu nữa. Nộ Dục Vương bưng bít lấy tay cụt lơ lửng ở giữa không trung. Hắn ánh mắt trống rỗng, khóe miệng còn hiện lên nụ cười hài lòng. Nộ Dục, ngươi cứ như vậy muốn xử lý chúng ta a? Thanh âm băng lãnh từ không trung truyền ra, chín đầu hoa lệ cái đuôi trên không trung dâng lên. Sát Dục Vương giờ phút này cũng là mình đầy thương tích, thế nhưng là cuối cùng là nhặt được cái mạng trở về. Phía sau của nàng đột nhiên vươn chín đầu đuôi dài, khẳng khẳng đưa nàng chính mình cùng Thực Dục Vương bảo vệ. Nộ Dục Vương trừng lớn hai mắt, tuyệt đối không nghĩ tới hai người lại còn có thể sống ở trên đời. Hắn đột nhiên bay đầu, kéo lấy tàn phá thân thể liền hướng phía trung tâm rừng đá phương hướng tật thuẫn. Quyền Dục, nhanh tiếp ứng ta, nếu để cho hai người bọn họ còn sống, người ta sau này đều sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Quyền Dục Vương tức hồn hện, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Nộ Dục Vương lời nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Sát Dục cùng thèm ăn nếu là đem hắn hai hành tung nói cho Thái Sử Thần Thành, bọn hắn nhất định lại phải vượt qua loại kia tối tăm không ánh mặt trời đảo vong thời gian. Yêu ma đã bị trọng thương, vì thiên hạ chúng sinh, chúng tăng còn không theo bản tôn cùng một chỗ bố trí xuống đại trận cố địch. 180 vị A La Hán hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực, cùng nhau nói một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Theo đầy trời vang lên sáng sủa tiếng tụng kinh, đạo thứ hai Phật môn trận pháp thuận lợi mở ra. Chương 580, sát dục cửu vĩ hồ, chương 580, sát dục cửu vĩ hồ. 108 vị A La Hán Phật tu hợp thành Thiên Cương Địa Sát Phật môn đại trận. Ngập trời Phật đạo uy năng từ trên trời giáng xuống, lập tức chấn áp hướng về phía sát dục cùng thèm ăn. Vốn là một phiến đất hoang vu tây cảnh trên đại địa lần nữa quanh quẩn lên miệu miệu Phật âm. Hơn 100 vị Phật tu tăng nhân cùng nhau khẽ đọc lấy kinh văn, phản phất là tại vì vừa rồi chết oan mấy trăm triệu sinh linh siêu độ hồn phách. Sát Dục Vương chậm rãi ngẩng đầu, sau lưng chín cái đuôi không ngừng theo gió chập chờn. Quyền Dục, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng Nộ Dục liên thủ. Sát Dục, chớ coi trách ta, là các ngươi bức bách quá hung ác. Quyền Dục Vương trốn ở chỗ tối, cách không truyền âm. Sát Dục Vương đau khổ cười một tiếng, nói ra, trong bảy người, tiên tôn thượng thức nhất chính là ngươi, năm đó ngươi phản bội chạy trốn thời điểm lão nhân gia ông ta liền đã từng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý lạc đường biết quay lại, hắn có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi làm sao khổ cùng bọn ta lại đâu. Dừng một chút, Sát Dục Vương tiếp tục nói, theo chúng ta cùng một chỗ về truy tiên tinh đi, ta cam đoan tiên tôn sẽ không làm khó ngươi. Trầm mặc nửa ngày, Quyền Dục Vương cười lạnh, Sát Dục, chẳng lẽ ngươi cho là ta là cùng Nộ Dục một dạng ngu xuẩn à? Lão đầu tử bản tính ta so với các ngươi đều rõ ràng. Quyền Dục Vương trầm giọng nói, không nên nói nữa buông tha ta loại này lời ngu ngốc, phản bội người của hắn cho tới bây giờ liền không có một cái hội có kết cục tốt. Huống chi, nheo cặp mắt lại, Quyền Dục Vương nhìn một chút bên người Phật tu còn có cái này mấy vạn dặm tây cảnh đại lục, cười lạnh nói, ta muốn, hắn không cho được. Hắn muốn nhất là cái gì? Thân là Thái Sử Thần Thanh Dục vọng quyền lực biến thành, hắn muốn tự nhiên là ngập trời quyền hành cùng vô thượng địa vị. Đây là bản tính của hắn, không cách nào cải biến, càng không thể nghịch chuyển. Thế nhưng là, đợi tại Thái Sử Thần Thanh bên người, hắn căn bản cũng không khả năng có được đám đồ chơi này. Thái Sử Thần Thanh lại xem trọng hắn, cũng bất quá là coi hắn là làm công cụ mà thôi. Nhất là mỗi lần nhìn về phía hắn lúc cái kia ánh mắt cao cao tại thượng, đều để Quyền Dục Vương cảm thấy tuyệt vọng cũng khuất đục. Thái Sử Thần Thanh bên người, hắn vô luận như thế nào đều không muốn tại trở về. Giờ phút này, vô số chữ vạn Phật tấn bọc lại rừng đá bốn phía, Sát Dục Vương che chở thèm ăn vương căn bản là không đường có thể trốn. Vừa rồi Nộ Dục Vương gánh nước một kích quá mức khủng bố, mặc dù thời khắc nguy cơ Sát Dục vận dụng chính mình cấm thuật che lại hai người, có thể vẫn thụ thương không nhẹ. Cho dù là thèm ăn Vương Bì tháo thịt dày, giờ phút này nửa bên thân thể cũng đã là một mảnh cháy đen. Đói thật đói thèm ăn Vương giữ lại nước bọt, nằm tại sắc dục trong ngực. Cảm thụ được nàng ôn hương nhuyễn ngọc, cực lực khắc chế chính mình bản năng. Ăn với hắn mà nói không chỉ có mang ý nghĩa thỏa mãn ăn uống chi dục, càng nhiều hơn chính là khôi phục lực lượng cùng nhục thân tổn hại. Nếu như bây giờ là một người tu sĩ khác ở bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới đem nó thôn phệ. Quyền dục, ý của ngươi chính là không có thương lượng. Sắc dục vương lần nữa nghiêm nghị quát hỏi. Trên bầu trời không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có khổng lồ Phật đạo huy năng tiếp tục gia trì, một chút xíu từng bước xâm chiếm cùng luyện hóa lấy hai người tinh khí thần. Không lời đáp lại, đã biểu lộ quyền dục vương tất cả thái độ. Kẻ yếu, không có tư cách nói chuyện gì điều kiện. Tại quyền dục vương trong mắt, thời khắc này hai người phảng phất như là tiến vào trong nước chuột, chỉ có thể chờ đợi lấy bị chết chìm kết cục. Tốt, tốt hung ác. Sắc dục vương đau thương cười một tiếng, hung hăng nhẹ gật đầu. Nàng buông xuống trọng thương thèm ăn vương, đỉnh lấy đầy trời Phật quang đống nhiên đứng lên. Hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tà chân chính diện mục. Nói xong, nàng đống nhiên điểm một cái mi tâm, trên trán màu hồng ấn ký đống nhiên sáng lên. Trong khoảnh khắc, Phật môn trong đại trận khí tức vậy mà hoàn toàn hỗn loạn. Sắc dục vương sau lưng chín đầu đuôi dài trở nên to lớn vô cùng, dáng người hiểu điệu cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, thiệt thiệt lên cao. Giống. Giữa trời bên trong, đống nhiên truyền ra một tiếng ngập trời thú gào. Làm sao có thể? Một mực tại trung tâm rừng đá mật thiết chú ý ngoại bộ tình huống cô phong đột nhiên đứng lên, kích động suýt chút nữa thì xông ra trận nhãn. Thân ảnh khổng lồ tại Phật môn trong đại trận lắc đầu vẫy bôi. Màu trắng cửu vĩ hồ ngửa mặt lên trời thét dài, màu hồng mê vụ trải rộng thân thể nàng, tựa như ảo mộng, làm cho người say mê. Mê tình sát dục, yêu hồ mất lý trí. Quyền dục vương cũng cư thế ngay tại chỗ, khiếp sợ nói không ra lời. Cố Phong rốt cuộc khắc chế không được chính mình, thân hình lóe lên lập tức chui đến quyền dục vương bên người. Sao ngươi lại tới đây? Mau trở lại trận nhãn. Quyền dục vương không khỏi nhắc nhở. Nhìn trước mắt quen thuộc cửu vĩ hồ, Cố Phong sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh, cái đồ chơi này cùng hắn ở kiếp trước bên trong đại yêu nào đó thật sự là quá tương tự. Ta hỏi ngươi, vì sao sát dục vương lại biến thành bộ dáng như vậy? Cái này cựu vĩ hồ lai lịch ra sao? Cố Phong trầm giọng hỏi. Quyền dục vương nhíu mày, cười khổ mà nói ra một đoạn năm xưa chuyện cũ. Tương truyền, thái sử thần thanh vô số năm trước đã từng nhìn chúng một phương đại thiên thế giới thiên địa thời cơ. Cái kia phương đại thiên thế giới tu sĩ từ xưa luyện khí, mặc dù như cũ không phải thiên nhân, nhưng lại có câu thông càn khôn, thiên nhân hợp nhất đại khí phách. Chỉ là lúc đó thái sử thần thanh thực lực còn thấp, cái kia phương đại thiên thế giới bên trong lại có mấy cái rất là nhân vật lợi hại. Vì vạn vô nhất thất, thái sử thần thanh hóa thân thành một vị cao tuổi đạo sĩ, thường thường tại cái kia phương đại thiên thế giới bên trong đi lại. Càng quỷ dị, lão già này vậy mà gia nhập phương thế giới kia một tu chân môn phái, từng bước thẩm thấu tiến vào bọn hắn thế giới tu chân nội bộ. Phương thế giới kia rất là đặc biệt, nhất yêu không phân, tiên phàm cùng tồn tại, thậm chí có cường đại tu chân đế quốc tồn tại. Quyền dục vương tiếp tục nói, cái kia tu chân đế quốc chính là thiên địa thời cơ căn nguyên chỗ. Vì cướp đoạt thiên địa thời cơ, thái sử thần thanh len lén chém tới chính mình dâm tà chi dục, sáng tạo ra sắc dục vương. Sắc dục vương bản thể chính là cái này mị hoặc chúng sinh cựu vĩ hồ. Sắc dục vương tại thái sử thần thanh an bài xuống, chủ động tiếp cận đế quốc kia hoàng đế. Nàng sử xuất tất cả vô liếng, đối với nó đủ kiểu mị hoặc, cuối cùng nâng lên phương thế giới kia giữa các tu sĩ ngập trời đại chiến. Cuối cùng, phương thế giới kia tu sĩ tàn sát lẫn nhau, tử thương vô số, đế quốc cũng chia băng phân ly. Quyền dục vương cười lạnh đến, lão đầu tử càng là thừa dịp loạn cướp đoạt nơi đó thiên địa thời cơ. Từ nay về sau phương thế giới kia cũng không tiếp tục thích hợp tu sĩ sinh tồn, còn sót lại tu sĩ nhao nhao trốn hướng vực ngoại, lưu lại chỉ còn lại có số lượng không nhiều phàm nhân. Thở dài, Quyền dục vương lắc đầu nói, lão đầu tử từng theo ta nói qua, nếu như không phải hắn cướp đoạt phương thế giới kia thiên địa thời cơ, có lẽ tiên nhân chân chính liền sẽ là xuất từ nơi đó. Cố Phong khỏe miệng co quắp xúc, không thể tin nhìn qua Quyền dục vương đoan trang mặt bên cạnh. Hắn nhìn ra được, đối phương cũng không có nói lời nói dối, cũng không có tất yếu đối với việc này lừa gạt hắn. Cửu vĩ hồ, cường đại tu chân đế quốc, mị hoặc đế vương, giữa các tu sĩ kinh thiên đại chiến. Đây hết thảy, đối với Cố Phong thật sự mà nói là quá quen thuộc. Đơn giản chính là như sấm bên tai.